Chương 33, sát chết vùng dậy. Chương 33, sát chết vùng dậy. Bọn họ nghĩa địa ta không có đi qua, cứu hổ để người ở phía trước dẫn đường. Dọc theo con đường này coi như bằng thẳng, phía sau một đám người trong tay khiêng vòng hoa giấy hàng, quan tài hai bên người mang theo băng ghế, nếu là nhấc không nổi tùy thời đều có thể bông ra nghỉ ngơi. Đi đi, ta đột nhiên cảm thấy một trận âm khí, lập tức cảnh giác. Ma Đức, mắt thấy khoảng cách chỗ cần đến chỉ có không đến 50 mét, lúc này cũng đừng ra yêu tiêu thân a. Ta bỗng nhiên lại quay đầu, trơ mắt nhìn lao phu nhân cô quan tài kia bên trên quan tài dây thừng cắt ra. Phanh quan tài hung hăng đập vào trên mặt đất, nâng lên một trận cho bụi, xung quanh mấy người đều thuận thế ngã xuống. Cái này êm đẹp sợi dây làm sao bỗng nhiên chặt đứt. Cứu hổ một bên lẩm bẩm một bên tiện tay đem hai tấm di ảnh đưa cho người bên cạnh, hướng về cái kia quan tài đi tới. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia vách quan tài bỗng nhiên bỗng lúc đích. Đậu phộng. Không ít người nộn nhịp mắng lấy thô tục lui về sau, ta tranh thủ thời gian xuống tới, nắm lên một tấm bùa vàng liền dán tại phía trên quan tài. Lão phu nhân, mắt thấy liền muốn nhập thổ vi an, ngài cũng đừng ở lúc này làm cái gì yêu tiêu thân. Ta đối với quan tài cảnh cáo nói, cũng không quản người ở bên trong có thể hay không nghe thấy. Một giây sau, một cỗ to lớn âm khí từ quan tài khe hở bên trong tuôn ra, ta lập tức có một loại dự cảm không tốt, thế nhưng đã không kịp tránh né. Phanh nắp quan tài bay thẳng, ta cũng bị cỗ này lực lượng hất bay ra ngoài. Lão phu nhân bỗng nhiên từ trong quan tài bay ra, trên thân bị hắc khí bao phủ. Lão thái thái này là từ xi măng bên trong móc đi ra, nàng như thế vừa bay nhất phi đi ra làm bắn ra không ít bụi cát. Không thể không nói, cái này xi măng còn mẹ nó có giữ tươi công năng, lão thái thái này chết nhiều năm, thi thể vậy mà không có chút nào hư thối dấu hiệu, nhìn xem cùng mẹ nó vừa mới chết giống như. Không đối, cái này mẹ nó là biến thành sắc khô. Ta bỗng nhiên phản ứng lại, lão thái thái kia đã hướng về Chu Hưng Tài một đám thủ hạ nhào tới. Bọn họ chỗ nào gặp qua tràng diện này a? Nhộn nhịp dọa đến tản đi khắp nơi chạy trốn. Cứu hổ cũng tranh thủ thời gian ôm đứa bé kia chạy xa xa, ta trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, gơ lấy một trường dương phủ liền bỏ tới. Thời điểm mấu chốt như vậy, vẫn là phải tiểu gia xuất thủ. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta bỗng nhiên đem dương phủ dán hướng về phía lão phu nhân sau lưng, lão phu nhân đột nhiên quay người, một đôi cánh tay thẳng tắp hướng về ta bổ tới. Ta cũng mặc kệ như vậy nhiều, một chân liền đạp tới. Thế nhưng một cước này cùng mẹ nó đá vào trên miếng sắt giống như, ngón chân đều kém chút cho ta đập gãy. Nhiều người nhìn như vậy, ta cũng không lo được nhiều như vậy, vội vàng đem lá bùa dán tại lão phu nhân trên thân. Dán lên lá bùa địa phương thuận thế toát ra khói đen, nhưng cũng chỉ là một cái mắt, lá bùa liền biến thành tro tàn. Đậu phộng. Lão thái thái này toán khí thật đúng là không nhỏ a. Ta lăn mình một cái nhặt lên trên đất dây thừng, một bên trốn tránh lão phu nhân công kích, một bên cầm dây trói một đầu đánh cái bộ kết. Tiếp xuống chính là thử thách kỹ thuật thời điểm, ta ném ra trong tay dây thừng hướng về lão phu nhân đầu chụp vào đi qua. Cái này chết lão phu nhân người đều mẹ nó cứng, vậy mà còn biết lệnh ra đầu. Cỏ, ta tới giúp ngươi. Cứu hổ tựa hồ nhìn ra ta mục đích, đem hải tử ném cho người khác, hướng về ta lao đến. Hai ta một người dắt lấy sợi dây một đầu, rất nhanh liền đem lão phu nhân trói lại. Thế nhưng đây cũng chỉ là bình thường sợi dây mà thôi, đối nàng không có tác dụng quá lớn. Ta mau từ trong túi lấy ra một cái hạt táo đinh, đem một cái hạt táo đinh trực tiếp đóng đinh vào lão phu nhân lưng, ấn xuống nàng. Lão phu nhân tại trên mặt đất kịch liệt dãy rủa lấy, ta cùng cứu hổ hai người đều kém chút ấn không được. Cứu hổ trực tiếp dùng đầu gối đem đầu của nàng đặt ở trên mặt đất, lão phu nhân trong miệng đều mẹ nó mọc ra răng nanh tới, trên thân cũng có mơ hồ tóc trắng. Cái này nếu là lại để cho nàng lớn lên cái mấy năm, đều không cần chờ cứu hổ bọn họ phát hiện, lão phu nhân trực tiếp liền phá đất. A không, vạch nước bùn mà ra. Ta cuống quýt đem mấy cái hạt táo đinh đóng đinh vào lão phu nhân cổ sống, cuối cùng một cái hạt táo đinh chui vào nàng xương đuôi về sau, lão phu nhân liền triệt để động đậy không được nữa. Còn tốt tiểu gia ta cơ trí, lúc ra cửa liền nghĩ đến có dạng này có thể, cho nên trước thời hạn làm chuẩn bị. Không được, tranh thủ thời gian để người làm điểm rơm tuổi đến, nhất định phải ngay tại chỗ đốt cháy. Ta thở hồng hộc nhìn xem cứu hổ nói. Cứu hổ lập tức có chút khó khăn, cái này không thích hợp a. Nàng hiện tại đã không có ý thức của mình, đại thu được báo, nàng linh hồn hẳn là cũng đi đầu thai đi, đây chính là một bộ xác khô, nếu là không đốt lời nói, về sau nhất định sẽ trở thành tai họa. Ta nhìn xem cứu hổ nghiêm túc nói. Mặc dù thân thể không thể động đậy, thế nhưng lão phu nhân tay chân còn tại dãy rủa lấy, trên gương mặt kia biểu lộ càng là đáng sợ. Nếp nhăn vặn cùng một chỗ, giống như là làm bỏ cây, cặp mắt kia cũng hiện ra trắng, sắc mặt tái xanh, còn có cái kia mới vừa mọc ra răng nanh, không một không tại tuyên cáo, người này giữ lại không được. Cứu hổ coi như dứt khoát, lúc này liền để người đi làm rơm củi đi. Ta ngồi ở một bên nốt lên một điếu thuốc, mới vừa hút một hơi đã nhìn thấy đứa bé kia hướng về lão phu nhân đi, ta tranh thủ thời gian quát lớn, đừng lúc đích. Tiểu hài dương mắt nhìn ta một cái, ta cảnh cáo nói, chớ tới gần nàng. Có lẽ là ngữ khí của ta quá mức hung ác, tiểu hài yên lặng lui trở về. Rất nhanh, cứu hổ bọn họ liền tìm tới không ít rơm củi khung. Trên xe có xăng sao? Xăng đốt nhanh. Cứu hổ không nói hai lời, lại khiến người ta đi tìm xăng đi. Trên đất lão phu nhân còn tại dãy rồi lấy, bộ dáng kia giống như là còn sống giống như. Ta trực tiếp để người đem rơm củi gác ở lão phu nhân trên thân, có ta 9 cái hạt táo đinh, nàng bây giờ căn bản liền không động được. Chính ngươi tới vẫn là ta đến? Ta đưa trong tay bó đuốc đưa cho cứu hổ hỏi. Cái này dù sao cũng là đại ca hắn lão phu nhân, trọng trách này vẫn là giao cho hắn tương đối thích hợp. Cứu hổ cắn răng nhận lấy cây đuốc trong tay của ta, đem ném tại đống củi lửa bên trên. Hỏa diễm nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, một bên tiểu Nam Hải yên tĩnh mà nhìn xem đống lửa, trên mặt không có một tơ một hào e ngại. không hổ là đại ca nhi tử, từ nhỏ tâm lý tố chất cứ như vậy tốt. Đi thôi, chúng ta trước tiên đem Chu tiên sinh an táng. Ta nhìn xem Cửu Hổ nói. Cửu Hổ lưu lại hai người nhìn xem đống lửa, những người còn lại tiếp tục hướng phía trước. Tốt tại phía sau đoạn đường này không có ra cái gì yêu tiêu thân, Chu Hưng tải quan tài thuận lợi chôn cất xuống dưới. Bên này chôn không sai biệt lắm, bên kia hỏa cũng gần như muốn dập tắt. Trong đống lửa lão phu nhân đã sớm đốt thành tro, Cửu Hổ để người đem những này cho tàn thu thập lại, trang trở về trong quan tài. Nguyên lai vách quan tài dùng cây đinh đinh một đinh vẫn là miễn cưỡng có thể dùng, dù sao người đều đi đầu thai, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Chương 34, nàng ở chỗ này. Chương 34, nàng ở chỗ này. Trở lại viện tử bên trong, Cửu Hổ để người đem viện tử thu thập sạch sẽ, đem ta gọi đến một bên. Nguyễn đại sư, chuyện lần này làm phiền ngươi. Cửu Hổ đem hai cái túi da bỏ đưa cho ta, cái túi này chịu nặng, mà còn bên trong chứa đồ vật xem xét liền không ít. 50 vạn a. Đời ta đều chưa từng thấy nhiều tiền như thế. Không tiền phức, lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người. Ta vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới cái này Cửu Hổ đưa tiền vẫn là rất thẳng thắn, trên đường đi ta đều ôm hai cái túi không buông tay. Trở lại trong cửa hàng cái này mới đem mở ra kiểm tra, cái này chỗ nào là 50 vạn. Đây rõ ràng là 60 vạn a. Ta lấy ra một vạn đặt ở trong quầy, sau đó tìm cái cũ nát cặp sách, con tiền còn lại đi ngân hàng. Đem tiền tồn tại một tấm thẻ bên trong về sau, ta về cửa hàng liền bắt đầu tìm lên các loại công lịch hoạt động giao diện. Đại sơn nghèo khó nhi đồng. Quên. Mù trẻ nhỏ cầu y y. Quên. Chống không tổ lão nhân sinh hoạt khó khăn. Quên. Bất quá ngắn ngủi hơn một giờ, tiền còn lại gần như đều muốn bị ta quên đi ra. Mặc kệ hắn, tốt xấu là làm việc thiện. Bận rộn một ngày đến bây giờ ta đều không có lo lắng ăn cơm, thật vất vả kiếm được tiền, đương nhiên phải thật tốt khao một cái chính mình. Ta rút ra 500 nguyên khoản tiền lớn liền đi ra cửa, mới vừa đi không có mấy bước an nhân điện thoại liền đánh tới. Thiếu Dương, lần trước ngươi nói cái kia Ngư Tiểu Khê thi thể chúng ta đã tìm tới, thế nhưng Mã Minh đã mất tích thật lâu, ngươi bây giờ có được hay không? Có thể tới hay không cục cảnh sát một chuyến? An nhân tại đầu điện thoại kia hỏi. Ta vừa định nói không cần thiết, liền cảm giác được phía sau một trận gió lạnh, Ngư Tiểu Khê tại ta bên người hùng hăng nhẹ gật đầu. Ta lập tức đi qua. Ta bất đắc dĩ đối với điện thoại nói. Quét một chiếc cùng hưởng xe điện về sau ta liền hướng về cục cảnh sát đi, đến lúc đó về sau, an nhân văn phòng bên trong có một cặp phu phụ. Nam Âu phục giày da lau không nhiễm một hạt bụi, nữ trên thân y phục cũng là cấp cao nhãn hiệu, trước ngực dây chuyển kim cương càng là tránh ta mở mắt không ra. Thiếu Dương, ngươi tới vừa vặn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là Ngư Tiểu Khê phụ mẫu. Cùng lúc đó, văn phòng bên trong không hiểu lên một trận gió, Ngư Tiểu Khê đứng ở trong góc nhỏ, xa xa nhìn xem phụ mẫu của mình. Tiểu tử, ngươi là thế nào biết rõ? Nữ nhân kéo lại tay của ta hỏi, mang trên mặt mấy phần cấp thiết, ta còn tưởng rằng Tiểu Khê thật cùng tên xuất sinh kia đi tuần trăng mật, không nghĩ tới nói đến chỗ này, nữ nhân khóc không thành tiếng, nam nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, không phải vậy chúng ta đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng. Ngài quá khách khí, đây đều là xem như đại hạ tốt công dân phải làm. Ta ngượng ngùng nói, đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía an nhân. Nói thật, ta không biết do hắn để ta tới đây làm gì tới. Hai vị, Thiếu Dương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ, ta còn có chuyện đi ra ngoài trước, các ngươi cố gắng trò chuyện. Nói xong lời này, an nhân liền hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại ta một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Thiếu Dương đúng không? Ngư Hoàng nhìn ta hỏi, nghe nói ngươi là huyền học đại sư, không biết ngươi có thể hay không, lại để cho chúng ta gặp một lần Tiểu Khê. Nghe lấy lời này, ta không tự chủ nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Ngư Tiểu Khê. Đây chính là trong nhân thế chuyện thống khổ nhất, có lẽ ngươi người quan tâm nhất liền tại trước mặt của ngươi, thế nhưng ngươi nhìn không thấy, nghe không được, cũng không cảm giác được. Tiểu tử, chúng ta không có ý khác, chính là nghĩ gặp lại gặp hải tử, chỉ cần ngươi để ta gặp được Tiểu Khê, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngư Tiểu Khê mẫu thân trang hồng lăng nhìn ta nói, nàng ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, hai người căn bản không có hoài nghi, cũng không có mảy may hoảng hốt, lúc này dùng ánh mắt tìm đòi. Chỗ nào đâu? Tiểu Khê đang ở đâu? Trang hồng lăng nhìn ta vội vàng hỏi. Ta chỉ góc tường vị trí, các ngươi nhìn không thấy nàng. Thiếu Dương, để chúng ta gặp nàng một chút ta, chúng ta chính là nghĩ gặp lại thấy nàng. Ngư Hoàng mang theo tiếng khóc nước nở nói. Gặp có thể, thế nhưng chỉ có thể gặp. Ta nhìn xem hai người sắc mặt nghiêm túc nói, nhân quỷ khác đường đạo lý các ngươi cũng là minh bạch, ta nhiều nhất có thể để các ngươi đối thoại mấy phút, nhưng lại không được. Đi. Không có vấn đề. Ngư Hoàng vội vàng nói, có thể gặp lại Tiểu Khê ta liền rất thỏa mãn. Ta thở dài một cái, Ngư Tiểu Khê niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, đồng dạng là tốt nhất tuổi tác, nàng lại là trong nhà bà bối, lẽ ra hiện tại có lẽ kết hôn qua hạnh phúc tháng ngày, nhưng lại. Ta tìm an nhân muốn một chút đồ vật liền về tới văn phòng, ở trong góc vị trí dùng gạo trắng vẽ một vòng tròn, nhìn xem Ngư Tiểu Khê cảnh cáo nói, ngươi không thể ra cái vòng này. Ngư Tiểu Khê hướng về ta nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ mẫu thời điểm, thần sắc đều đi theo phức tạp, đại khái là nghĩ đến tiếp xuống mấy phút cùng bọn họ trò chuyện cái gì. A, ta đốt lên một nén hương, bấm một cái chú quyết, thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Theo tiếng nói vừa ra, trên ghế Ngư Hoàng phu phụ kích động. Tiểu Khê, ta bà bối. Ba ba, mụ mụ. Ngư Tiểu Khê nhìn qua hai người, rõ ràng chỉ cách mấy mét khoảng cách, đối với bọn họ mà nói cũng đã là hai thế giới. Bà bối, có lỗi với, đều là ba mụ không tốt. Nếu như chúng ta không có để người gả cho tên vương bắt đảng kia lời nói, tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh. Đối với cái này, Ngư Hoàng vô cùng tự trách. Ba ba mụ mụ, đây không phải là lỗi của các ngươi, đều là hắn vấn đề. Ngư Tiểu Khê mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thế nhưng, quỷ là sẽ không khóc. Nhìn xem tràng diện này, ta yên lặng nhắm mắt lại, nhân quỷ khác đường, nhưng ta cũng giúp không được. Ba mụ, lần này may mắn mà có Nguyễn Thiếu Dương, bằng không mà nói ta liền chết vô ích, các ngươi nhất định muốn thật tốt cảm ơn hắn. Hắn có thể tìm tới Mã Minh, báo thủ cho ta. Đều đến lúc này, Ngư Tiểu Khê vẫn không quên lừa ta một cái. Mấy phút thời gian rất nhanh liền đi qua, Ngư Tiểu Khê thân ảnh lại lần nữa ẩn nấp. Đều tại ngươi, cần phải muốn cùng Mã gia thông gia, hiện tại tốt, nữ nhi đều không có. Trang Hồng Lăng nhìn xem Ngư Hoàng trách cứ. Ngư Hoàng đầy mặt hối hận chi ý, ta chỉ có thể khuyên bảo, thúc thúc ca gì, việc đã đến nước này, các ngươi bớt đau buồn đi. Thiếu Dương, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp chúng ta tìm tới Mã Minh tên xuất sinh kia? Ngư Hoàng nhìn ta một mặt mong đợi hỏi. Thúc thúc, bắt người xấu là cảnh sát sự tình. Ta có chút bất đắc dĩ nói. Cái này Mã Minh còn có sư phụ hắn nghe tới liền không đơn giản bộ dáng, ta cũng không muốn tìm cho mình cái phiền phức này. Thiếu Dương, liền làm thúc thúc van cầu ngươi, ta chỉ như vậy một cái nữa nhi. Ngư Hoàng nói xong liền muốn quỳ xuống cho ta, ta tranh thủ thời gian đem người đỡ, thúc thúc, ngài đừng như vậy. Ta chính là cái mới vừa tốt nghiệp tiểu hải, muốn tại cái nghề này kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Chương 35, cố vấn đặc biệt. Chương 35, cố vấn đặc biệt. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, ta là thật không muốn rút. Thúc thúc Gazi, các ngươi quá tôn trọng ta. Ta một mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Dạng này, chỉ cần ngươi có thể tìm tới Mã Minh, thay Tiểu Khê báo thủ, ta cho ngươi tiền. 500 vạn có đủ hay không? Trong mắt của ta đều muốn lồi ra tới, những người có tiền này tiền là không phải đều là gió lớn thổi tới. Làm sao dễ kiếm như vậy đâu? 500 vạn A. Tiết kiệm một chút hoa cái này đều đủ ta nửa đời sau áo cơm không lo. Mụ. Như thế tốt sinh ý không tiếp ta chính là đồ đần. Thúc thúc Gazi, xem tại Tiểu Khê phần bên trên, ta thử xem A. Ta có chút miễn cưỡng nói. Mặc dù số tiền này ta có thể cuối cùng còn là sẽ quên đi ra, thế nhưng tiểu gia thích chính là cái này kiếm tiền quá trình. An nhân đi đến, thuyết pháp y bên kia đã ghi mục kiểm tra thi thể báo cáo, để bọn họ cùng đi đài hỏa táng. Đem người đưa ra ngoài về sau, an nhân đem ta mang về cục cảnh sát. An cục, làm sao vậy? Ta nhíu mày hỏi. Trường học các ngươi chuyện kia thế nào? Nghe nói bọn họ xin ngươi giúp một tay, có cái gì manh mối sao? An nhân đưa cho ta một điếu thuốc hỏi. Chuyện kia ta cảm thấy không giống như là cái gì quỷ hồn giết người, giống như là cố ý. Ta trực tiếp nhìn xem an nhân nói ra ý nghĩ của mình. Cái tiêu kêu Hà Phượng Lan tiểu nha đầu liền có rất lớn hiểm nghi. Nàng bất quá là cái tiểu cô nương mà thôi ha. Tiểu cô nương làm sao vậy? Ta khép cười một tiếng, ai nói tiểu cô nương liền sẽ không giết người? An nhân sắc mặt nghiêm túc, không thể nào. Nàng thế nào giết người? Trên thế giới này không phải chỉ có người có thể giết người, quỷ cũng có thể, thế nhưng người cũng có thể điều khiển quỷ đi giết người. Ta rít một hơi thật sâu nhìn xem an nhân nói, cái này Hà Phượng Lan thật không đơn giản. Ta để Lý Quân điều tra nàng tài liệu tương quan, phát hiện nàng có cái lớn hơn một tuổi tỷ, năm ngoái tại chúng ta trường học chết oan chết uổng. Ý của ngươi là báo thủ? An nhân mở to hai mắt nhìn. Ta cũng không thể xác định, tất cả đều là suy đoán, các ngươi cảnh sát làm việc không phải chú ý chứng cứ sao? Ta chỉ nói là ra ta ý nghĩ mà thôi. Dù sao cái này Hà Phượng Lan đến từ Nam Cương, chỗ kia bản thân liền mang theo mấy phần khí tức quỷ dị. An nhân híp mắt nhìn về phía ta, ta hiểu được, ta một hồi liền để người đi điều tra. Nếu là không có chuyện khác, ta liền đi trước. Ta sờ lên bụng nói, phía ngoài trời tối rồi, ta nói đến bây giờ một miếng cơm cũng chưa ăn bên trên đâu. Thiếu Dương, ngươi có hứng thú làm chúng ta cố vấn đặc biệt sao? An nhân đống nhiên nhìn ta hỏi, cái gì cố vấn đặc biệt? Ta lập tức tới hào hứng, nô lên đến rất cao cấp bộ dạng. Chính là tại phát sinh án mạng thời điểm trợ giúp cảnh sát cung cấp manh mối, dùng ngươi thủ đoạn. An nhân đem đầu lại gần thấp giọng nói. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, an cục, đây không phải là phong kiến mê tín sao? Cảnh sát các ngươi phá án nghỉ lại cái đồ chơi này không thích hợp à? Cái gì phong kiến mê tín? Cái này gọi cố vấn đặc biệt, đặc thù sự kiện đặc thù xử lý nha. Cái gì lãnh ngộ? Ta tò mò hỏi, thứ này nghe tới so mở giấy hàng cửa hàng em hay nhiều. Một tháng ta cho ngươi 5.000. An nhân cắn răng nói, 5.000, cái giá tiền này ngược lại là đồng dạng, ca môn hiện tại có thể là tùy tiện một cái đơn đặt hàng chính là mấy chục bạn người. Có biên chế sao? An nhân liếc mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Xem ra là không có, ta bình tĩnh đứng dậy, vậy ta suy nghĩ một chút. Nói xong ta liền đứng dậy rời đi, đừng nói, cảm giác này thật đúng là mẹ nó có chút thoải mái. Vừa ra cửa, ta liền cảm thấy một trận gió mát đánh tới, nhịn không được run lập cập. Ma Đức, nhiều năm như vậy sinh nhật cũng chưa ăn lên qua bánh ngọt, ta hôm nay nhất định phải mua cho mình cái bánh gà tổ ăn. Cưới xe điện con lửa ta liền tìm được một nhà tiệm bánh gà tổ, sau khi vào cửa bên trong một người khách nhân đều không có, đã tại chuẩn bị đóng cửa. Trong tủ kính để đó một cái nho nhỏ chocolate bánh ngọt, giống như là tận lực chuẩn bị cho ta giống như. Cái này ta mua. Ta chỉ vào khối kia bánh ngọt, móc ra một tấm màu đỏ tiền giấy nói. Ngượng ngùng, chúng ta đã đóng cửa trước mặt tiểu nữ hài vô tội nháy hai lần con mắt nói. Cô bé này dài đến 10 phần thủy linh, cặp mắt kia cùng biết nói chuyện giống như. Đây không phải là không có người mua sao? Ngươi liền bán cho ta đi. Ta nhìn xem nàng nói. Nữ hài đang chuẩn bị nói chuyện, bên trong liền chạy ra một người trung niên nam nhân, mua bánh ngọt à. Nói xong hắn trực tiếp đem bên trong bánh ngọt đem ra, liền thừa lại cái này cùng một chỗ, ngươi thấy có được không? Chứa vào a. Ta tính tiền thời điểm, nữ hài nhìn ta ánh mắt tràn đầy ưu oán. Ta bấm ngón tay tính toán, nếu là ta không mua khối này bánh ngọt lời nói, bán không được bánh ngọt nàng có phải là liền có thể chính mình ăn. Nghĩ đến đây, ta vậy mà không hiểu có mấy phần cảm giác tội lỗi. Thế nhưng cho dù là dạng này, ta vẫn là xách theo bánh ngọt ra cửa, tìm một nhà quán đồ nướng, lấy điện thoại ra cho Lý Quân gọi điện thoại. Rất nhanh, Lý Quân liền lái một chiếc bề mặt rách bao xe xuất hiện. Ngươi lại trộm cha người xe? Ta hiện tại cũng là nửa cái cảnh sát, cha ta mới không quản ta. Lý Quân liếc mắt, từ trong túi lấy ra một vật ném cho ta. Ta tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận, đây là một cái bằng bạc bật lửa, nhìn xem liền rất cao cấp. Đậu phộng. Ngươi sổ số trúng thưởng? Ta kinh ngạc nhìn xem Lý Quân hỏi. Nhìn mặt sau, lật qua xem xét, mặt sau khắc lấy chính là Lý Quân trường học tên, còn có cái quốc huy. Đây là trường học tốt nghiệp phát vật kỷ niệm, ngày hôm qua không phải ngươi sinh nhật sao? Làm quà sinh nhật. Cái đồ chơi này ngươi không chính mình giữ lại, có nhiều ý nghĩa a. Cho ngươi cùng chính ta giữ lại không có kém. Lý Quân một bên nói một bên cầm lên trên bàn đồ nướng không khách khí bắt đầu ăn. Nhiều năm như vậy, hắn là trừ mẹ nuôi bên ngoài một cái duy nhất mỗi năm đều có thể nhớ tới ta sinh nhật, đồng thời sẽ cho ta tặng quà người. Từ nhỏ thời điểm thủy tinh viên bi, đến sau khi lớn lên bật lửa, mỗi một năm đều có. Mặc dù không phải cái gì quý giá đồ vật, thế nhưng đối ta mà nói, phần tình nghĩa này vô giá. Phanh đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo không tính hoàn mỹ độ cong ngã ầm ầm ở trên mặt đất, còn có bay múa đầy trời xe điện linh kiện cũng đi theo rơi xuống. Đậu phộng. Lý Quân Bưu một câu quốc thúy, ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi điện thoại xông về hiện trường. Ta cũng chạy theo đi qua, cách đó không xa, một chiếc xe tải lớn dừng ở giao lộ. Nữ hài đổ vào vũng máu bên trong, trên thân váy trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, thân thể cũng vặn vẹo thành một cái quỷ dị tư thái. Đây không phải là trọng điểm là cô bé này ta gặp qua. Cái này không phải liền là vừa rồi tiệm bánh gà tổ tiểu cô nương kia sao? Cặp mắt kia hiện tại tròn tròn, nhìn xem đã không có vừa rồi thủy linh sức lực, hình như tại trường ta giống như. Chương 36, ngươi nên lên đường. Chương 36, ngươi nên lên đường. Giờ khắc này, một cô manh liệt cảm giác tội lỗi đánh tới, ta cả người đều không tốt. Nếu là ta vừa rồi không có mua khối này bánh ngọt, nàng hiện tại có phải là còn tại trong cửa hàng ăn bánh ngọt đâu? Thời gian này trên quốc lộ không có người nào, Lý Quân phát hiện tài xế xe tải muốn chạy, đã đi lên đem người khống chế được. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, cảnh sát người cùng xe cứu thương liền chạy tới. Nữ hài được đưa lên cáng cứu thương thời điểm đã không có hô hấp, Lý Quân cơm cũng không lo được ăn liền theo trở về. Ta đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Gia Gia từng nói cho ta, trên đời này rất nhiều sự tình đều là đã chú định. Nhưng nếu là như vậy, những cái kia chết đột ngột người đâu? Cái chết của bọn họ cũng là chú định sao? Vậy tại sao chết oan người không vào luân hồi đâu? Tiểu tử, không có trả tiền đâu. Quán đồ nướng lao bản ngăn cách đường quốc lộ hướng ta phất tay, ta một mặt bất đắc dĩ, lao bản này tâm là thật lớn á trở lại trong cửa hàng, ta đã không có ăn cơm tâm tư, vội vàng trả tiền liền chuẩn bị về nhà. Mà lúc này, ta nhìn thấy đường quốc lộ đứng đối diện một cái nam nhân. Chuẩn xác mà nói, là một cái nam quỷ, thân thể của hắn hiện ra một loại vặn vẹo tư thái, trên thân tràn đầy máu tươi, nhìn xem cũng giống là tai nạn xe cộ chết. Lúc này hắn chính hướng về phía ta âm trầm mà cười cười, bên người một trận gió lạnh tạo qua, Ngư Tiểu Khê bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, đối diện nam quỷ nháy mắt biến mất. Bất kể nói thế nào Ngư Tiểu Khê đều xem như là cái lệ quỷ, đối với đồng dạng quỷ hồn vẫn là có rất lớn kinh sợ tác dụng. Người rốt cuộc là ai? Ngư Tiểu Khê tại ta bên người đặt câu hỏi. Làm sao vậy? Ta nhíu mày hỏi. Những ngày này ta tại bên cạnh ngươi, thấy được rất nhiều quỷ muốn giết ngươi a. Ngư Tiểu Khê ý vị thâm trường nhìn ta, một đôi mắt hạt châu nhìn từ trên xuống dưới ta. Ta cũng không rõ ràng a, ta cũng không phải là đường tăng, ăn lại không thể phục sinh. Ta liếc mắt nói, sau đó cưỡi lên ven đường cùng hưởng xe đạp. Ngư Tiểu Khê biến mất không thấy gì nữa nháy mắt, ta cảm giác phải có chút ghen tị. Nếu là ta cũng có thể giống như bọn hắn thủy tâm sử dụng di động liền tốt. Trở lại trong cửa hàng đã rất muộn, nhưng ta vẫn là đem bên cạnh cửa nhỏ mở ra. Gia Gia cùng mẹ nuôi đều nói, muốn ta tích đức làm việc thiện, vạn nhất có quỷ tới mua đồ đâu. Ngồi tại trên ghế xích đu ta lấy điện thoại ra mở ra trò chơi, ta từ nhỏ liền dạng này, dính cái gối liền có thể ngủ, thế nhưng không muốn ngủ thời điểm, cũng có thể một mực bảo trì thanh tỉnh. Mới vừa mở một cục trò chơi, cửa gỗ liền phát ra kẹt kẹt âm thanh, một trận gió lạnh tạo qua, một người mặc áo liệm lao đầu đứng ở quầy trước mặt. Muốn cái gì? Ta cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Mua cái bà nương. Lao đầu nói chuyện móc ra một sấp tiền đặt ở trên quầy, đương nhiên, tiền này cũng là người chết tiền. Ta bình tĩnh đứng dậy tìm ra một cái người giấy, nhìn xem hắn hỏi, cái này được sao? Lao đầu cười một mặt sán lạn hướng về ta gật đầu, ta lấy ra chậu than một mồi lửa đem đốt đốt cháy. Gia nàng ôm người giấy cười hì hì rời đi, mà lúc này, trên quầy cái kia sấp tiền giấy gió bấc lay động, lại một tấm đều không có giải rớt xuống. Ta nhíu mày nhìn đồ chơi kia một cái, thứ này ta còn nhiều. Ta tiện tay đem tiền giấy nhét vào phía sau trong ngăn tủ, thật tình không biết một cử động kia kém chút mang đến cho ta họa sát thân. Về sau lần lượt lại tới mấy cái quỷ, đều là một chút cô hồn dã quỷ, có muốn hương hỏa, có muốn tiền giấy, ta đều đốt cho bọn hắn. Đến sau nửa đêm thời điểm, trò chơi thực sự là chơi buồn chán, ta mới vừa tính toán đóng cửa đi ngủ, liền cảm thấy một trận âm khí nồng nặng. Cái này âm khí để ta lập tức đề cao cảnh giác, đây tuyệt đối không phải bình thường bị bật. Đúng lúc này, một đen một trắng hai thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, là hai đạo thân hình mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng. Một cái tay cầm xích sắt, một cái lưỡi ruồi rất dài, phàm là ta không phải người ngu cũng có thể nhìn ra đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Bạch Vô Thường. Hai vị âm sai đại nhân cái này đêm hôm khuya khoắt đến cửa hàng của ta bên trong đến có chuyện gì sao? Ta nhìn xem hai người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tại dương gian bọn họ có lẽ không có tác dụng gì, thế nhưng tại âm phủ đây chính là dưới một người trên bạn người tồn tại. Chính là ngươi. Hắc Vô Thường trong miệng phát ra thanh âm cổ quái, thế nhưng ta mơ hồ có thể nghe rõ ràng lời hắn nói. Trên cổ tay tiền đồng mơ hồ nóng lên, trán của ta cũng không tự chủ dịn ra một tầng mỏng mồ hôi. "Tiểu tử, ngươi là thứ gì? Cũng dám làm cái này âm dương hai giới sinh ý?" Bạch Vô Thường chất vấn. Ta đột nhiên run lập cập, "Phạm pháp sao? Ngươi cứ nói đi." Hắc Vô Thường tới gần một chút, trong tay xích sắt xoạt rung động, "Tất nhiên ngươi như thế thích muốn chết nhân sinh ý, vậy liền cùng chúng ta trở về, ta để ngươi tại Hoàng Tuyển mở cái cửa hàng, làm cái đủ." Trong lòng ta lập tức giật mình, xong. Chẳng lẽ ta trong lúc vô tình đoạt bọn họ chỗ tốt? Hai vị âm sai đại nhân, ta cảm thấy ở trong đó nhất định là có chút hiểu lầm, nếu là ta đoạt hai vị chỗ tốt lời nói, ta hiện tại liền cho thêm các ngươi đốt điểm tiền giấy. Ta tranh thủ thời gian nhìn xem hai người nói. Hai người liếc nhau, Hắc Vô Thường nắm lấy trong tay xích sắt đoán một cái, xích sắt kia liền đeo vào trên cổ của ta. Ta lập tức cảm giác thân thể nhẹ bẫng, linh hồn giống như là muốn đi theo xích sắt kia đi. Ta tranh thủ thời gian thuận thế nhào tới trước một cái, "Đại ca, chuyện gì cũng từ từ, ta còn không có sống đủ đâu." "Ta nhìn ngươi là chẳng sống." Hắc Vô Thường trầm giọng nói, "Cái này người chết sinh ý cũng là ngươi có thể làm. Chẳng lẽ không biết âm dương hai giới ở giữa là có quy củ sao? Ỷ vào chính mình đôi này âm dương nhãn liền có thể muốn làm gì thì làm." "Đại ca, ta không có, ta thật không có." Gia gia nói qua, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đắc tội mình giới người. Bằng không mà nói sẽ chỉ cho chính mình rước lấy vô tận phiền phức, cùng với sau khi chết đều không được an bình. Ta đây không phải là không biết sao? Ta nếu là biết liền không làm cái này làm ăn, lại nói, ta cũng không có thu tiền a. Ta một mặt vô tội nói. Bạch Vô Thường một tay chỉ vào phía sau trong ngăn tủ cái kia xấp tiền giấy hỏi, đây không phải là sao? Dựa vào, cái này mẹ nó cũng coi như, cái đồ chơi này ta trong cửa hàng nhiều sự tình, dạng này, ta gấp 10. Không, gấp 100 lần còn cho các ngươi, thế nào? Ta tranh thủ thời gian nhìn xem hai người nói. Hai người này câu hồn là thật mẹ nó câu à, chỉ cần Hắc Vô Thường vừa dùng lực, ta liền trực tiếp ở ra giam cái giám. Tiên cung giấy là không giống, tiểu tử, ngươi nên lên đường. Hắc Vô Thường nói xong dùng sức kéo một cái, ta liền trơ mắt nhìn thân thể của mình ngã xuống, mà lúc này ta, bị hắn dùng xích sắt buộc lấy không tự chủ hướng về bên ngoài đi đến. Một cái đen nhánh cửa lớn liền tại cách đó không xa, cửa lớn trước mặt là một đầu ta chưa từng thấy qua tiểu đạo, hai bên đường nở rộ đỏ tươi bị ngạn hoa. Phía trên đại môn một cái to lớn biển đá, trên đó viết quỷ môn hai chữ. Đại ca, buông tha ta, ta không muốn chết a. Ta một bên kêu thảm một bên bị kéo lấy đi lên phía trước, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chương 37, quy củ. Chương 37, quy củ. Mẹ nuôi. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, ta kích động đều muốn khóc lên. Thời khắc mấu chốt, còn phải là ta mẹ nuôi. Hai vị quỷ sai đại nhân, ta đứa con nuôi này còn như thế nhỏ, rõ ràng chính là tuổi thọ chưa hết ta, đây là phạm vào tội lỗi gì? Các ngươi muốn câu hồn phách của hắn? Mẹ nuôi nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường hỏi. Giờ khắc này, ta cảm thấy một màn kia thân ảnh vô cùng cao lớn. Âm phủ sự tình cũng là ngươi có thể quản lý, chúng ta làm cái gì cũng là ngươi có thể can thiệp. Hắc Vô Thường nghiêm nghị hỏi. Mẹ nuôi không chút nào sợ, chỉ thấy nàng từ trong túi móc ra hai tấm vàng óng ánh đồ chơi đưa cho hai người. Hai tên quỷ sai nháy mắt đổi sắc mặt, hai tay đem vật kia tiếp tới. Ta ở phía sau nhìn một mặt hiếu kỳ, sửng sốt không nhìn ra đó là đồ chơi gì. Tất nhiên rằng này, lần này coi như xong, lại có lần sau nữa, chúng ta liền sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Hắc Vô Thường quay người nhìn ta cảnh cáo nói, sau đó ta liền cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, nháy mắt không có ý thức. Lại mở mắt ra thời điểm, ta lại về tới trong cửa hàng. Mẹ nuôi mặc toàn thân áo đen, ngồi xổm tại trước mặt ta từng trương hướng trong chậu than ném tiền giấy. Mẹ nuôi, ta kích động ôm lấy nàng, sắp khóc lên. Đi đi đi, đi một bên, bao lớn người. Mẹ nuôi liếc mắt, ta tranh thủ thời gian nhìn xem nàng hỏi, mẹ nuôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Không phải ngài nói với ta âm dương hai giới sinh ý đều có thể làm sao? Bọn họ vì cái gì bắt ta? Sinh ý là có thể làm, thế nhưng ta cũng không có cùng ngươi nói có thể thu tiền à? Mẹ nuôi lẽ thẳng khí hùng nói. Tiền này ta cũng không xài được à? Đây là âm dương hai giới quy củ, âm phủ có âm phủ tiền, dương gian có dương gian tiền. Ngươi thu âm phủ tiền, vậy liền đại biểu cho ngươi muốn trở thành âm phủ người. Mẹ nuôi sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, tiểu tử, trên đời này có rất nhiều quy củ phải nói, nhất là làm với một nhóm. Ta vẻ mặt cầu xin một mặt bất đắc dĩ, những vật này ra ra cũng không có dạy qua ta a, lúc trước hắn để ta học bản lĩnh, cũng không phải là hy vọng ta trưởng thành về sau có thể lớn bao nhiêu tiền đồ, đại khái chỉ là hy vọng ta gặp lại quỷ thời điểm không đến mức bị dọa đến kẻ ra quần. Bây giờ ta mặc dù không đến mức bị dọa đến kẻ ra quần, thế nhưng hình như lại tại trời xui đất khiến phía dưới, tiến vào một cái không thuộc về ta lĩnh vực. Những vật này không ai có thể dạy ngươi, ngươi đến một chút xíu đi trải nghiệm, đi tìm tòi, đi tạo thành chính mình đạo. Mẹ nuôi nhìn ta một mặt nghiêm túc nói. Cái này thật không giống như là một cái sẽ chỉ bán bánh bao nông thôn nữ nhân lời nói ra, đối với mẹ nuôi thân phận, ta lại lần nữa sinh ra hiếu kỳ. Ngươi vừa rồi cho hai cái kia quỷ sai là vật gì? Làm sao dễ dùng như vậy? Ta nhìn xem mẹ nuôi tò mò hỏi. Kim sao mẹ nuôi thuận miệng đáp. Khoe miệng của ta hung hăng co quắp mấy lần, cho nên tham tiền không riêng gì người, quỷ cũng là như thế. Thiếu Dương, ngươi nhớ kỹ, ta không thể giúp ngươi cả một đời, ngươi phải học được tự mình xử lý vấn đề. Mẹ nuôi sắc mặt nghiêm túc nhìn ta nói, ra ra ngươi dạy cho ngươi bản lĩnh tuyệt đối không chỉ nơi này, ngươi muốn nếm thử tự mình tìm tòi luyện tập, bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ta nhìn xem mẹ nuôi nhẹ gật đầu, ta đã biết mẹ nuôi. Ngươi biết cái gì? Mẹ nuôi hướng ta liếc mắt, ta nhìn tiểu tử ngươi hiện tại liền biết kiếm tiền, trừ kiếm tiền bên ngoài liền biết đi ngủ. Ta ngượng ngùng nhìn mẹ nuôi một cái, thoáng có chút hổ thẹn. Từ khi sau khi vào thành, ta đích xác rơi xuống rất nhiều thứ căn bản. Thậm chí liên rút thế bên trong lá bùa đều không phải vì luyện tập, đều là lên lớp nhàm chán thời điểm hoạn. Sáng sớm hôm sau, ta liền bị An Nhân điện thoại đánh thức. Thiếu Dương, ngươi có thời gian không? Cùng Lý Quân đi ra cái kém a, đầu điện thoại kia, An Nhân nói với ta nói. An cục, ta cũng không phải các ngươi người. Ta đối với điện thoại đánh một cái ngáp nói. Cho ngươi tính toán chi phí chung, cùng trường học vụ án có quan hệ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn gặp một lần Hạ Phượng Lan? Nghe nói như thế, ta lập tức tới hào hứng, đi chỗ nào? Nam Cương. Một giờ sau, ta cùng Lý Quân tại nhà ga gặp mặt, trừ hắn ra, còn có một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân. Hẳn là An Nhân cảm thấy Lý Quân quá trẻ tuổi, cho nên an bài một cái niên kỷ lớn đi theo. Giới thiệu một chút, đây là Thiếu Dương, bằng hữu của ta. Thiếu Dương, đây là Lưu Thúc. Cái này được gọi là Lưu Thúc nam nhân nguyên danh Lưu Hải, nhìn xem 10 phần chất phác, thế nhưng trên thân cố này chính khí 10 phần mãnh liệt. Thiếu Dương, An cục nói qua với ta ngươi, chúng ta đi thôi, qua kiểm an liền có thể lên xe. Lưu Hải nói với ta nói. Ta gật đầu tiếp nhận trong tay hắn vé xe đi theo vào đứng, lên xe lửa về sau ta nhìn lướt qua vé xe bên trên thời gian, hơn 4 giờ, cũng không tính đặc biệt xa. Sau khi lên xe ta liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Lý Quân cùng Lưu Hải cũng 10 phần yên tĩnh. Toàn bộ buồng xe đều không có đặc biệt ồn ào âm thanh, điểm này ngược lại để người rất dễ chịu. Không biết qua bao lâu, ta lại mở mắt ra thời điểm đã nhìn thấy Lý Quân cùng Lưu Hải ngay tại gầm móng heo. Gặp ta tỉnh, Lưu Hải mau từ túi sách bên trong lấy ra một cái móng heo đưa cho ta, nàng dâu của ta làm, nếm thử xem. Ta cũng không khách khí, tiếp nhận liền gặm, thuận miệng hỏi, đến chỗ nào? Còn có nửa giờ liền có thể xuống xe. Lý Quân một bên nói một bên móc ra điện thoại, ta định nhường sạn. Mà lúc này, một cái sắc mặt âm vụ nam nhân bưng một thùng mì tôm từ hành lang đi qua, phía sau nam nhân đi theo một cái u oán nữ quỷ. Nữ quỷ này có lẽ theo nam nhân này ít nhất nửa tháng, nam nhân này sắc mặt cực kỳ khó coi, trên bả vai dương hỏa cũng bụt sáng. Huynh đệ, ta bắt lại hắn. Làm cái gì? Nam nhân nhìn ta hơi không kiên nhẫn mà hỏi, trong giọng nói rõ ràng nhất đội vàng sao động. Ngươi gần nhất có phải là luôn cảm thấy toàn thân rét run, buổi tối còn luôn là gặp ác mộng, làm sao đều ngủ không ngon? Ta nhìn xem nam nhân rõ hỏi. Ai ngờ nam nhân cắn răng nhìn về phía ta, lạnh giọng cả giận nói, liên quan gì đến ngươi? Dứt lời, hắn trực tiếp hất ra tay của ta hướng về hành lang một chỗ khác đi. Lý Quân nhíu mày nhìn về phía ta, ngươi làm gì a? Bên cạnh hắn đi theo một cái nữ quỷ, chiếu tiếp tục như thế, sau một tuần lễ nữa hắn liền bị âm khí cho mãi chết. Ta đồng tình nói, vốn là nghĩ thuận tay làm chuyện tốt, thế nhưng đối phương không lĩnh tình a. Một bên Lưu Hải hiếu kỳ nhìn về phía ta, thấp giọng hỏi, Thiếu Dương, trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Ta nhẹ gật đầu, ở khắp mọi nơi. Nghe nói như thế, Lưu Hải run lập cập. Lưu Thúc, ngươi một thân hạo nhiên chính khí, đồng dạng quỷ hồn đều không tới gần được, đừng sợ. Ta vừa cười vừa nói. Lưu Hải lập tức có chút ngượng ngùng, nào có, đều là nâng bộ cảnh phục này phúc. Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên rối loạn tương mừng. Chương 38, thị tang. Chương 38, thị tang. Ta đứng dậy nhìn thoáng qua, vừa rồi nam nhân ngã trên mặt đất, người xung quanh cấp tốc vây lại. Trong tay hắn mì tôm vung đầy đất, đầy xe mái hiên đều là mì tôm hương vị. Nhân viên phục vụ cấp tốc chạy tới, còn có bác sĩ hiện trường cứu chữa. Cách đó không xa, cái kia nữ quỷ lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Tựa hồ là phát giác ánh mắt của ta, nàng thậm chí còn đưa ta một cái ánh mắt cảnh cáo, giống như là tại cùng ta nói chớ xen vào việc của người khác. Ta ngược lại là muốn quản, thế nhưng đoàn tàu đến trạm. Sau khi xuống xe, Lý Quân liền mang theo chúng ta tìm tới gần nhất trạm xe buýt, chuyển ba chiếc xe mới vừa tới hắn định khách sạn. Nhìn xem trước mặt khách sạn, ta quay người nhìn về phía Lý Quân, cái này cùng khách sạn có nửa xu quan hệ sao? Có thể ở lại người không được sao? Lý Quân một mặt bình tĩnh nói. Một bên Lưu Hải cũng cười nói, trong cục chúng ta kinh phí khẩn trương, ngươi thông cảm một cái, ta nhìn nơi này cũng không tệ lắm, xung quanh là khu náo nhiệt, còn thật náo nhiệt. Cái giám khu náo nhiệt a? Đây chính là một cái thành trong thôn, ở đều là một chút người làm thuê, có thể không náo nhiệt sao? Bất quá ta cũng là không soi mói, đi theo lên lầu 2. Xuyên thấu qua nhỏ hẹp lan can, Lý Quân nhận lấy chìa khóa, bên trong nữ nhân vẻ mặt khinh thường, ba người các ngươi đại nam nhân ở một gian phòng a? Không có chuyện gì, hai ta gầy, chen một chút. Lý Quân ôm lấy bờ vai của ta hướng về hành lang đi đến, sau khi vào cửa đã nhìn thấy hai tấm cái giường đơn, mặc dù không lớn, thế nhưng chen một chút cũng có thể ngủ đến bên dưới. Chúng ta lúc nào đi tìm Hà Phượng Lan? Vừa mới ngồi xuống ta liền nhìn xem Lý Quân hỏi. Ngày mai a, ta liên hệ xe, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Cái này bất tài giữa chưa sao? Ta nhíu mày nhìn về phía Lý Quân, nếu không chúng ta hiện tại đi thôi, để tránh đêm dài lắm mộng. Phía trước ta đáp ứng Tân Bắc Phương, trong vòng 7 ngày đem sự tình giải quyết, coi như hình như chỉ còn lại 2 ngày. Nếu là lại không nắm chặt điểm hắn không cho ta tiền làm sao bây giờ? Đúng à, hiện tại thời gian còn sớm, tất nhiên Thiếu Dương cũng cảm thấy không có vấn đề, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi. Lưu Hải cũng phụ hòa nói. Lý Quân cũng nghiêm túc, lúc này gọi điện thoại liên hệ xe. Một đoàn người đi xuống lầu, ta đi siêu thị mua chút đồ ăn cùng nước. Hà Phượng Lan nhà ở trong thôn, lo trước khỏi họa. Rất nhanh, một chiếc cũ nát xe tải liền dừng ở đầu ngõ, Lý Quân tranh thủ thời gian mang theo chúng ta đi qua. Tiểu tử ngươi hiện tại tiền đồ a? Có phải là phá hai cái vụ án liền có thể chuyển chính thức? Trên xe đi xuống một cái nam nhân, hướng về Lý Quân bả vai vỗ một cái. Nam nhân này trên thân mặc dù mặc bình thường y phục, thế nhưng không khó coi đi ra, hắn cùng Lý Quân đồng dạng, đều là cảnh sát. Chuyện chính thức còn sớm đâu, thực tập kỳ đều không có qua đây. Lý Quân đơn giản giới thiệu một chút chúng ta liền lên xe, nam nhân này kêu Thang Bình, là Lý Quân đại học bạn cùng phòng, quan hệ cũng không tệ lắm, tốt nghiệp về sau vừa vặn bị phân phối đến bên này. Xe chạy ở trên đường, ta nắm chặt thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi, ai biết đi về sau sẽ có cái gì đột phát tình huống. Vạn nhất không có thời gian đâu. Chờ ta lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, sắp trời đã tối xuống. Phía trước chính là trại, nơi này tà dị rất, phía dưới ta liền không đi. Thang Bình nói xong từ trong túi lấy ra một cái bùa vàng đưa cho chúng ta, một người một tấm, bảo vệ bình an. Lý Quân khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, ngươi làm sao cũng bắt đầu tin những vật này. Không phải ca môn ta nhắc gan, ca môn gặp phải. Thang Bình vỗ vỗ Lý Quân bả vai, Nam Cương nơi này khắp nơi đều lộ ra tà dị, tiểu tử ngươi vẫn là cẩn thận một chút à, lúc trở về liên hệ ta, ta tới đón các ngươi. Sau khi xuống xe, chúng ta xa xa đã nhìn thấy đối diện giữa sườn núi trại. Hiện tại chính là mặt trời lặn thời điểm, màu vàng trời chiều vừa vặn vẩy vào trại bên trên, đem cái kia cùng một chỗ địa phương làm nổi bật đặc biệt có bầu không khí cảm giác. Đẹp như vậy địa phương, thực sự là rất khó để người đưa nó cùng tà dị hai chữ liên hệ tới. Bên cạnh có một cái lối nhỏ nối thẳng trại, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, chúng ta liền đến địa phương. Kỳ quái là, dọc theo con đường này mặc dù nhìn thấy không ít ruộng đồng, nhưng lại một người đều không có gặp phải. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên lốt bốp pháo đốt âm thanh, sau đó chính là rung trời nhạc buồn. Thật không kéo a, làm sao còn đuổi kịp người chết? Lưu Hải nói lầm bầm. Chuyện như vậy ít nhiều có chút điểm xấu, không biết vì cái gì, trong lòng ta không hiểu có một loại dự cảm không tốt. Thế nhưng đến đều đến rồi, hiện tại nghĩ hồi đô trở về không được. Vừa mới vào thôn, chúng ta liền cách đó không xa trưng bày tiệc cơ động, trong thôn thôn dân đều tụ tập cùng một chỗ. Một gia đình viện tử bên trong nhạc buồn rung trời, thế nhưng người bên ngoài trên mặt đều mang theo đủ cười, không có một chút xíu bi thương. Tại những người này bên trong, ta nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc Hà Phượng Lan. Nàng lúc này cùng ta ở trường học nhìn thấy như hai người khác nhau, toàn thân trên dưới đều tản ra ánh mặt trời khí tức, một đám người chính có chút hăng hái nghe lấy nàng tốc độ nói thật nhanh nói chuyện. Hà Phượng Lan cả người cũng mặt mày hớn hở, bất quá dùng chính là bản xứ lời nói, chúng ta đều nghe không hiểu. Đó có phải hay không Hà Phượng Lan? Lưu Hải chỉ vào cách đó không xa Hà Phượng Lan nói. Đối, chính là nàng. Đang lúc nói chuyện, phía ngoài tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, Hà Phượng Lan đám người ánh mắt đều ngưng tụ ở ba người chúng ta trên thân. Hà Phượng Lan dẫn đầu hướng về ta đi tới, sau lưng nàng người cũng nhộn nhịp đứng dậy theo tới, bất quá đáy mắt đều có rõ ràng địch ý Thiếu Dương sư minh, sao ngươi lại tới đây? Hà Phượng Lan nhìn ta hỏi, âm thanh thanh thúy lại hào phóng, không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Sau đó nàng quay đầu đối người đứng phía sau nói vài câu cái gì, người đứng phía sau trên mặt đề phòng liền đều biến thành nhiệt tình, dùng chúng ta nghe không hiểu lời nói cùng chúng ta nói gì đó, lại đưa đến ghế, mời chúng ta ngồi vào vị trí. Ta một mặt mộng bức nhìn xem Hà Phượng Lan, cái này tình huống như thế nào? Mãi mãi ta hai ngày trước qua đời, buổi tối hôm nay muốn hướng linh, cho nên tất cả mọi người tới, ngươi tới với bạn, cùng một chỗ à, có thể náo nhiệt. Hà Phượng Lan xem chúng ta nói. Lý Quân nhịn không được hỏi, có người qua đời chẳng lẽ không nên thương tâm sao? Mãi mãi ta sống 121 tuổi, đây là hỷ tang, không thể khó chịu. Hà Phượng Lan giải thích nói. 120 tuổi. Cái này đích xác là hỷ tang. Đồng dạng người vượt qua 80 đều xem như là hỷ tang, mà còn ta chú ý tới, trong thôn này phần lớn là lão nhân cùng tiểu hải tử, có rất ít người trẻ tuổi, mà còn những cái kia lão nhân niên kỹ thuật nhìn cũng không nhỏ. Đối với chúng ta đến, Hà Phượng Lan cũng không có truy hỏi, cũng không có cảm thấy có chút không thích ứng. Nhìn xem nàng bận rộn phía trước chạy phía sau, một bên Lý Quân nhịn không được nói, nha đầu này có lẽ không phải là hung thủ a. Ta có chút nhíu mày, tất cả cảm giác đều nói cho ta, Hà Phượng Lan chính là hung thủ. Thậm chí liền Ngư Tiểu Khê đều nói với ta, nàng chính là hung thủ chương 39, không hợp với lẽ thường. Chương 39, không hợp với lẽ thường. Lý Quân, người không thể nhìn bề ngoài, một bên Lưu Hải nhắc nhở. Hắn làm nhiều năm như vậy cảnh sát, hẳn là gặp phải rất nhiều người, cho nên sẽ không đi đánh giá cao nhân tính. Thế nhưng Lý Quân liền không đồng dạng, tiểu tử này hiện tại còn ở vào mọi thứ chỉ có thể nhìn mặt ngoài niên kỷ. Ta liền càng không đồng dạng, ta có thể trực tiếp thấy được bản chất. Trên bàn trưng bày rất nhiều bản xứ đặc sắc đồ ăn, tới lâu như vậy ta thậm chí đều chưa từng vào nhà bọn họ cửa sân. Bất quá ta cũng vào không được, rất nhanh liền có người ngồi ở chúng ta ba đối diện. Người xung quanh dùng bản xứ lời nói cùng bọn họ giới thiệu thân phận của chúng ta về sau, đối diện nam nhân liền bắt đầu chúc rượu. Những người này nhiệt tình thực sự là ngăn cản không nổi, bọn họ uống cũng đều là chính mình sản xuất rượu đế, dùng vẫn là bát. Lý Quân cùng Lưu Hải không tốt bại lộ chính mình thân phận, chỉ có thể kiên trì uống vào, ta cũng bị khuyên uống 4-5 bát. Mấy bát rượu đi xuống, ta cả người đều có chút mơ mơ màng màng cảm giác. Đúng lúc này, ta nhìn thấy Hà Phượng Lan hướng về ta đi tới, sau đó ta liền ghé vào trên bàn. Có người di chuyển thân thể của ta, trải qua viện tử thời điểm, ta cũng không có cảm giác được địa phương gì đặc biệt, thế nhưng ta liếc mắt liền nhìn thấy lao phu nhân di ảnh, khóe miệng hơi dương lên, phảng phất tại đối với ta cười giống như. Dưới thân dưới giường còn phủ lên rơm rạng, nằm ở phía trên coi như mềm mại, cũng không có cái gì đặc biệt mùi. Rất nhanh, Lý Quân cùng Lưu Hải cũng bị nhấc đi vào. Uống. Lý Quân trong tay nắm lấy cái bát rượu, khuôn mặt uống màu đỏ bừng. Bọn họ bên này hướng linh chỉ là người trong thôn một đêm không ngủ được, ăn cơm uống rượu sau đó còn muốn trong sân sinh đống lửa ca hát khiêu vũ, để lao phu nhân vô cùng náo nhiệt rời đi. Qua đại khái chừng một giờ, xác định người bên ngoài cũng bắt đầu vây quanh đống lửa khiêu vũ, ta mới rón rén từ trên giường xuống. Mà lúc này, một bên Lưu Hải cũng ngồi dậy, người cũng là Trang. Ta nhẹ gật đầu, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Quân, chỉ có cái này đồ đần, bất kể là ai chúc rượu đều ngốc nghiêm mặt đi uống. Căn phòng này không có cửa sổ, cửa gỗ cũng chỉ là khép. Xuyên thấu qua khe cửa hướng về bên ngoài nhìn, mọi người vừa múa vừa hát, vô cùng náo nhiệt. đây là bản xứ phong tục, ta cũng là không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng hiện tại lúc này, thực sự là không thích hợp đem Hà Phượng Lan gọi tới tra hỏi. Lưu Hải nói cho ta, các nàng điều tra, Hà Phượng Lan tỷ tỷ là nhảy lầu tự sát, liền tại phòng vũ đạo vị trí cái kia tòa nhà. Nhảy lầu tự sát? Khóe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chúng ta trường học mặc dù mỗi năm đều có người tự sát, nhưng không phải tất cả tự sát đều chỉ là vì tự sát. Nghỉ ngơi cho đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ta vô vô Lưu Hải bả vai nói, sau đó trở lại trên giường nằm xuống đi ngủ. Thế nhưng trực giác nói cho ta, buổi tối đó sẽ không quá bình. Sáng sớm hôm sau, ta bị Hà Phượng Lan đánh tỉnh. Thiếu Dương sư minh, rời giường. Sự thật chứng minh, trực giác của ta sai lầm. Phía ngoài nhạc buồn vẫn còn tiếp tục, Lưu Hải cùng Lý Quân đã không thấy bóng người. Bằng hữu ta đâu? Ta lập tức khẩn trương lên. Ở bên ngoài ăn cơm đâu? Hà Phượng Lan nhìn ta, cặp mắt kia sáng lấp lánh, nhìn xem người vật vô hại. Nhưng càng như vậy, ta càng là cảm thấy khủng hoảng. Như thế tốt một cái tiểu cô nương, làm sao lại? Thiếu Dương sư minh, ta biết các ngươi là tới làm gì, thế nhưng không quản có cái gì, có thể chờ hay không đến mãi mãi ta hạ táng về sau lại nói. Hà Phượng Lan nhìn ta hỏi, mãi mãi ngươi lúc nào hạ táng? Ta nhíu mày hỏi, buổi tối hôm nay 12 giờ. Nghe đến thời gian này ta khẽ nhíu mày, bình thường hạ táng thời gian đều sẽ tránh đi mặt trời, thế nhưng cũng sẽ tránh đi 12 giờ khuya thời gian này, bởi vì cái này thời gian bên trong âm khí tương đối nặng, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá ta cũng không có nói thêm cái gì, nhân gia tự nhiên có người ta quy củ, ta một ngoại nhân cũng không tốt nói cái gì. Ra ngoài về sau, ta đã nhìn thấy Lý Quân cùng Lữ Hải đang bưng bắt trong đám người xem náo nhiệt. Một cái mang theo mặt nạ mặc cổ quái người chính vây quanh quan tài cách làm, nhìn xem tựa như là thời cổ khiêu đại thần giống như. Chỉ thấy trong tay người kia nắm lấy một cái màu đen chiêu hồn hoàn, hai chân thay phiên chĩa xuống đất, trong tay nắm lấy một chén rượu, trong miệng còn tại hát cái gì, thỉnh thoảng uống một hớp rượu phun tại cái kia trên quan tài. Hà Phượng Lan cho ta bưng tới một bát cháo, đưa cho ta một cái bánh bao, buổi sáng ăn thanh đạm, ngươi nếu là không quen lời nói, ta đi cho ngươi xào cái đồ ăn. Không cần, cái này liền đi. Người kia vây quanh quan tài trọn vẹn nhảy hơn 10 phút, cái này mới ngừng lại được, tại quan tài trước mặt trong chậu than nổ một ngụm rượu, đen xám nâng lên, hắn thuận thế đưa trong tay chiêu hồn phan tại trên không từ lung lay một cái kia chiêu hồn phan liền bắt đầu cháy rừng rực. Đem chiêu hồn phan lung lay mấy lần về sau, nghi thức mới xem như chính thức hoàn thành. Sau đó, mọi người liền bắt đầu giúp đỡ thu thập viện tử, mở ra lều, quét rác. Thu thập xong về sau cả viện bên trong chỉ còn lại cái kia một cái gác ở trên ghế đầu quan tài. Mặt trời đã đi ra, một hồi liền có thể soi sáng nơi này, theo lý thuyết quan tài là không thể gặp ánh mặt trời mới là, chỗ này tập tục thật đúng là kỳ quái, tựa như là tận lực đem cái kia quan tài đặt ở mặt trời phía dưới bạo chiếu. Thu thập xong về sau, mọi người liền đều tản đi. Lúc này ta mới nhìn thấy Hà Phượng Lan phụ mẫu, ba nàng là cái thật thà nông dân, mẫu thân của nàng cho người cảm giác mang theo vài phần âm vụ. Các ngươi là Lan Lan đồng học. Hà Phượng Lan mẫu thân Triệu Tú Anh mở miệng, quan sát Lưu Hải một cái, ngươi cũng là. Lưu Hải tranh thủ thời gian xua tay, một bên Lý Quân kịp thời giải vây, đây là bằng hữu của ta. Triệu Tú Anh nhíu mày nhìn về phía chúng ta, các ngươi đến tìm nàng làm cái gì? Hà Phượng Lan ngồi tại Triệu Tú Anh bên người, thoạt nhìn rất là ỷ lại nàng, ngược lại là Hà Gia Quân từ đầu đến cuối đều dị thường trầm mặc. Hiển nhiên, cái nhà này là nữ nhân làm chủ. Liên quan tới trường học của bọn họ phía trước phát sinh một chút vụ án, chúng ta muốn cùng nàng giải một chút tình huống. Ta nhìn xem Triệu Tú Anh trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Triệu Tú Anh sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm, đó là các ngươi sự tình, quan chúng ta Lan Lan chuyện gì? Nàng một cái tiểu cô nương, chẳng lẽ còn sẽ làm chuyện vi pháp luật kỷ? Đáng ra các ngươi như thế thật xa chạy tới. Trang diện lập tức có chút xấu hổ, Lý Quân trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận, chúng ta không phải nói ngài nữ nhi phạm pháp, chỉ là tìm nàng hiểu rõ một chút tình huống lúc đó mà thôi, mỗi cái công dân đều có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra. Đột nhiên, Triệu Tú Anh hai mắt gắt gao trừng Lý Quân, trong miệng ô Lý Hoa Lạp nói một chút chúng ta nghe không hiểu lời nói. Thế nhưng ta mơ hồ cảm giác, đây không phải là cái gì tốt lời nói. Nàng nói cái gì? Ta nhìn xem Hà Phượng Lan hỏi. Hà Phượng Lan nhưng cười không nói, các ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi. Mà lúc này, bên người Lý Quân trên thân không hiểu bị một cỗ hắc khí bao phủ. Bằng kinh nghiệm của ta đến xem, đây cũng là Triệu Tú Anh dở trò quỷ, nàng có thể cho Lý Quân hạ cái gì nguyền rủa. Chương 40, người là ta giết. Chương 40, người là ta giết. Hà Phượng Lan, cái thứ nhất người chết thời điểm chết, ngươi ở chỗ nào? Lý Quân căn bản không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu đối Hà Phượng Lan vận hỏi. Hắn cái này vận hỏi là thật vận hỏi, ngữ khí đều nghiêm túc không ít. Ta ở phòng học lên lớp, lên xong khóa liền về túc xá. Hà Phượng Lan trả lời rất là tự nhiên. Một cái ký túc xá bốn người chết ba cái, cho dù là nàng không tại, cũng không có người có thể chứng minh. Ngươi biết người này sao? Lý Quân từ trong điện thoại lật ra đến một tấm hình cho Hà Phượng Lan nhìn thoáng qua. Hà Phượng Lan nhìn xem trên tấm ảnh người, chần chờ sau một lát nhẹ gật đầu, nhận biết, đây là chúng ta trường học một cái rất ưu tú học tỷ, mỗi một lần tiệc tối người chủ trì đều là nàng. Vậy ngươi cùng nàng ngày bình thường có cái gì gặp nhau sao? Lý Quân tiếp tục hỏi. Hà Phượng Lan lắc đầu, ta trong trường học không có gì bằng hữu. Nói vậy, Lý Quân vô bàn một cái nói, ngươi làm sao có thể không quen biết nàng? Đây là tỷ tỷ ngươi trong trường học bằng hữu tốt nhất. Một bên Triệu Tú Anh cũng vui, nội trường Lý Quân một cái, đứng dậy liền bắt đầu đuổi người, ngươi đi, tranh thủ thời gian đi. Ngươi đây là gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Lý Quân nghĩa chính luôn từ nói. Hà Phượng Lan tranh thủ thời gian ngăn cản Triệu Tú Anh, mụ, ta đi ra cùng bọn họ hàn huyên một chút ta, ngươi ở nhà nhìn xem mãi mãi. Triệu Tú Anh trong mắt lập tức lóe lên một vệt lo lắng, sau đó hai người liền bắt đầu huyên thuyên, nói đều là chúng ta nghe không hiểu lời nói, ta có chút hối hận, sớm biết lời nói, có lẽ mang người thông dịch đến. Không phải vậy ta cảm thấy hiện tại chúng ta ba giống đồ đần giống như, người khác ở trước mặt chửi chúng ta đều nghe không hiểu. Rất nhanh, Hà Phượng Lan liền khuyên bảo Triệu Tú Anh ngồi xuống, chính mình thì là đứng dậy đối chúng ta nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện à. Đi theo Hà Phượng Lan ra cửa, ra ngoài mấy mắt, ta cảm giác phía sau nổi lên một trận gió, lạnh lẽo. Giờ khắc này ta rất muốn quay đầu nhìn xem, nhưng lại không có, bởi vì ta luôn cảm thấy quay đầu sẽ nhìn thấy không tốt đồ vật. Rất nhanh, chúng ta liền bị nàng đưa đến một nơi hiếm vết người bờ ruộng một bên. Hà Phượng Lan lúc này ở trên mặt đất ngồi xuống, ta cùng Lý Quân một trái một phải ngồi ở bên người của nàng. Hà Phượng Lan, ngươi vì cái gì muốn phủ nhận ngươi biết Đàm Tử An? Vừa mới ngồi xuống, Lý Quân lại bắt đầu vặn hỏi. Ta thật không quen biết nàng, tỷ tỷ ta bằng hữu ta vì sao lại nhận biết? Hà Phượng Lan một mặt bình tĩnh nhìn về phía Lý Quân, ngược lại là các ngươi, tỷ tỷ ta thời điểm chết, làm sao không thấy các ngươi điều tra như thế cẩn thận đâu? Tỷ tỷ ngươi sự tình ta biết, tài liệu ta xem qua, chính là đồng dạng tự sát. Lời này vừa nói ra, Hà Phượng Lan trong mắt rõ ràng lóe lên một vẻ tâm vụ. Trong nháy mắt đó, ta từ tiểu cô nương này trên thân cảm thấy hàn ý các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hà Phượng Lan âm thanh lạnh lùng nói, vậy các ngươi tại sao không nói mấy người này cũng là tự sát đâu? Mấy người này rõ ràng đều không phải tự sát, mà còn chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng với các nàng chết có quan hệ, tiếp xuống lời ta nói ngươi tốt nhất thành thật trả lời, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lý Quân nhìn xem Hà Phượng Lan cảnh cáo nói. Hà Phượng Lan ngẩng đầu nhìn về phía ta, thiếu Dương sư minh, ta có thể đơn độc cùng ngươi trò chuyện sao? Không được. Lý Quân lúc này bác bỏ nàng ý nghĩ. Mặc dù ta là theo bọn họ đồng thời đi, nhưng ta dù sao không phải bọn họ người trong cục, cho nên ta lời nói cũng không có tác dụng gì. Cho dù là nàng thật nói với ta cái gì, cũng không thể làm chứng cứ. Thế nhưng loại này thời điểm, cho dù là Lý Quân tiếp tục cùng nàng trò chuyện, cũng trò chuyện không đi ra cái thành tựu. Để nàng đơn độc cùng thiếu Dương đợi một hồi a. Lưu Hải chủ động đứng dậy, lôi kéo Lý Quân liền muốn rời khỏi. Lý Quân một mặt không hiểu, nhưng vẫn là bị Lưu Hải kéo đi. Đợi đến hai người đi xa về sau, ta mới nhìn Hà Phượng Lan hỏi, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Ta không biết. Hà Phượng Lan lắc đầu, chính là cảm thấy nói chuyện với ngươi so nói chuyện với bọn họ phải buông lòng. Cho nên ngươi thật không quen biết kia cái gì Đàm Tử An sao? Ta nhíu mày hỏi. Lần này, Hà Phượng Lan không có phủ nhận. Ta biết, nàng cao như vậy cao tại thượng người, ta đương nhiên nhận biết. Lúc nói lời này, Hà Phượng Lan ánh mắt nhìn về phía phương xa. Theo nàng ánh mắt, ta cái gì cũng không có thấy được, chỉ có núi, vô tận đại sơn. Thế nhưng ta không nói gì, ta luôn cảm thấy nàng có lời gì muốn nói với ta. Người là ta giết. Đúng lúc này, Hà Phượng Lan mở miệng. Ta không chút nào ngoài ý muốn, bởi vì ta đã sớm biết. Tỷ tỷ ta ưu tú như vậy, dựa vào cái gì cái này thế giới đối nàng như vậy không công bằng. Hà Phượng Lan tỷ tỷ tên là Hà Gia Hoan, là cái nghe lấy liền rất vui mừng danh tự. Hà Gia Hoan từ nhỏ học tập liền tốt, vẫn luôn nghĩ đến làm sao dựa vào chính mình cố gắng đi ra vùng núi lớn này. Thế nhưng không nghĩ tới lúc thi tốt nghiệp trung học lại không có thi đỗ ngưỡng mộ trong lòng đại học, nhưng cho dù là dạng này, nàng vẫn là liều mạng muốn đi ra ngoài. Người trong nhà cũng toàn lực ủng hộ, mượn khắp cả toàn thôn, góp đủ đi ra đi học phí tổn. Dù vậy, nàng điều kiện như vậy ở trường học vẫn là lộ ra rất túng quẫn. Nguyên bản Hà Gia Hoan là muốn tại đại học thời điểm cố gắng học tập, sau này có thể tìm tới một cái không sai công tác. Thế nhưng mà lại không như mong muốn, Đàm Tử An cùng nàng là một cái túc xá, cũng bởi vì nàng đến từ xa xôi địa phương, cho nên thường xuyên ức hiếp nàng. Đàm Tử An gia cảnh rất tốt, lại là giáo hoa, theo đuổi nàng nam hải tử nhiều vô số kể. Ngày thường tại trong ký túc xá y phục của nàng để Hà Gia Hoan giúp đỡ thầy, khi đi học điểm danh, đánh dấu những này liền càng không cần phải nói. Mà vì lộ ra nàng rộng lượng, nàng còn cần phải muốn mang Hà Gia Hoan cùng nhau chơi đùa. Không quản làm cái gì đều mang nàng cùng một chỗ tham dự, từ trước đến nay không quản Hà Gia Hoan có nguyện ý hay không. Ngày thường vui đùa một chút nhốn nháo, một đám người trong lời nói ép buộc ngược lại cũng thôi. Thẳng đến về sau, loại này trong lời nói ép buộc biến thành thân thể lăng đục. Ngày đó, Hà Gia Hoan giống thường ngày đi theo Đàm Tử An ra ngoài, trong tay bao lớn bao nhỏ đều là nàng đồ vật. Hai người ra ngoài về sau liền lên một cái nam nhân xe, cái kia buổi tối, Đàm Tử An mang theo Hà Gia Hoan đi nàng chưa từng đi qua quán bar. Về sau tại quán bar trong nhà vệ sinh, nàng bị người cho. Nghe đến nơi này thời điểm, ta đại khái liền có thể đoán được phía sau cố sự phát sinh. Hà Gia Hoan nhảy lầu nguyên nhân đại khái cũng là bởi vì không chịu đục đổi a. Thế nhưng Hà Phượng Lan lại nói cho ta, nàng không phải nhảy lầu tự sát, là bị người đẩy xuống. Đẩy nàng đi xuống người chính là Đàm Tử An. Kết quả cuối cùng chính là tỷ tỷ nàng chết, cái này hung thủ giết người vẫn như cũng là giáo hoa, vẫn còn tại trường học bên trong phong quang vô hạn. Mà cái kia chết đi Hà Gia Hoan, căn bản là không có người nhớ tới. Ta nhíu mày nhìn về phía Hà Phượng Lan, làm sao ngươi biết tỷ tỷ ngươi liền nhất định là bị đẩy xuống? Hà Phượng Lan nhìn về phía ta, trong mắt nhiều một vẻ ta mị, đương nhiên là tỷ tỷ nói cho ta biết. Giờ khắc này, ta đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chương 41, quái vật. Chương 41, quái vật. Xung quanh bỗng nhiên thổi lên một trận gió, một cỗ lạnh lẽo cảm giác từ phía sau lưng đánh tới. Lần này, ta không có chút nào do dự, trực tiếp trở về đầu. Một thân ảnh đứng ở sau lưng ta, ta không cách nào hình dung trước mặt cái này. Quỷ. Nàng nhìn như hoàn chỉnh, nhưng là lại đồng thời có tới mấy cái đầu cùng 7-8 hai tay. Đậu phộng. Ta bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trước mặt quỷ khôi phục bình thường hình thái, hướng về ta lộ ra một cái nụ cười, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Thanh âm này, căn bản không giống như là một người phát ra tới, giống như là vô số âm thanh trùng điệp ở cùng nhau. Cái kia quỷ trên mặt, vô số khuôn mặt không ngừng biến hóa, một hồi là nam một hồi là nữ. Bên người Hà Phượng Lan phát ra một trận yêu kiều cười, chơi vui a. Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, nha đầu này quả nhiên không đơn giản. Đây là một loại có thể đem mấy cái linh hồn ghép lại với nhau tà thuật, chắp vá xong về sau những linh hồn này liền thay đổi đến so với bình thường lệ quỷ càng thêm cường đại, mà Hà Phượng Lan chính là chủ nhân của bọn chúng. Thiếu Dương sư minh, ngươi không phải là sợ hãi a? Hà Phượng Lan cười hỏi. Sợ? Khoe miệng ta câu lên một vệt cười lạnh, có gì phải sợ? Ngươi biết không? Chúng ta nơi này địa thế hiểm trở, thường xuyên có người trượt chân rơi xuống vách núi, cuối cùng liền thi thể đều tìm không trở về. Hà Phượng Lan nhìn ta vừa cười vừa nói, ba người các ngươi cho dù là tại chỗ này mất tích, cuối cùng cũng sẽ chỉ giống ta tỉ tỉ sự kiện kia đồng dạng, không giải quyết được gì. Giờ khắc này, ta lại lần nữa tại trên người nàng cảm thấy sát ý tiểu nha đầu, ngươi còn trẻ, nếu là bây giờ chọn lựa tự thú lời nói, có thể còn có thể xử ít mấy năm. Ta nhìn xem Hà Phượng Lan nói, ta không phải học luật pháp, cho nên không hề rõ ràng Hà Phượng Lan hành động như vậy nên như thế nào đi cân nhắc mức hình phạt, nhưng đây chính là mấy cái nhân mạng, có lẽ sẽ không rất nhẹ. Tự thú. Hà Phượng Lan nhìn ta cười nước mắt đều muốn đi ra, Thiếu Dương sư minh, người là tỷ tỷ ta giết, cũng không phải là ta, có quan hệ gì với ta? Lời này vừa nói ra, ta không khỏi nhíu mày nhìn về phía nàng. Thế nhưng nàng nói cũng không phải không có đạo lý, rằng đạo lý đến nói, người nếu như là bị Hà Gia Hoang giết, cái kia xác thực cùng Hà Phượng Lan không có quan hệ. Chính là bởi vì hiện tại cái này xã hội tất cả mọi người đề xướng cái gì tin tưởng khoa học, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều tà tu lợi dụng quỷ hồn giết người, tùy ý đi phá hư cái này thế giới cân bằng. Dù sao không bỏ ra nổi đến thiết thực chứng cứ, liền không cách nào chứng minh bọn họ có tội. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ chết phía sau xuống địa ngục sao? Ta trầm giọng hỏi. Địa ngục? Hà Phượng Lan cười càng thêm sán lạ, nhân gian không phải liền là hung tàn nhất địa ngục sao? Lời này ta ngược lại là cũng nghe người khác nói qua, nhân gian chính là tầng 19 địa ngục. Bởi vì người sống trên đời có quá nhiều ẩn số cùng bất lực sự tình, đại bộ phận con người khi còn sống đều là bi thảm. Nhưng ta nói, cũng không phải cái này địa ngục. Nhìn Hà Phượng Lan địa bộ này, nàng là không có ý định để ta rời đi nơi này. Nguyên bản ta là không muốn tìm ngươi phiền phức. Hà Phượng Lan nhìn ta một mặt nghiêm túc nói, thế nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm tới nhà ta tới, nếu nói như vậy, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này à? Hà Phượng Lan nói chuyện, sắc trời đều đi theo tối xuống, trước mặt Hà Gia Hoan thân hình đột nhiên thay đổi đến to lớn, toàn thân đều bốc lên hắc khí. Toàn bộ thôn đều bị một mảnh mây đen to lớn bao phủ, ta đứng tại mây đen phía dưới, thần sắc cũng đi theo nghiêm túc. Hà Gia Hoan thân thể dần dần bặm mẹo, sinh ra một đống tay chân, nhìn xem liền để người tê cả da đầu. Ta không nhanh không chậm lấy ra một tấm đùa vàng kẹp ở giữa ngón tay, vậy liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Thiên Điệu Huyền Tông, Cựu Cựu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp, theo tiếng nói vừa ra, trong tay Dương Phủ đống nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ta cấp tốc đem Dương Phủ hướng về Hà Gia Hoan thân thể chọc tới, thế nhưng nàng lại không chút nào muốn tránh né ý tứ, ngược lại trực tiếp tiến lên đón. Trong tay Dương Phủ dập tắt ngay mắt, ta cả người cũng bay ra ngoài. Đậu phộng, gặp qua lợi hại quỷ, chưa từng thấy lợi hại như vậy, trên người nàng bị khí vậy mà có thể trực tiếp diệt ta phủ. Thiếu Dương sư minh, liền để tỷ tỷ ta thật tốt chơi đùa với ngươi à, ta muốn đi gặp các bằng hữu của ngươi. Hà Phượng Lan nói xong liền hướng về đến phương hướng đi đến, ta mau đuổi theo tới, lại rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì xốc lên y phục của ta. Ta cả người đều đi theo đằng không, cách mặt đất 2-3 mét về sau, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Phanh ngã trên mặt đất mấy mắt, ta nhìn xem Hà Phượng Lan bóng lưng càng ngày càng xa. Ma Đức, ta cấp tốc đứng dậy, nhìn phía sau quái vật. Không đem cái đồ chơi này giải quyết là đi không được. Ta lại lần nữa lấy ra ngày đó được đến linh khí xiết trong tay, ta phụng nguyên ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng, tối chính là tối. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chấn đầu. Theo tiếng nói vừa ra, đao trong tay biến thành bình thường đao lớn nhỏ, mặc dù chỉ là cái hư ảnh, thế nhưng đối phó cái đồ chơi này cũng đủ rồi. Đối diện Hà Gia Hoan hiển nhiên không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại lần nữa hướng về ta nhào tới, ta một đao đi xuống, trực tiếp chặt đứt nàng ba đầu cánh tay. Hà Gia Hoan khuôn mặt càng thêm bơ méo, trong miệng phát ra quỷ dị âm thanh, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta hai tay nắm đao, thả người nhảy lên hướng về đầu của nàng bổ xuống. Mặc dù ta sẽ không sử dụng mấy cái này binh khí, thế nhưng gia gia nói, người chính là phải có một cỗ chơi liều, chỉ cần có cỗ này chơi liều, chẳng đáng là gì sự tình. Hà Gia Hoan trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ta nắm chặt đao hành hướng về nàng bổ tới. Lúc này ta trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, chém chết nàng. Mới vừa rồi còn ở trước mắt Hà Gia Hoan bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, sau lưng đánh tới một đạo kình phong, ta bỗng nhiên lại quay đầu, giơ tay chém xuống, một cái đầu liền bị ta cắt đứt xuống tới, không đợi rơi xuống đất liền biến mất không thấy. Hà Gia Hoan trong miệng phát ra một tiếng mãnh liệt hí, nghe ta linh hồn đều đi theo run lên một cái. Cái đồ chơi này hiện tại đã không thể xưng là quỷ, nàng căn bản chính là cái quái vật, liền siêu độ cần phải đều không có. Ta dùng sức huy động đao trong tay, mặc dù không có kết cấu gì, thế nhưng bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, có thanh đao này trong tay, Hà Gia Hoan trên cơ bản không gần được thân thể của ta. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta thể lực dần dần có chút theo không kịp. Trước mắt Hà Gia Hoan cũng không có tốt đi đến nơi nào, mặc dù nàng sẽ không mệt mỏi, thế nhưng trên thân quỷ khí tiêu tán không ít, cánh tay chân cũng bị chém một bạt. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta lấy ra một tờ lá bùa tại trong tay dẫn đốt, sau đó hai ngón tay kẹp lấy lá bùa tại trên thân đao một vệt, thân đao lập tức kim quang bắn ra bốn phía. Chết! Ta gầm thét một tiếng, đao trong tay bỗng nhiên hướng về Hà Gia Hoan chém đi xuống. Chương 42, ai dám động hắn? Chương 42, ai dám động hắn? Hà Gia Hoan linh hồn nháy mắt run lên, cứng tại chỗ không động đậy nữa. Về sau, ta liền nhìn xem nàng linh hồn một chút xíu bắt đầu tách rời, cái này đến những bóng người từ trong xé rách đi ra. Cái kia từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm ta, không biết là cảm kích còn hận ý cuối cùng, tất cả linh hồn đều theo một trận gió tiêu tán. Ta thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, đao trong tay khôi phục thành lúc đầu dáng dấp. Thế nhưng ta biết, sự tình vẫn chưa xong. Dáng chống đỡ thân thể sau khi đứng dậy, ta liền hướng về đến phương hướng đi. Trở lại Hà Gia về sau, viện tử bên trong là một trận tiếng ngâm sướng, ta đẩy ra cửa lớn đã nhìn thấy bị trói tại hai cây trên mặt cọc gỗ Lý Quân cùng Lưu Hải. Ở giữa nhất là Hà Gia lão mãi mãi chính ngồi xếp bằng tại cái kia trên nắp quan tài. Một cái mang theo mặt nạ mặc cổ quái kỳ lạ người ngay tại lung lay trong tay chuông cùng chiêu hồn phan, vây quanh ba người khiêu đại thần đâu. Gặp ta xuất hiện, Hà Phượng Lan kinh ngạc nhìn tới, Triệu Tú Anh cũng lập tức đứng người lên, mang trên mặt phòng bị. Lý Quân cùng Lưu Hải trên bả vai dương hỏa đã tắt, nếu là đoán không sai lời nói, đây cũng là một loại tương đối cổ lao hoán hồn thuật. Đem lão phu nhân linh hồn đổi đến hai người này thân thể bên trong, để nàng có thể lấy một loại hình thức khác sống sót, mà còn có thể bảo chứng thi thể không mục nát. Ma Đức, ta lúc này nổi giận, cơ lấy một bên chổi liền hướng về cái kia khiêu đại thần nam nhân đập xuống. Cái này mẹ nó có thể là nhân viên chính phủ. Hà Gia Quân theo bên cạnh một bên xung lại, đem ta ngã nhào xuống đất, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của ta, sắc mặt dữ tợn. Ta bắt lại cánh tay của hắn, đưa ra không gian đến một chân hung hăng đá vào hắn phần bụng. Hà Gia Quân bị đau bưng lỏng tay ra từ trên người ta lăn lông lốc xuống đi, ta bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên một bên cây gậy chiếu vào đầu của hắn liền tới một cái. Hà Gia Quân mắt trợn trắng lên ngất đi, đúng lúc này, một trận âm khí nồng nặc ở xung quanh tản mắt ra. Cách đó không xa Triệu Tú Anh khoa tay một cái kỳ quái động tác tay, âm vụ trên mặt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc. Một cỗ gió lạnh từ phía sau lưng tạo qua, ta lập tức có một loại dự cảm không tốt. Lại quay đầu, Hà Gia lão mãi mãi đứng ở sau lưng ta, cặp mắt kia tựa hồ muốn ta xuyên thủng đồng dạng. "Tốt, tốt, tốt." Lão phu nhân nhìn ta liền nói ba chữ tốt, nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười. Cách đó không xa, Hà Phượng Lan đối với ta đồng tình lắc đầu. Xem ra từ vừa mới bắt đầu chúng ta vào thôn thời điểm, nàng không có ý định để chúng ta sống đi ra. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta không có chút nào do dự, lúc này bấm một cái quyết hướng về lão phu nhân đánh qua. Lão phu nhân thân hình nháy mắt biến mất, một đạo kình phong từ phía sau lưng chuyển đến, thân thể ta chợt nhẹ liền bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Bên cạnh Lý Quân bị trói rắn rắn chắc chắc, hai mắt nhắm nghiền không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Lão phu nhân thi thể liền tại ta bên người trên quan tài, ta không nói hai lời một tấm phù trực tiếp dán tại thi thể của nàng bên trên. Lão phu nhân bỗng nhiên mở mắt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ta. Phiêu đại thần người cũng ngừng lại, cái kia mặt nạ bên trên con mắt căm tức nhìn ta. Ta một chân liền đạp lăn trước mặt bàn thờ, đồ trên bàn rơi lả tả trên đất. Ngọn nến hỏa diễm dẫn cháy ngọn đèn bên trong dầu. Cả cái bàn đều đi theo bắt đầu cháy rừng rực, ta trong đầu phản ứng đầu tiên chính là đem lão phu nhân đẩy tới đi. Thế nhưng không quản ta làm sao dùng sức, lão phu nhân đều không nhúc nhích tí nào. Một cái gầy khô tay bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của ta, liền tại cái này mấu chốt thời điểm, ta nhìn thấy lão phu nhân trên cánh tay vậy mà mọc ra nhỏ bé màu đen lông tơ. Đậu phộng, hắc mao cương. Ta trong đầu ông một cái liền nổ tung, ta làm sao đen đuổi như vậy đâu. Liền tại cái này mấu chốt thời điểm, một trận âm phong tạo qua, Ngư Tiểu Khê xuất hiện ở bên người của ta. Ai dám động hắn? Cái này bá khí mười phần lời dạo đầu, để trong lòng ta ấm áp. Cách đó không xa, Hà Phượng Lan trong tay nắm lấy một cái bình gốm, trên môi bên dưới động mấy lần, một cỗ hắc khí liền từ cái kia bình gốm bên trong tràn ra ngoài. Mà lúc này, ta bên người Ngư Tiểu Khê trên thân bị một cỗ hồng khí bao phủ, cường đại toán khí để chu kỳ nhiệt độ đều đi theo giảm xuống mấy phần. Hà Phượng Lan bình sứ bên trong xuất hiện một cái lão quỷ, trên thân máu me đồng địa, nhìn xem liền mười phần làm người ta sợ hãi. Ra ra, giết bọn hắn. Nghe đến một tiếng này ra ra, ta mẹ nó nổi da gà đều đi theo đi lên, chỗ này người đều là thứ gì yêu thích. Chính mình thân nhân chết về sau không cho bọn họ tiến vào luân hồi, ngược lại là đem bọn họ nuôi dưỡng ở bên cạnh mình. Người đối phó người sống, ta phụ trách người chết. Ngư Tiểu Khê mở miệng nói ra, ta mau từ trên mặt đất bỏ lên, thuận tay giải ra Lý Quân sợi dây trên người. Ngư Tiểu Khê đã hướng về lão gia tử kia bọn tới, Hà gia lão mãi mãi cũng gia nhập chiến cuộc bên trong. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Ta đem một tấm hộ thân phù dán tại Lý Quân trên trán, lại tại hắn tả hữu bả vai các điểm một cái, Lý Quân trên bả vai dương hỏa liền một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, mí mắt cũng đi theo dần dần. Loại này thời điểm ta cũng không lo được nhiều như vậy, trở tay chính là một bàn tay, tỉnh lại. Lý Quân chậm rãi mở mắt, một mặt ngậm bứt nhìn ta, con ngươi đột nhiên thít chặt, cẩn thận. Theo tiếng nói vừa ra, Lý Quân liền đẩy ra ta. Phanh vừa rồi khiêu đại thần trong tay người dài mảnh băng ghế hung hăng đập vào Lý Quân trên bả vai, trên mặt hắn lập tức xuất hiện thần sắc thống khổ, nhưng vẫn là bỗng nhiên từ trên mặt đất lật lên, một chân đạp hướng về phía đối phương bụng dưới. Nam nhân ngã trên mặt đất, Lý Quân không nói hai lời, đi lên trực tiếp đem người ấn trên mặt đất, theo bản năng đi móc bên hông cổ tay, nhưng lại sờ soạng cái trống không. Ta mau đem sợi dây đưa tới, Lý Quân cấp tốc đem người trói lại. Cách đó không xa, Hà Phượng Lan điều khiển ra da của nàng, Triệu Tú Anh ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, hai mắt trắng dã, sau đó đột nhiên đứng lên, trong miệng phát ra thanh âm cổ quái, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Thanh âm này nghe lấy mười phần bén nhọn, giống như là phấn viết vạch qua bảng đèn cái chủng loại kia xoẹt xẹt âm thanh. Triệu Tú Anh hai bên bả vai dương hỏa đã tắt, rõ ràng là bị trên thứ gì thân. Nàng đột nhiên nhào về phía ta cùng Lý Quân, Lý Quân bắt lại cổ tay của nàng, Triệu Tú Anh bên cạnh khẽ động, Lý Quân liền bay ra ngoài. Thái thượng quá rõ, kim quang nhanh hiện, quét sạch ma quỷ, cấp cấp như luật lệ. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một chương dương phủ dẫn đốt, một vệt kim quang bay ra ngoài, Triệu Tú Anh trên thân toát ra một sợi khói đen, thân thể đi theo run lên một cái. Nhưng bước chân lại tăng nhanh mấy phần hướng ta đi tới, Lý Quân cơ lấy trên đất băng ghế hung hăng đập vào trên đầu nàng. Phanh băng ghế nháy mắt chia năm xẻ bảy, Triệu Tú Anh đầu cũng rịn ra máu tươi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Quân, dưới chân khẽ động, phi thân bật lên, chỉ một nháy mắt liền đem Lý Quân đặt ở dưới thân, hai tay gắt gao bóp lấy hắn cái cổ. Chương 43, Hắc Mao Cương. Chương 43, Hắc Mao Cương. Ta phụng uy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Ta tranh thủ thời gian lấy ra cây đao kia siết trong tay, theo ta lẩm nhẩm khẩu quyết, thân đao bắt đầu biến lớn. Đợi không được thân đao triệt để biến lớn, ta liền nâng đao hướng về Triệu Tú Anh chém đi xuống. Ngao Triệu Tú Anh trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu liền từ Lý Quân trên thân lăn xuống xuống dưới. Nàng lúc này toàn thân đầy tràn hắc khí, rõ ràng là bị không sạch sẽ đổ chơi bên trên thân. Ta đao này chỉ chém quỷ, không giết người. Thiếu Dương, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lý Quân tỉnh táo lại hỏi. Loại này thời điểm ta từ đâu tới thời gian cùng hắn giải thích. Cầm lên đao trong tay liền hướng về Triệu Tú Anh chém vào xuống dưới. Liên tục mấy đao hạ xuống, Triệu Tú Anh thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, một đạo bóng trắng từ thân thể của nàng bên trong bay ra. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta không có chút nào do dự, lúc này bấm một cái quyết, một vệt kim quang liền hướng về cái kia hư ảnh đánh qua. Phanh một đám khói trắng tản ra, Triệu Tú Anh sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, ngươi dám giết ta tiên tổ? Chết còn thai họa người đồ vật, giữ lại cũng vô dụng. Ta lạnh giọng nói, đao trong tay cho đến Triệu Tú Anh sau lưng lao thái bà, các ngươi nếu là lại như thế chấp mê bất ngộ, liền cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Nghe thấy lời nói này, Triệu Tú Anh sau lưng lão thái bà đứng dậy, khóe môi nết lên nụ cười quỷ dị. "Hậu sinh, lời nói ngược lại là em hay, ngươi có bản lãnh lớn như vậy sao?" Dứt lời, xung quanh lập tức gió lạnh nổi lên bốn phía, nguyên bản còn mặt trời chói chang ngày chỉ một thoáng âm trầm xuống. Lão thái bà kia trên thân màu đen lông tơ đột nhiên bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành lớn lên, liền gương mặt kia cũng dần dần bị lông đen bao trùm. "Cái này mẹ nó là phải biến dị a?" Trong lòng ta hơi ngồi hộp một chút, cầm lên đao trong tay hướng thẳng đến nàng bổ xuống. Cái này một đao từ lão thái bà trong thân thể xuyên qua, lại không có đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ma Đức, cái này Hắc Mao Cương quả nhiên không bình thường. Ta lúc này lấy ra một tấm trống không lá bùa, cắn phá ngón tay ở phía trên nhanh chóng vẽ một đạo phù. Phù thành ngay mắt, một vệt kim quang ở trên lá bùa thoáng hiện chỉ chốc lát. Bên kia, Ngư Tiểu Khê cùng Hà Phượng Lan ra ra đánh thẳng không thể giãn xếp, Lý Quân đứng cách ta chỗ không xa, trong tay nắm lấy một cái gậy gỗ, thuận tay đem mới vừa tỉnh táo lại Hà Gia Quân đánh cho bất tỉnh tới. Thiếu Dương, ta có thể giúp ngươi làm chút cái gì? Lý Quân đứng tại đằng sau ta hỏi. Bảo vệ tốt chính mình. Dứt lời, ta nắm lấy trong tay lá bùa liền hướng về lão thái bà kia nhào tới. Triệu Tú Anh tiến lên ngăn cản, ta không chút do dự nhấc chân cho nàng đạp bay đi ra, lá bùa thuận thế dán tại lão thái bà trên trán. Một trận khói đen từ thân thể của nàng bên trong xông ra, cặp mắt kia đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, hai tay bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của ta. Đen nhánh móng tay mọc ra 2-3 cm chiều dài, giống như là sinh ra gai ngược đâm ngược lại đồng dạng, gắt gao treo ở y phục của ta bên trên. Xoẹt xẹt ta bỗng nhiên kéo một cái, hai cái cánh tay tay áo liền bị kéo vỡ nát, trên cánh tay cũng lưu lại rõ ràng vết cắt. Tốt tại chỉ là vết cắt, cũng không có rách ra. Ta lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, từ trong túi lấy ra hai chương dương phủ dán tại hai bên trái phải trên cánh tay, trong tay bấm niệm pháp quyết đem lá bùa cháy. Lá bùa đốt ngay mắt, ta hai cái cánh tay bên trên cũng đi theo toát ra một trận khói đen. Ma Đức, lão tử hôm nay liền đem các ngươi những đồ chơi này toàn bộ giải quyết. Ta giận mắng một tiếng, từ trong túi móc ra một cái tam thanh linh xiết trong tay. Chúng lay động thời điểm, xung quanh chiêu hồn phan đều đi theo lắc lư. Thiên địa tự nhiên, huyết khí phân tán. Bát phương uy thần sứ ta tự nhiên. Ta một bên lung lay trùng, trong miệng một bên ngâm sướng. Âm khí xung quanh đều tránh đi ta, nguyên bản đêm đen đến ngày lúc này cũng chậm chậm sáng sủa. Tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, Hà Phượng Lan ra ra rốt cục là chống đỡ không được, hóa thành một sợi khói đen về tới cái kia bình gốm bên trong. Ngư Tiểu Khê thân hình cũng dần dần biến mất, vừa rồi cái kia một trận chiến đấu đối nàng bản thân cũng không ít tổn thương. Cái này toàn ra đều không phải người bình thường. Trước mặt lao thái bà khuôn mặt đều đi theo dữ tợn, duỗi thẳng hai tay hướng về cổ của ta liền bắt tới. Ta tăng nhanh trên tay động tác, tại tay của nàng khoảng cách ta chỉ có không đến 10 cm khoảng cách lúc, đột nhiên ngừng lại. Phúc ta đã sớm cắn nát đầu lưỡi của mình, ở trong miệng ngậm một ngụm máu, thừa cơ hội này trực tiếp phun tại trên mặt của nàng. Đầu lưỡi máu lại tên chân dương tung tóe, là người dương khí tập hợp địa phương, đối phó bực này quỷ vật có hiệu quả. Cái này một ngụm máu đi xuống, lão phu nhân trên mặt màu đen lông tơ thuận tiện giống như là bị cháy rủi giống như của mình, nàng hét thảm một tiếng bưng kín mặt, thống khổ ngã trên mặt đất. Ta lúc này lấy ra một trương dương phủ, bấm một cái quyết về sau đem định tại lao thái bà trên trán, sau đó từ trong túi mò ra một cái hạt táo đinh, trực tiếp đóng đinh vào cổ sống của nàng xương. Lão thái bà nằm trên mặt đất co quắp, triệt để không có năng lực hành động. Thế nhưng ta biết, chuyện này vẫn chưa xong. Thứ này hiện đã thành tinh, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đốt cháy. Bất quá tại đốt thi phía trước, còn phải trước giải quyết Hà Phượng Lan cùng Triệu Tú Anh mới được. Không có bà già đáng chết cùng quỷ hồn vướng bận, đối phó hai nữ nhân này vẫn là rất đơn giản. Lý Quân, ta kêu một tiếng, Lý Quân nắm lấy cây gậy liền lao đến, khắp khuôn mặt là ngon lệ, đem các nàng bắt lại. Triệu Tú Anh đột nhiên hai tay kết một cái kỳ quái ấn ký, vô số tiểu hắc côn trùng từ trên người nàng bay ra. Đậu phộng, cổ trùng. Ta lúc này sửng sốt một chút, nhưng vẫn là phản ứng cực nhanh đem Lý Quân hướng bên cạnh kéo một cái, sau đó tranh thủ thời gian dùng mang máu ngón tay tại dưới chân vẽ một vòng tròn, sau đó mặc niệm một đạo khẩu quyết. Những cái kia tiểu hắc côn trùng liền dừng ở cách chúng ta mấy centimet vị trí, thế nhưng làm sao đều vào không được. Thái thượng quá rõ, kim quang nhanh hiện, quét sạch ma quỷ, cấp tốc như luật lệ. Ta cấp tốc lấy ra một chương dương phủ bấm một cái quyết, dương phủ thiêu đốt mấy mắt, trước mặt tiểu côn trùng cũng hạ xuống không ít. Cách đó không xa, Triệu Tú Anh xem chúng ta lộ ra nụ cười quỷ dị. Môi nàng mở ra đóng lại niệm chú ngữ, theo động tác của nàng, xung quanh xuất hiện không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến, cấp tốc hướng về chúng ta dựa sát vào đi qua. Một bên Hà Phượng Lan có chút lo lắng kêu một tiếng, thế nhưng Triệu Tú Anh cũng không dừng lại dừng động tác trên tay. Không tốt. Ta lập tức phản ứng lại, nữ nhân này là muốn đem chính mình hiến tế a. Cỏ. Ta giận mắng một tiếng, cũng không lo được nhiều như vậy, cấp tốc lấy ra một tấm trống không lá bùa, dùng máu ở phía trên vẽ một đạo phù, sau đó trực tiếp chui ra vòng đây, đem lá bùa dán tại Triệu Tú Anh cái chắn. Lá bùa dán đi lên ngay mắt, ta bỗng nhiên run lập cập. Chương 44, không có quy củ không xung quanh. Chương 44, không có quy củ không xung quanh. Một cố ý lạnh truyền khắp toàn thân, nhưng ta vẫn là cấp tốc bấm một cái quyết. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh. Cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, một đạo tia chớp màu xanh lam từ Triệu Tú Anh chán trực tiếp bổ vào thân thể của nàng. Âm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn, Triệu Tú Anh cả người nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xung quanh rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Mu. Hà Phượng Lan hướng về Triệu Tú Anh nào tới, Lý Quân bắt được cơ hội, tiến lên trực tiếp đem Hà Phượng Lan ấn. Chúng ta hợp lực đem mấy cái người sống trói lại, lại đem lão thái bà thi thể cất vào quan tài bên trong, trước sau các dùng một tấm đùa vàng áp chế, cái này mới nhớ tới một bên Lưu Hải. Vừa rồi tình thế nghiêm trọng, ta thực sự là không để ý tới hắn. Tốt tại hắn cũng không có cái gì trở ngại, trên thân dương hỏa một lần nữa bốc cháy lên về sau, Lưu Hải cả người đều run run một cái. Thiếu Dương, Lý Quân, vừa rồi phát sinh cái gì? Đừng quản nhiều như vậy, tranh thủ thời gian để cho người đến chi viện. Lý Quân một bên hướng quan tài phía dưới thêm tuổi vừa nói. Lưu Hải mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng nhanh chóng móc ra điện thoại gọi điện thoại. Một bên Hà Phượng Lan cười đặc biệt thê lương, các ngươi cảm thấy cảnh sát có thể quản đến sao? Ta đi tới trước mặt nàng, đưa đến một cái ghế ngồi ở đối diện nàng, mọi việc vạn vật tự có định luật cùng quy củ, không có quy củ không xung quanh. Ngươi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được cái này sao? Ta nói, những người kia đều là tỷ tỷ ta giết, có quan hệ gì với ta? Hà Phượng Lan cười lạnh một tiếng nói, lại nói, bọn họ đều đáng chết. Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, năm nay Hà Phượng Lan mới vừa năm nhất, cũng liền 18-19 tuổi niên kỷ, trên thân nhưng lại có cực kỳ nồng hậu dày đặc quan khí. Một phương diện khả năng là bởi vì Hà gia hoang chết, một phương diện khác, khả năng là nhận gia đình ảnh hưởng a có thể đem chính mình chết đi thân nhân luyện thành quỷ hồn cùng cương thi, có thể là cái gì tốt đồ chơi. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi tại quốc gia thổ địa bên trên, pháp luật liền có thể chế tài ngươi. Lý Quân một mặt chính nghĩa nhìn xem Hà Phượng Lan cảnh cáo nói, trong mắt không có chút nào đồng tình. Thế nhưng rất nhanh, chúng ta liền cảm nhận được Hà Phượng Lan nói cảnh sát không quản được là cảm giác gì. Gọi chi viện điện thoại là đánh ra ngoài, thế nhưng đợi đến trời tối đều không đợi người tới. Mà chúng ta vừa mới chuẩn bị thiêu lão thái bà thi thể, một đám người liền khiêng quốc vọt vào viện tử bên trong. Những người này trong miệng ô Lý Hoa Lạp nói xong ta nghe không hiểu lời nói, Lý Quân trực tiếp đứng ra lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Nhưng lại bị cầm đầu người một bàn tay đập xuống trên mặt đất, song phương mùi thuốc súng dày đặc, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mãi đến vang lên tiếng còi cảnh sát, mới tạm thời tránh khỏi trận chiến tranh này. Xe cảnh sát dừng ở cửa ra vào, thế nhưng chỉ có hai chiếc, trên xe đi xuống một người trung niên nam nhân cùng hai tên nhân viên cảnh sát, trực tiếp vào cửa lớn. Mọi người tuy nói là nhường đường, thế nhưng trên mặt nhưng vẫn là một bộ nhìn chằm chằm biểu lộ. Trung niên nam nhân kia dùng bản xứ lời nói cùng bọn họ nói đến lời nói, ta cũng nghe không hiểu, chỉ là ở một bên chờ lấy bọn họ nói xong. Nói xong về sau, trung niên nam nhân hướng về chúng ta đi tới, hỏi, vị nào là Lưu Hải? Ta là. Lưu Hải nói xong lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Đối phương chào một cái, xem chúng ta nói, nơi này sự tình làm phiền các ngươi, chúng ta sẽ tự mình xử lý, các ngươi đi trước à? Đi. Lý Quân lập tức không vui, không được, ta phải đem nghi phạm mang về. Nam nhân sắc mặt khó coi nhìn hắn một cái, huynh đệ, ta biết ngươi muốn lập công, thế nhưng cái thôn này người các ngươi không treo chọc nổi. Ta không nghĩ lập công, ta chỉ là muốn đem hung thủ đem ra công lý. Lý Quân nhìn xem nam nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Một bên Lưu Hải kéo hắn một cái, cho nam nhân đưa một điếu thuốc, vừa cười vừa nói, vậy liền làm phiền các ngươi. Các loại. Ta nhìn xem nam nhân nói, người sống ngươi xử lý như thế nào cũng được, cái này trong quan tài thi thể nhất định phải hỏa táng. Cái này hắc mao cương chỉ là bị ta tạm thời chế trụ, cũng không hề hoàn toàn đều chết hết. Nếu là ta chân trước đi chân sau để bọn họ cho thả đi ra, vậy phiền phức liền lớn. Nam nhân tiến lên cùng một đám người thương lượng một trận, một năm lão nhân đứng dậy nói mấy câu, về sau nam nhân về tới bên cạnh ta, nói bọn họ đáp ứng hỏa táng. Chỉ cần có thể đem thi thể hỏa táng, những đều dễ nói. Chúng ta đi theo bọn họ xe về tới huyện thành, đến lúc đó về sau, đối phương nói muốn mời chúng ta ăn cơm, bị Lưu Hải cự tuyệt. Trở lại khách sạn gian phòng về sau, Lý Quân rốt cục là nhịn không nổi, Lưu Thúc, nha đầu kia rõ ràng chính là hung thủ giết người, vì cái gì không bắt nàng? Lý Quân a, có một số việc không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lưu Thúc đưa cho ta cùng Lý Quân một người một điếu thuốc nói, cái này dù sao không phải chúng ta địa phương, mà còn những thôn dân kia cũng không phải dễ chơi. Hôm nay bọn họ vào thôn thời điểm liền bị ngăn cản, nếu không phải nói bọn họ có thể mang đi chúng ta, bọn họ những người kia liền thôn còn không thể nào vào được. Lưu Hải lời nói thâm thía nhìn xem Lý Quân nói, ta biết ngươi là một mảnh chân thành chi tâm, thế nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện, không phải công chính hai chữ có thể giải quyết. Lý Quân trên mặt vẫn là có mấy phần khúc phục, thế nhưng ta biết, hắn nghe rõ Lưu Hải lời nói. Trường học sự tình cũng coi là giải quyết xong, ta hiện tại sẽ chờ trở về thu tiền, những liền cùng ta không quan hệ rồi. Ta dựa vào tại trên giường chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc, mà đúng lúc này, ta trong túi điện thoại đống nhiên chấn động lên, phía trên biểu hiện ra một cái số xa lạ. Nhận điện thoại, cái kêu mang truyền đến một đạo thanh âm của nam nhân, Thiếu Dương à, ngươi chừng nào thì giúp chúng ta tìm Mã Minh à. Mấy ngày nay buổi tối chúng ta nghĩ hải tử nghĩ đều ngủ không yên. Thúc thúc, ta bây giờ tại nơi khác xử lý một ít chuyện, ngày mai trở về liền đi tìm ngài. Ta quả quyết đối với điện thoại nói. Ngư Tiểu Khê đi theo bên cạnh ta thời điểm cũng giúp ta không ít bận rộn, giúp nàng tìm tới Mã Minh mà thôi, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Sáng sớm hôm sau chúng ta liền chuẩn bị trở về, vừa ra khách sạn, ta đã nhìn thấy ngày đó trên xe lửa gặp phải nam nhân. Nam nhân vừa thấy được ta liền đi tới, tư thế kia thật giống như là muốn cùng ta đánh một trận giống như. Thế nhưng một giây sau, hắn lại một tay bắt lấy cánh tay của ta, sắc mặt âm trầm nhìn ta nói, giúp ta. Gặp qua cầu người làm việc, chưa từng thấy như thế cầu người làm việc. Ta nhíu mày nhìn nam nhân một cái, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngày đó tại trên xe lửa ta tính toán đối hắn làm cứu trợ thời điểm, nam nhân này mình xác cự tuyệt ta, hiện tại lại tìm tới cửa, cầm ta Nguyễn Thiếu Dương làm người nào? Ta cho ngươi tiền. Ta cười lạnh một tiếng, ta không phải cái gì tiền đều kiếm. Nam nhân sắc mặt càng thêm âm trầm, thế nhưng một giây sau, lại bịch một cái hướng về ta quỳ xuống, van cầu ngươi, giúp ta một chút ta. Vừa rồi hắn còn vô cùng kiên cường, cái này đảo ngược đến để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chương 45, đốt hương tìm người. Chương 45, đốt hương tìm người. Nhìn xem một màn này, Lý Quân cùng Lưu Hải cũng không có muốn nhúng tay ý tứ, chỉ là xa xa nhìn ta. Người trước đứng dậy. Ta vội vàng đem người từ trên mặt đất đỡ lên, nơi này người đến người đi, để người thấy được nhiều không tốt. Sau đó ta quan sát một chút gương mặt hắn, nam nhân này ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt cũng có chút phát xanh, trên bả vai dương hỏa chỉ còn lại hai câu ngọn lửa nhỏ đung đưa không ngừng. Từ tướng mạo nhìn lại, hắn hơn phân nửa là sống không quá tối nay 12 giờ. Nam nhân nói cho ta, hắn đều Chu Kiến Bình, là cái bình thường thành phần tri thức, đại khái tại một năm trước, hắn gặp một cái nữ nhân. Nữ nhân này thay đổi hắn tất cả, nguyên bản hai người chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, thế nhưng nữ nhân đối hắn biểu đạt tình yêu của mình, Chu Kiến Bình cũng rất nhanh liền luôn hãm. Hai người nhanh chóng cùng một chỗ sau đó ở chung, nơi này tạm thời xưng hô nữ nhân này là tiểu gái A, tiểu gái dài đến rất xinh đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, cả người đều tự nhiên hào phóng tràn đầy tự tin. Chu Kiến Bình vừa lúc ngược lại, hắn tướng mạo bình thường, còn có chút hướng nội. Thế nhưng cùng tiểu gái cùng một chỗ thay đổi rất nhiều, hai người ở chung một năm về sau liền bắt đầu thương lượng nói chuyện cưới gả sự tình. Có thể là bởi vì lễ hỏi không thể đồng ý, cho nên giữa hai người xuất hiện vấn đề. Tại một buổi tối, Chu Kiến Bình ước chừng tiểu gái đến sân thượng nói chuyện, thế nhưng không nghĩ tới sân thượng hàng rào bung lỏng, tiểu gái tựa vào phía trên không cẩn thận trượt chân rơi xuống. Chu Kiến Bình nghĩ giữ chặt nàng, thế nhưng đã không kịp, trơ mắt nhìn nàng từ lầu 18 té xuống. Từ đó về sau, Chu Kiến Bình mỗi ngày đều có thể thấy được tiểu gái tại bên cạnh mình. Nàng không làm gì, cũng không nói chuyện, chỉ là xuất hiện tại đủ kiểu địa phương, để Chu Kiến Bình mười phần hoảng hốt. Tiểu gái chết đơn thuần ngoài ý muốn, Chu Kiến Bình kịp thời liên hệ phụ mẫu của nàng, còn bỏ tiền đem an táng. Nhưng cho dù là dạng này, tiểu gái tựa hồ cũng không tính buông tha hắn. Cho nên ngươi là nhìn thấy nàng, có đúng không? Ta nhìn xem Chu Kiến Bình hỏi, xem như là minh bạch hắn phía trước cự tuyệt ta nguyên nhân. Chu Kiến Bình hướng về ta nhẹ gật đầu, dùng ngón tay một cái phương hướng, nàng liền tại chỗ ấy. Theo ngón tay hắn phương hướng, ta quả nhiên nhìn thấy một cái nữ hài đứng ở đằng kia. Bất quá, cái này căn bản liền không phải tiểu ái. Đồng dạng người là nhìn không thấy quỷ, trừ phi quỷ muốn để bọn họ thấy được chính mình. Thế nhưng đồng dạng quỷ, cũng là không có cách nào để người nhìn thấy. Cách đó không xa bất quá là cái bình thường nữ hài mà thôi, cái gọi là tiểu ái, hơn phân nửa là Chu Kiến Bình chính mình ảo tưởng. Bất quá bên cạnh hắn xác thực đi theo một cái nữ quỷ này chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Cho dù là nàng không làm gì, Chu Kiến Bình cả ngày bị quỷ quấn thân, một lúc sau trên thân dương khí bị hao tổn, cũng sẽ chết. Bất quá bây giờ vấn đề là, Chu Kiến Bình xuất hiện ảo giác. Ngươi có phải hay không gần nhất sẽ còn thỉnh thoảng cảm thấy rất đau đầu? Ta nhíu mày nhìn xem Chu Kiến Bình hỏi. Chu Kiến Bình nhẹ gật đầu, gần nhất đau nửa đầu càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi giúp ta một chút ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta có thể đem ta tích góp đều cho ngươi. Ta nhìn xem Chu Kiến Bình thở dài một cái, cha tấn hắn đích thật là tiểu ái, nhưng cũng không hoàn toàn là. Tiểu ái sở dĩ có thể đi theo Chu Kiến Bình bên người, là vì hắn vốn là ngày giờ không nhiều. Ta lấy ra một trương dương phủ, xếp thành tam giác đưa cho hắn. Thứ này ngươi thu, thiếp thân để đó liền được. Tiên liền không thu, ngươi có thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đầu a. Chu Kiến Bình trợn to mắt nhìn ta, cái này liền không có chuyện gì. Ta nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, tiểu ái nàng, có lẽ căn bản là không có oán hận ngươi đi. Nói xong lời này, ta liền mang Lý Quân bọn họ đi nhà ga. Đến mức Chu Kiến Bình chết sống, vậy thì phải nhìn bác sĩ bản lĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong đầu của hắn hẳn là mọc cái nhọn, chèn ép thị giác thần kinh dẫn đến xuất hiện ảo giác, cho nên mới sẽ cảm thấy chính mình có thể thấy được quỷ. Nhưng hắn nhìn thấy cũng không phải là quỷ, chỉ là chính hắn phán đoán đi ra mà thôi. Đối với chuyện ngày hôm nay, Lý Quân không có hỏi nhiều, bất quá hắn ngược lại là hiếu kỳ lên Hà Phượng Lan cái kia người một nhà. Ta cũng không có nhiều lời, chỉ là nói cho hắn tận khả năng cách đây một số người xa một chút, bằng không thì chết cũng không biết là chết như thế nào. đại khái buổi trưa chúng ta liền hạ xuống xe lửa, không đợi về trong cửa hàng, ta đã nhìn thấy cách đó không xa ngừng lại một chiếc lớn dê, mà bên cạnh xe đứng chính là Ngư Tiểu Khê phụ mẫu. Thiếu Dương, vừa thấy được ta, bọn họ đừng đề cập có nhiều kích động. Thúc thúc Gazi, các ngươi sao lại tới đây? Ta lễ phép hỏi. Thiếu Dương, chúng ta hai ngày này cảm giác đều ngủ không được, đầy trong đầu nghĩ đều là Mã Minh sự tình. Ngư Hoàng lôi kéo tay của ta nói, ngươi giúp một chút, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới hắn, ta cho ngươi 500 vạn. Tiền cũng không cần. Mặc dù vừa bắt đầu ta đích xác là hướng về phía tiền đi, thế nhưng ta vô cùng rõ ràng, có tiền ta không thể kiếm. Phía trước Ngư Tiểu Khê giúp qua ta, lần này coi như là còn nàng người tình cảm. A không đối, là quỷ tình cảm. Nợ ân tình ngược lại là tốt còn, nếu là thiếu nợ quỷ ân tình, khả năng này liền phải lấy mạng đi còn. Các ngươi thuận tiện lời nói trực tiếp cùng ta về cửa hàng a. Ta nhìn xem hai người nói. Hai người liên tục gật đầu, Lý Quân hai người vội vã trở về hồi báo tình huống, đã đón xe rời đi. Trở lại cửa hàng, mở cửa thời điểm ta nhìn thấy cửa gỗ bên trên nhiều ba cái đỏ tươi điểm, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là rất bình tĩnh đẩy cửa đi vào, trong phòng vẫn như cũ ấm lãnh, ta cho hai người đưa đến ghế, sau đó rót một chén nước, lấy ra một nén hương đốt ngồi ở trong quầy. Tự tìm cái chết người dễ dàng, tìm người sống liền không dễ như vậy, ta chỉ có thể cho các ngươi cung cấp một cái đại khái phương hướng. Ta cúi đầu, một bên nói một bên đem đốt hương dựng ngược tại trên bát theo cái bát nghịch kim giờ hòa vòng. Chỉ cần có thể cung cấp một cái phương hướng liền được, còn lại sự tình giao cho cảnh sát. Ngư Hoàng đội vàng nói, liền Mã gia người đều không biết Mã Minh hướng đi, thậm chí không biết Ngư Tiểu Khê đã chết. Bọn họ thực sự là không có những biện pháp khác mới tìm được ta. Các ngươi biết Mã Minh ngày sinh tháng đẻ sao? Biết. Trang Hồng Lăng tranh thủ thời gian lấy ra một tờ giấy đưa cho ta, trên đó viết Mã Minh ngày sinh, chính xác đến thời gian. Như vậy cũng tốt tìm nhiều, ta một bên nắm lấy hương tại cái bát hoạt vòng, một bên lẩm nhẩm Mã Minh ngày sinh tháng đẻ, trong lòng suy nghĩ tên của hắn. Mấy phút về sau, trong tay hương thiêu đốt một nửa, ta nắm lấy hương nhẹ nhàng tại bát một bên gõ ba cái, tàn hương liền rơi vào trong chén. Cái này tàn hương lọt vào đi về sau cũng không có lập tức tan ra, mà là tập trung vào một cái phương hướng. Ta một tay bấm đốt ngón tay một cái, sau đó đối hai người nói, thành bắc phương hướng, trong núi, dòng suối tụ tập địa phương. Nghe lấy lời này, Ngư Hoàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra ghi xuống, sau đó liền đi ra gọi điện thoại đi. Trang Hồng Lăng tò mò nhìn cái kia chén nước, đoán chừng cũng nhìn không ra cái gì thành tựu đến. Chương 46, trong xe nữ nhân. Chương 46, trong xe nữ nhân. Ngư Hoàng lúc trở lại lần nữa, trong tay nhiều một cái dương. Thiếu Dương, đây là chúng ta nói xong, ta cảm thấy tiền mặt không tiện, liền cho ngươi đổi thành vàng tỏi. Ngư Hoàng nói xong đem dương đặt ở trên quầy, nhìn xem trước mặt dương, ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, 500 vạn à. Thúc thúc, ta không thể muốn. Nhưng ta vẫn là quả quyết cự tuyệt Ngư Hoàng tiền, đem dương đẩy trở về. Cái này Ngư Hoàng có chút không hiểu. Thúc thúc, ta thiếu Tiểu Khê ân tình, lần này coi như là ta trả lại nàng, tiền của ngài ta không thể muốn. Ta nhìn xem Ngư Hoàng giải thích nói. Ngươi là Tiểu Khê bằng hữu. Làm sao phía trước ta chưa từng có nghe nàng nhắc qua ngươi? Ngư Hoàng tò mò hỏi. Ta là tại nàng sau khi chết mới cùng nàng nhận biết. Ta cười giải thích nói. Cách đó không xa, Ngư Tiểu Khê liền đứng ở trong góc nhỏ yên tĩnh mà nhìn xem chúng ta. Một phen chối từ phía dưới, Ngư Hoàng chỉ có thể mang theo tiền rời đi. Chân trước người vừa đi, chân sau điện thoại của ta liền văng lên, là Tần Bát Phương gọi điện thoại tới. Thiếu Dương, sự tình giải quyết đúng không? Hà Phượng Lan làm nghỉ học thủ tục, thật không nghĩ tới, nha đầu kia nhìn xem như vậy xấu hổ một đứa bé, vậy mà có thể làm được chuyện như vậy đến. Là dạng này, trường học lãnh đạo có ý tứ là để ngươi tới làm cái pháp, đi đi cái kia phòng vũ đạo tà khí, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian. Tần Bát Phương tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Đối trước đó nói xong 30 vạn không nhắc tới một lời. Đây đều là việc nhỏ, ta một hồi liền đi qua, ngươi thuận tiện để Hà chủ nhiệm đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Dứt lời ta trực tiếp cúp điện thoại, không có cho hắn có kẻ mặc cả cơ hội. Dựa theo ta đối trường học hiểu rõ, cái này 30 vạn ta có thể cầm tới 10 vạn cũng không tệ rồi. Ra ngoài về sau ta liền cưới cái cùng hưởng xe đạp ra cửa, đầu năm nay mỗi ngày cưới cái này phá ngoạn ý cũng không phải chuyện quan trọng con a, xem ra cầm tới tiền về sau ta phải cho chính mình mua chiếc xe. Trong đầu ý nghĩ này xuất hiện thời điểm ta kém chút trở tay cho mình một bàn tay, mà đức. Điều kiện gì? Cái gì gia đình? Cơm đều muốn không ăn được, lấy cái gì mua xe? Rất nhanh, ta liền đến cửa trường học. Đi tới phòng vũ đạo cái kia tòa nhà thời điểm, Hà Quang bọn họ đã tại chờ. Xung quanh kéo đường ranh giới, có bảo an tại phụ cận trông coi, học sinh bình thường không cho tới gần. Xa xa ta đã nhìn thấy hắn bọn họ bày cái cho bàn, phía trên còn để đó gà quay trái cây loại hình cống phẩm. Thiếu Dương, ngươi xem như tới. Nhìn thấy ta, Hà Quang biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Hà chủ nhiệm, cũng đừng chỉnh những này yếu ớt. Ta bình tĩnh nhìn hắn một cái, tiền chuẩn bị xong chưa? Thiếu Dương a, trường học chúng ta tình huống ngươi cũng là biết rõ. Hà Quang trên mặt có chút khó khăn nói, ta biết hắn đây là muốn cùng ta khóc than, trực tiếp ngắt lời hắn, Hà chủ nhiệm, ngươi biết đắc tội ta hạ chẳng sao. Tiền nếu không để ta muốn cũng được, thế nhưng ngày sau trường học lại ra chuyện gì, nhưng là không nhất định có người có thể giải quyết. Nghe ta kiểu nói này, Hà Quang quả nhiên sợ hãi, lúc này dùng mình một cái, Thiếu Dương, chúng ta đều là người một nhà không phải. Hà chủ nhiệm, ta đã tốt nghiệp, chúng ta không phải người một nhà. Năm đó hắn dùng câu nói này dỗ ta bao nhiêu lần. Mỗi ngày đem ta làm tiểu tử ngốc mệt mỏi. Tiền này ta hôm nay nhất định phải cầm tới. Ta một bên nói một bên tiện tay cầm lên bàn thờ bên trên quả táo gặm một cái, hoặc là đưa tiền, hoặc là ta đi, ngươi chọn một cái à. Hà Quang rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì lấy điện thoại ra cho ta chuyển khoản. Nghe đến tiền tới sổ thông tin, ta quả quyết ném đi trong tay quả táo hạch, hướng về đại lâu bên trong đi. Kiểm tra một vòng về sau phát hiện lầu này bên trong cũng không có quá nhiều âm khí, cuối cùng đi đến sân thượng, trên sân thượng cũng không có địa phương gì đặc biệt. Xác nhận không có vấn đề về sau ta cái này mới đi xuống lầu, cầm dương phủ tùy tiện dán hai tấm, dặn dò bọn họ 7 ngày sau đó lại lấy xuống. Vậy thì tốt rồi. Hà Quang có chút không tin hỏi. Không phải vậy đâu. Ta bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái. Hà Quang khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, đoán chừng là trong lòng đau cái kia 30 bạn đâu. Sau khi ra trường, ta chạy thẳng tới xe cũ thị trường, mua xe tiền cái này chẳng phải có sao. Thế nhưng ta mua xe chỉ là vì thay đi bộ, cho nên mua cái đồ cũ chắp vá một cái là được rồi. Đến lúc đó về sau, lão bản nhiệt tình tiếp đãi ta, huynh đệ, dự toán bao nhiêu? 2 vạn A. Ta suy nghĩ một chút nói. 2 vạn xác thực mua không được cái gì tốt xe, liền xem như đồ cũ cũng mua không được thật tốt. Quả nhiên, lão bản vừa rồi vẻ mặt tươi cười nháy mắt biến mất, nhưng vẫn là mang theo ta đi tới phía sau bãi đỗ xe. Đây đều là 5 vạn phía dưới, chính ngươi chọn đi. Lão bản chỉ vào một hàng xe nói với ta nói. Mặc dù là xe cũ, nhưng cũng là làm nhất định đổi mới. Những xe này phía trước đi ra cái gì sự cố ta là bất kể tương đối, chỉ cần có thể mở liền được. Ta liếc thấy bên trên một chiếc nhìn xem mới tinh SUV, cái xe này nhìn xem không giống như là đồ cũ, giống như là mới vừa mua không bao lâu xe mới. Cái này xe ta nhìn thấy qua, mua lại tối thiểu đến 30 vạn. Lão bản, chiếc kia cũng vậy sao? Ta chỉ vào chiếc xe kia tò mò hỏi. Cái kia đến 4 vạn 8. Lão bản vội vàng nói. 4 vạn 8. Cái giá tiền này kỳ thật còn tại ta có thể trong phạm vi chịu đựng. Ta vòng quanh xe quan sát một vòng, ngẩng đầu nháy mắt xuyên thấu qua màu mực thủy tinh, ta nhìn thấy trong xe ngồi một cái nữ nhân. Trong xe này làm sao có thể có người? Ta theo bản năng đưa tay đi mở cửa xe, lão bản hướng về ta đi tới, một cái đè xuống tay của ta, tiểu tử, cái xe này cũng không phải tốt như vậy mua. Xem đại ngươi như thế tuổi trẻ phần bên trên, ca môn khuyên ngươi một câu, nhìn xem như a. Ta liền thích cái này. Ta vừa cười vừa nói. Lão bản nhíu mày nhìn ta một cái, tiểu tử, tham tiện nghi xảy ra vấn đề lớn a. Cái xe này phía trước đi ra sự cố a. Ta dứt khoát dựa vào cửa xe cùng lão bản Hàn Nguyên, đâm chết hơn người đúng không? Nghe lấy lời này, lão bản nhíu mày nhìn ta một cái, sắc mặt lập tức nghiêm túc, làm sao ngươi biết? Ta cho ngươi biết ta, cái xe này trừ ta ra, người nào mua đều sẽ xảy ra chuyện. Ta nhìn xem lão bản nói, 3 vạn, ngươi ban cho ta, cũng cho tự mình giải quyết phiền phức. 3 vạn. Tiểu tử ngươi có phải là có chút hung ác? Cái xe này ta thu hồi lại liền tốn 2 vạn 8. 2 vạn 8 có thể thu đến dạng này một chiếc xe, lão bản ngươi chính mình không chột dạ sao? Ta cười hỏi. Lão bản sắc mặt khó coi một chút, ta có cái gì tốt chột dạ? Ta là buôn bán, người cũng không phải là ta đụng. Ta nếu là đoán không sai lời nói, cái xe này vừa bắt đầu không phải cái giá tiền này a. Ít nhất chuyển tay 4 người, thế nhưng 4 người này trên cơ bản gặp chuyện không may. Nghe nói như thế, lão bản sắc mặt đột nhiên thay đổi đến khó coi, người rốt cuộc là ai? Âm Dương Sinh Ý ta đều làm. Nghe đến câu trả lời này, lão bản mở to hai mắt nhìn. Chương 47, ta có thể cùng ngươi kết hôn. Chương 47, ta có thể cùng ngươi kết hôn. Ngươi là làm cái kia? Xem như là phong thủy kham dư một loại, không cần phải nói như vậy mịt mờ. Thật giống như ta là làm cái gì không đứng đắn sinh ý giống như. Ta chợt nhìn lão bản một cái nói. Lão bản nhíu mày nhìn ta một cái, tiểu tử, ngươi vừa rồi chính mình cũng đã nói, phía trước mua cái xe này người đều xảy ra chuyện rồi, hiện tại cái xe này tại vòng tròn bên trong đã hỏa. Cái xe này rõ ràng có vấn đề, không phải vậy ta cũng sẽ không bán thấp như vậy giá cả. Ta có thể 3 vạn khối tiền bán cho ngươi, thế nhưng nói rõ trước, cái xe này bán đi về sau, ngươi ra vấn đề gì đều chuyện không liên quan đến ta. Lão bản nhìn ta vẻ mặt thành thật nói. Ký hợp đồng A. Ta lúc này nói. 3 vạn khối mua 30 vạn xe, ta đây không phải là nhặt cái thiên đại tiện nghi sao? Chỉ là như vậy tiện nghi người bình thường nhặt không lên. Lão bản cũng nghiêm túc, lúc này mang theo ta đi làm thủ tục, đè xuống cái cuối cùng chỉ ấn, ta rõ ràng thấy được lão bản thở dài một hơi. Huynh đệ, cái xe này nhưng là về ngươi, nhớ kỹ, chúng ta nói xong, ra cái gì sự tình cũng không thể tìm ta gây phiền phức. Lão bản nhìn ta dặn dò. Ta nhẹ gật đầu, lấy ra một tờ bùa vàng xếp thành hình tam giác đưa cho hắn, tặng cho ngươi, bảo vệ bình an. Lão bản bán tín bán nghi nhìn ta một cái, nhưng vẫn là đem bùa vàng thu vào. Mở ra xe mới lúc ra cửa, trên mặt ta nụ cười liền không có đi xuống qua. Đương nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn không thấy chỗ ngồi phía sau nữ nhân, mà là trực tiếp đem nàng giao cho Ngư Tiểu Khê. Lúc này, Ngư Tiểu Khê đang ngồi ở ta bên cạnh. Ta cũng giúp phụ mẫu ngươi tìm Mã Minh, ngươi về sau có tính toán gì? Ta một bên lái xe một bên nói. Không biết. Ngư Tiểu Khê lắc đầu, từ trong giọng nói của nàng, ta đã hiểu mấy phần mê man. Ngư Tiểu Khê dạng này quỷ liền luân hồi đều không vào được, về sau cũng chỉ có thể trên thế gian dạo chơi. Ta có thể đi theo ngươi sao? Nghe nói như thế, ta khẽ nhíu mày. Không được. Không phải ta chướng mắt Ngư Tiểu Khê, mà là ta cùng nàng ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, nàng đi theo ta giúp ta càng nhiều, ta thiếu nàng người tình cảm lại càng lớn, ngày sau không trả nổi nhưng là muốn tồn tại. Ta có thể cùng ngươi kết hôn. Ngư Tiểu Khê một câu để ta nháy mắt đỏ mặt, không biết nên làm sao trả lời. Mặc dù ta dáng dấp còn không tệ, thế nhưng bởi vì trên cổ ấn ký, từ nhỏ đến lớn đều không có nữ hài tử chủ động tới gần qua ta, chớ nói chi là nữ quỷ. Nàng nói cái này kết hôn, dĩ nhiên không phải đồng dạng trên ý nghĩa kết hôn, mà là minh hôn. Ta nếu là cùng nàng kết minh hôn, vậy chúng ta chính là phu thê. Mặc dù không thể đi nhân đạo, thế nhưng cũng coi là có một đường dây dưa. Có tầng này thân phận, về sau không quản Ngư Tiểu Khê giúp ta bao nhiêu bận độn, cũng sẽ không tồn tại nợ nhân tình thuyết pháp này.
Không được. Ta trực tiếp cự tuyệt nàng, tao mày nói, ngươi nếu là cảm thấy chính mình một người quá cô đơn lời nói, ta ngày sau gặp phải thích hợp người chết có thể cho ngươi giới thiệu.
Chỉ một thoáng, trong xe nhiệt độ giảm xuống mấy phần, ta biết Ngư Tiểu Khê tức giận. Thế nhưng minh hôn ý nghĩ này là ta chưa từng có, mặc dù minh hôn không hề ảnh hưởng ta bình thường kết hôn sinh con, thế nhưng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Rất nhanh, cỗ này khí tức âm lãnh liền biến mất, cùng nhau biến mất còn có Ngư Tiểu Khê. Ta không có trực tiếp về cửa hàng, mà là đi mẹ nuôi chỗ ấy. Gặp ta từ trên xe bước xuống, mẹ nuôi tranh thủ thời gian tiến lên đón, mua xe rồi.
Đối.
Đi ra sự cố xe cũ, phía trước đâm chết hơn người, có cái nữ quỷ vụ vạ trên xe không đi, đã bị ta giải quyết.
Đây cũng là tiểu tử ngươi bản lĩnh.
Mẹ nuôi cười vỗ một cái bờ vai của ta, ta cho ngươi cầm túi đi.
Mẹ nuôi trong cửa hàng bán bánh bao, nhưng cũng bán những, bất quá ta thích ăn nhất chính là bánh bao, ăn xong mấy năm đều không cảm thấy chán.
Mẹ nuôi bán bánh bao tại phụ cận đều là nổi danh, phía trước còn có người trêu chọc hỏi nàng có phải là bán bánh bao nhân thịt người, ăn còn muốn ăn.
Kỳ thật cũng không phải là, mẹ nuôi tay người tốt, mà còn dùng tài liệu đều là tốt nhất, có thể ăn không ngon sao?
Ăn mấy cái bánh bao ta liền vội vàng trở về cửa hàng vẫn là muốn mở.
Trên cửa ấn ký còn tại, đây là quỷ lưu lại ấn ký, mà còn không phải bình thường quỷ.
Chỉ là ta không biết đối phương vì cái gì muốn tại cửa của ta bên trên lưu lại dạng này ấn ký, thế nhưng ta biết, cái này quỷ rất nhanh liền sẽ tìm đến ta.
Mới vừa đem trong cửa hàng chỉnh lý một cái, một đạo như chuông bạc âm thanh liền vang lên, Nguyễn Thiếu Dương.
Ta ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy mặc váy dài Lâm Vũ.
Lâm tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?
Có phải là lão gia tử lại xảy ra chuyện gì?
Ta vội vàng hỏi.
Lâm Vũ mặt lập tức sụp đổ đi xuống. Không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi.
Đương nhiên có thể.
Ta vừa cười vừa nói, cho nàng rời cái ghế.
Cái này âm lãnh địa phương cùng Lâm Vũ khí chất cực kỳ không đáp, nàng ngồi tại trên ghế hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, không có chút nào sợ hãi.
Ngươi làm cái này kiếm tiền sao?
Lâm Vũ nhìn ta tò mò hỏi.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Ta không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại.
Có lẽ còn là rất kiếm tiền a.
Ngươi bản lĩnh lớn như vậy, hiện tại càng người có tiền liền càng tin tưởng những vật này.
Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói.
Cũng không nhất định, chủ yếu là xem duyên phận.
Làm chúng ta cái này một nhóm cũng coi là một môn 3 năm không khai trương, khai trương có thể ăn 3 năm sinh ý, ví dụ như ta hôm nay tới tay cái này 30 vạn, tiết kiệm một chút hoa 3 năm đầy đủ.
Bất quá tại Lâm Vũ vào cửa phía trước, mua xe còn lại tất cả tiền đều bị quên đi ra.
Gia gia nói để ta làm nhiều việc thiện, mà còn làm chúng ta cái này một nhóm, muốn xem tiền bạc như cặn bã, bằng không mà nói rất dễ dàng ngộ nhập lạc lối.
Mặc dù ta rất thích kiếm tiền quá trình kia, nhưng cũng chỉ là thích quá trình kia mà thôi.
Ngươi hôm nay đến tìm ta làm gì?
Ta tò mò hỏi.
Lâm gia sự tình giải quyết về sau ta liền rốt cuộc không cùng Lâm Vũ gặp mặt qua. Lâm gia cùng thân phận ta cách xa, mà còn Lâm Vũ mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã là công ty lão bản. Nhân gia một ngày trăm công ngàn việc, cùng người như ta có thể có cái gì gặp nhau?
Nhà ta ngược lại là không có việc gì, thế nhưng ta có một cái hợp tác phương gần nhất gặp phải điểm phiền phức, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay nhìn xem.
Lâm Vũ nghiêm mặt nói.
Nói một chút.
Ta lập tức tới hào hứng.
Lâm Vũ nói cho ta, cái này hợp tác mới là nơi khác, tên là Chử Chính Thanh, từ trước đến nay rất tin tưởng phong thủy một bộ này, trong nhà trang trí gì đó đều rất coi trọng.
Thế nhưng gần nhất, hắn quê quán bên kia mộ tổ xảy ra vấn đề.
Từ một tháng trước hắn liền bắt đầu nằm mơ, mộng thấy hắn đã qua đời phụ thân gọi hắn về nhà.
Mới đầu Chử Chính Thanh không có coi là chuyện đáng kể, thế nhưng về sau giấc mộng này làm càng ngày càng thường xuyên, hắn cảm thấy là tổ tiên gợi ý, liền thu dọn đồ đạc trở về quê quán. Sau khi trở về liền vội vàng đi cho tổ tiên viếng mộ mả, tới chỗ phát hiện nhà mình mộ tổ xung quanh một mảnh đỏ thắm.
Rồi tay lần mò, khá lắm, vậy mà là máu.
Mộ tổ dưỡng máu, hơn phân nửa là có thi biến, thuộc đại hung.
Chương 48, phần mộ dưỡng máu.
Chương 48, phần mộ dưỡng máu.
Công ty chúng ta cùng hắn hợp tác còn thật nhiều, người này ngày bình thường trừ mê tín một chút cũng không có đã làm gì chuyện thương thiên hại lý, ngươi nếu là có thời gian, có thể hay không cùng ta đi một chuyến hắn quê quán.
Đối mặt Lâm Vũ thỉnh cầu, ta có chút chần chờ.
Cái này thi biến cùng thi biến có thể là không giống, phía trước gặp phải tóc trắng cương hắc mao cương gì đó vậy cũng là đồng dạng thi biến.
Thế nhưng mộ tổ dưỡng máu dạng này thi biến có thể có khác biệt lớn, đây là ngưng tụ nhiều năm thi khí cùng ác khí, không tốt như vậy đối phó.
Các loại, ngươi mới vừa nói, ngươi cũng đi.
Ta nhìn xem Lâm Vũ hỏi.
Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Trong tay của ta còn có mấy cái hợp đồng cần bản thân hắn ký tên, vừa vặn muốn đi công tác, cho nên mới tới tìm ngươi, ngươi nếu là thuận tiện lời nói chúng ta cùng một chỗ, ngay tại sát bách thị, không xa.
Đi.
Nghe nói như thế ta một lời đáp ứng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, huống chi còn có vị đại mỹ nữ như vậy buổi tiếp, không đi ngu sao mà không đi.
Cái kia nói tốt, ngày mai 10 giờ sáng ta tới đón ngươi.
Ước định cẩn thận thời gian về sau, Lâm Vũ liền rời đi.
Ta trở lại trong quầy, lấy ra một sấp lá bửa, tìm cái đĩa điều điểm xoắn cát.
Sau đó đóng cửa lại đi tới hậu viện, ngồi tại trên băng ghế đá. Ta nín thở ngưng thần bắt đầu vẽ phù.
Phù loại hình có rất nhiều, phân biệt tác dụng tại khác biệt tình huống.
Trừ đồng dạng âm dương phù bên ngoài còn có cái gì phù bình an ngũ lôi phù, chiêu hồn phù, trấn hồn phù.
Loạn thất bát ao, chỉ là ta biết liền có trên trăm loại.
Chỉ là ngày bình thường sử dụng đại bộ phận đều là âm dương phù, bởi vì cái đồ chơi này tốt nhất hoạn.
Thế nhưng ta biết, chỉ dựa vào cái này hai tấm lá bùa là không sống được nữa.
Ta đốt lên một nén hương cắm ở bên cạnh, mặc niệm ba lần tỉnh thần chú, sau đó liền bắt đầu chấp bút vẽ phù.
Mặc dù ta hiện tại đã có thể lăng không vẽ phù, nhưng hỏa hầu bên trên vẫn là thiếu sót rất nhiều.
Lá bùa cũng là có phân loại, vàng bạc tím lam vàng mỗi loại nhan sắc uy lực đều không giống, màu vàng kém nhất, theo thứ tự hướng bên trên, màu vàng lá bùa hiệu quả tốt nhất. Thế nhưng cái đồ chơi này cũng không phải người nào đều có thể họa, lấy ta hiện nay năng lực, nhiều nhất chỉ có thể vẽ ra màu bạc phù lục. Hơn nữa còn là 10 cái bên trong chỉ có 1-2 trường có thể thành loại kia, mấu chốt là cái này màu bạc lá bùa bản thân chính là 10 phần khan hiếm đồ vật, ta trên cơ bản đều không lấy được. Năm đó ra ra tại thời điểm trong nhà ngược lại là có thứ này, chỉ là trận kia bó đuốc tất cả đều tiêu hủy. Rất nhanh ta liền vẽ ra hơn 20 tấm màu vàng phù cùng 6 tấm lam phù, cùng với 3 tấm tử phù lục. Đối mặt cuối cùng một tấm màu bạc lá bùa, ta có chút do dự, tấm bùa này là ta tại trong cửa hàng lật ra đến, chỉ cái này một tấm. Cái này nếu là phế đi lời nói, ta đều không có chỗ khóc đi. Suy nghĩ liên tục, ta vẫn là quyết định từ bỏ. Trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Vẽ xong phù về sau ta chỉ cảm thấy cả người dị thường mệt mỏi, kêu cái thức ăn ngoài đưa tới cửa tùy tiện ăn vài miếng liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Thế nhưng ta vừa mới ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy một trận tiếng động, thanh âm này giống như là có gió lay động cửa gỗ âm thanh. Thế nhưng ta thực sự là quá buồn ngủ, liền không để ý đến, chờ mình tiếp tục ngủ. Trong động, ta nhìn thấy một cái nữ nhân. Nữ nhân kia mặc một thân khói màu xanh sơn xám, trong tay cầm một cái quạt tròn, dáng người mười phần mê hồn ngồi tại một tấm giường lớn bên trên, còn vô vô bên người mình vị trí. Trong động, ta mơ mơ hồ hồ liền ngồi tới. Trên người nữ nhân kia mùi thơm để ta cả người đều có chút mê ly, nàng tấm kia tuyệt mỹ mặt đang ở trước mắt. Sơn xám cúc áo bị nàng từng hạt giải ra, da thịt trắng nõn, bóng loáng xúc cảm. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, ta cảm thấy trong chăn khác thường lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng. Lúc này trời đã triệt để đen lại, ta cuống quýt cho chính mình đổi cái bốn cái bộ, đem bị thay thế ném vào trong máy giặt quần áo, trong đầu lại còn tại không tự chủ dư vị vừa rồi trong mộng nữ nhân. Ta loại này thanh tâm quả dục nam nhân, đời này làm qua mộng xuân một cái tay đều có thể đếm được. Chỉ là lần này mộng để ta cảm giác vô cùng chân thực, nữ nhân kia tựa như là thật tồn tại đồng dạng. Ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới, ta đốt lên một điếu thuốc. Nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng có chút hoảng hốt, ta là gia gia nhặt được, vậy ta phụ mẫu đâu? Liên quan tới cái này, ta khi còn bé kỳ thật hỏi qua gia gia, thế nhưng gia gia không cho ta hỏi, cũng không cho ta tính toán. Đối với thân thế của ta, gia gia cũng không có mảy may che giấu. Vừa nghĩ tới gia gia, ta không khỏi có chút thương cảm, nếu là gia gia còn tại liền tốt. Sáng sớm hôm sau, ta là bị Lâm Vũ điện thoại đánh thức, nàng nói đã tại cửa hàng của ta cửa ra vào. Ta vội vàng trang ít đồ liền đi ra cửa, đóng cửa thời điểm phát hiện trên cửa ấn ký biến mất. Cái này để ta có chút buồn bực, ta rõ ràng không có nhìn thấy cái kia quỷ a, cái này ấn ký làm sao biến mất đâu? Không kịp nghĩ nhiều, ta liền bị Lâm Vũ kéo lên xe. Lái xe là cái trung niên nam nhân, toàn bộ hành trình không có một câu thêm lời thừa thãi. Lâm Vũ ngồi tại ta bên người, trên đường đi đều đang hỏi ta một chút liên quan tới quỷ quái đồ vật. Không thể không nói, nữ nhân này là gan là thật lớn, nếu là người bình thường gặp phải lần trước trong nhà nàng cái chủng loại kia sự tình, đoán chừng cả một đời đều không muốn cùng quỷ thần những vật này có dính dớp. Thế nhưng Lâm Vũ không giống, lần trước sự tình đối với nàng mà nói tựa như là mở ra thế giới mới cửa lớn, để nàng đối những cái kia khoa học không cách nào giải thích đồ vật tràn ngập tò mò. Xe mở hơn 3 giờ, chúng ta rốt cục là đi tới bên cạnh nội thành. Trừ chính thanh sớm tại khách sạn chuẩn bị tiệc rượu, trên bàn cơm, hắn đem trong nhà sự tình lại cùng ta nói một lần. Cùng Lâm Vũ nói không sai biệt lắm, đều là mộ tổ dưỡng máu điểm này sự tình. Ta nhìn từ trên xuống dưới Trừ Chính Thanh, nhìn xem hắn hỏi, ngươi gần nhất có phải là nghiệp chướng? Nghe nói như thế, Trừ Chính Thanh cuống quýt xoa tay, không có, ta từ trước đến nay không làm chuyện thương thiên hại lý, có hại âm đức. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng ta ở trên người hắn mơ hồ có thể thấy được một sợi hồng khí, đây chính là hắn hại người chết biểu hiện. Tất nhiên hắn không muốn nói, ta cũng lười hỏi nhiều. Ăn qua cơm về sau, chúng ta mới hướng về Trừ Chính Thanh quê quán đi. Trừ gia xem xét chính là cái đại gia tộc, cho dù là đặt ở mấy chục năm trước, đó cũng là địa chủ đồng dạng gia đình. Lớn như vậy viện tử xây dựng 10 phần khảo cứu, cùng ta tại trong TV nhìn thấy loại kia đại hộ nhân gia phủ đệ không có gì khác biệt. Mở cửa về sau, nên đón chúng ta là một cái 17-18 tuổi tiểu hài. Đây là Phó Thu Bình, trong nhà lão quản gia nhi tử. Trừ Chính Thanh giới thiệu nói, bởi vì Trừ gia là hào môn nhà giàu, thế nhưng hắn lại lâu dài không ở nhà, cho nên liền đem nơi này giao cho phía trước trong nhà quản gia trông coi, ngày bình thường quản gia liền ở tại chỗ này, thường xuyên quét dọn, cũng coi là có người khí. Làm ta nhìn thấy lão quản gia thời điểm, làm sao đều không thể đem hắn cùng trước mắt cái này tiểu tử 17-18 tuổi liên hệ với nhau, quản gia này nhìn xem ít nhất phải có 80, liền xem như già mới có con, cái này cũng quá già rồi điểm à. Chương 49, đào mộ mở quan tài. Chương 49, đào mộ mở quan tài. Việc nhà của người khác sự tình ta cũng không có hỏi nhiều, không kịp nghỉ ngơi liền theo Trừ Chính Thanh hướng về hậu sân đi. Trừ gia tổ tiên phần mộ đều tại cái này một mảnh trên núi, từ thấp đến cao theo thứ tự sắp xếp. Trừ Chính Thanh phụ thân Trừ Nguyên Huy phần mộ tại giữa sườn núi vị trí, nơi này địa thế trống trải, tọa bắc chiều nam, chính là hướng mặt trời nơi tốt. Lẽ ra là không ra được cái gì đường rẽ mới đúng, ai chính là chỗ này. Trừ Chính Thanh chỉ vào trên mặt đất lưu lại vết máu nói, trước mấy ngày ta trở về thời điểm cái này máu còn không có làm, thật xa liền có thể nghe được mùi tanh. Có phải hay không là động vật gì máu a? Lâm Vũ ở một bên hỏi. Ta quả quyết lắc đầu, đây không phải là động vật máu, là máu người. Ta sở dĩ như vậy chắc chắn, là vì Trừ Nguyên Huy cả tòa mộ phần đều bị âm khí bao quanh, rõ ràng là xảy ra vấn đề. Nguyễn đại sư, chuyện này ngươi có thể xử lý sao? Trừ Chính Thanh nhìn ta có chút không xác định hỏi. Trừ tổng, ngươi đừng nhìn thiếu Dương tuổi trẻ, hắn bản lĩnh lớn đâu, không đợi ta nói chuyện, Lâm Vũ liền cướp lời nói. Trừ Chính Thanh vội vàng nói, ta không phải ý tứ kia, ta từng nghe người nói qua, cái này phần mộ dưỡng máu sợ là thì biến, người bình thường không đối phó được. Yên tâm, Thiếu Dương không phải người bình thường. Lâm Vũ tự tin nói. Nữ nhân này thật đúng là đem ta trở thành thần tiên, ta nhìn xem Chử Chính Thanh không xác định nói, tình huống này ta cũng là lần thứ nhất gặp, chỉ có thể thử nhìn một chút. Ta ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu mặt trời, sau đó hỏi, ngươi bây giờ có thể tìm người đến đào mộ sao? Ta muốn mở quan tài. Nghe xong muốn mở quan tài, Chử Chính Thanh có chút không vui, có thể không ra sao? Cái này phần mộ nếu là hỏng lời nói, cái kia phong thủy liền hỏng. Đến lúc nào rồi còn quản đến phong thủy? Ta chợt nhìn Chử Chính Thanh một cái, hoặc là mở quan tài, hoặc là ngươi mời Cao Minh khác, ngươi chọn một cái a. Mở quan tài a. Chử Chính Thanh vội vàng nói. Trở lại Chử gia về sau hắn liền đem chuyện này cùng phó quản gia nói, phó quản gia không nói hai lời móc ra chính mình lão niên cơ hội liền bắt đầu giao động người. Không đến 20 phút liền gọi tới mười mấy cái tráng hán, đây đều là người trong thôn. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy loại này sự tình không quá may mắn cát lợi, cho nên vừa nghe đến là muốn đào mộ không ít người đều nhộn nhịp từ chối. Cuối cùng, Chử Chính Thanh đáp ứng cho mỗi người 600 khối hồng bao, mọi người cái này mới để lại xuống. 600 khối, tại nông thôn đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ à, bọn họ ngày bình thường cho người làm việc vặt một ngày cũng mới 1-200. Ta hỏi Chử Nguyên Huy ngày sinh tháng đẻ cùng cầm tình, nói với mọi người nói thuộc hổ long rắn người né tránh, những người còn lại theo ta lên núi. Thật vừa đúng lúc, cái này Chử Chính Thanh mà lại vẫn là cái thuộc long. Bất quá Lâm Vũ không phải, nhưng ta cũng không có để nàng đi theo, dù sao cũng là nữ hải. Nam Dương nữ âm, tới gần nơi này vài thứ đối nàng thân thể không quá tốt, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Ta tìm hai cây bậy gỗ, một cái đặt nằm dưới đất, một căn khác cắm vào trên mặt đất, mãi đến dựng thẳng gậy gỗ cái bóng cùng hình gậy gỗ hiện ra 30 độ cái góc, cái này mới tại trước mộ phần đốt lên một nén hương. Lao gia tử, đã quấy rầy. Thi thầm một trận về sau, ta dẫn đầu vung vậy quốc tại mộ phần chính giữa đào một cái, sau đó mọi người liền bán lượt đào. Cái này một quốc đi xuống liền đại biểu cho cái này phần mộ là ta để đào, nếu là xảy ra chuyện gì, người ở bên trong cũng sẽ không tìm những người khác phiền phức. Rất nhanh mộ phần liền bị đào bình, khi ta nhìn thấy cái kia quan tài thời điểm cả người đều sửng sốt. Cái này quan tài như thế nào là dựng thẳng? Dựng thẳng hạ táng là thiên nhân hòm quan tài, mang ý nghĩa đỉnh thiên lập địa, thế nhưng người bình thường cũng không dám như thế chôn cất, phàm là ngươi không có cái này đức hạnh, vậy cũng là muốn bị ngũ lôi vây đỉnh. Người xung quanh cũng nghị luận ầm ĩ, bày tỏ chưa từng thấy như thế hạ táng. Không đối, ta rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Cái này quan tài mặc dù là dựng thẳng, nhưng không phải bình thường dựng thẳng, mà là dựng ngược chôn xuống đi. Đây là vĩnh thế không được siêu sinh ý tứ a. Phía trước đến thời điểm cũng không có nghe Chử Chính Thanh nói qua còn có một màn như thế a, người bình thường ai sẽ như thế hạ táng a? Máu, có máu. Má ơi, gặp ủy. Đang lúc ta suy tư thời điểm, mọi người nhộn nhịp lui sang một bên, còn có người liền trong tay quốc đều ném đi. Cái kia quan tài mới vừa bị đào ra một nửa, lúc này có thể rõ ràng thấy được quan tài xung quanh đất đai biến thành màu đỏ máu, mà còn cái kia máu giống như là nước suối đồng dạng, không ngừng mà dâng đi lên, ngắn ngủi mấy giây liền tràn ra ngoài. Một đám người tránh xa xa không dám tới gần, ta cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng này, chỉ có thể dùng đùa vàng tạm thời dán tại trên quan tài đem chân áp lại. Tốt tại lá đùa dán đi lên về sau, cái kia máu liền không tại chảy xuôi ra ngoài. Cái này quan tài, hôm nay nhất định phải mở. Đại gia đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Ta quay người nói với mọi người nói. Cái này sống chúng ta không làm được, cho bao nhiêu tiền cũng không được. Chính là, muốn đào chính ngươi đào à, cái này quan tài dựng thẳng chôn cất coi như xong, xung quanh còn lứa ra máu, xem xét liền không đơn giản, đào ra khẳng định tính ra sự tình. Tiểu tử, trong thôn nếu là xảy ra chuyện rồi, chúng ta cái thứ nhất tìm chính là ngươi. Mọi người nhộn nhịp đem đầu mâu nhắm ngay ta, cảm thấy là vì ta cần phải muốn mở quan tài, mới đưa đến hiện tại tràng diện. Ta cũng lười cùng bọn họ tranh luận, nhặt lên trên đất một cái quốc liền tiếp tục đào. Mang theo máu đất đai bị ta một chút xíu đới đi ra, nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có mãnh liệt tâm khí, để người rất không thoải mái, ta trên cánh tay nổi da gà đều đi theo đi lên. Thế nhưng cái này quan tài không thể đào một nửa, ta hiện tại nhất định phải đưa nó toàn bộ đào đi ra, sau đó lại dùng lá bùa phong ấn lại, dưới ánh mặt trời mặt phơi phơi mấy ngày, nói không chừng có thể hóa giải cái này trên quan tài oán khí. Một đám thôn dân đều đứng tại mấy mét có hơn địa phương xem náo nhiệt, ta cũng không để ý bọn họ, chỉ để ý vùi đầu làm việc. Đông 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 đúng lúc này, trong quan tài truyền đến mấy tiếng rõ ràng tiếng động, ba dài một ngắn, vừa bạn bốn phía. Muốn sát chết vùng dậy. Chạy mau a. Nguyên bản còn tại xem náo nhiệt các thôn dân lúc này đều hoảng hồn, quốc đều không lo được cầm, quay người liền hướng về chân núi chạy. Ta nhíu mày nhìn trước mắt quan tài, lấy ra một tấm chấn linh phủ, thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệ. Lá bùa dán tại trên quan tài nháy mắt, ta cảm giác được rõ ràng quan tài mãnh liệt run rẩy một cái. Xem ra đồ vật bên trong đã thành khí hậu, phải nghĩ biện pháp đem nốt ở bên trong, nếu là hắn thật đi ra lời nói, ta còn thực sự không nhất định có nắm chắc đối phó. Cần giúp một tay không? Mà lúc này, một bên truyền đến một đạo bình tĩnh âm thanh. Ta nhìn lại, Phó Thu Bình tại đằng sau ta cách đó không xa trên tảng đá ngồi, trong mắt nhìn không thấy một chút sợ hãi. Tiểu tử này lá gan thật đúng là không nhỏ a. Ngươi trở về cùng Chử Chính Thanh nói giúp ta tìm một bó dây thừng, một bát máu chó đen đến. Ta nhìn xem Phó Thu Bình dặn dò. Phó Thu Bình nhẹ gật đầu, nhanh như chớp liền xuống núi. Chương 50, phiền bá nhỏ. Chương 50, phiền bá nhỏ. Hắn đi lần này, lớn như vậy trên đỉnh núi liền chỉ còn lại một mình ta. Ta kiểm tra một chút, xác nhận quan tài không có khác thường về sau, cái này mới đến một bên đốt lên một điếu thuốc. Đốt thuốc thời điểm mới phát hiện, ta mẹ nó lại có điểm tay run. Nhất định là vừa rồi đào mộ thời điểm mệt nhọc, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ hãi. Cái này Phó Thu Bình vừa xuống núi chính là hơn một giờ, may mà lúc hắn trở lại mang đến vật của ta muốn. Xác nhận là máu chó đen sao? Ta nhìn xem hắn không xác định hỏi. Phó Thu Bình nhẹ gật đầu, hiện giết. Ta ở trong lòng là con chó kia mặc niệm một lát, đem máu chó đen xối tại cái kia dây gai bên trên, sau đó dùng dây gai trên quan tài buộc chặt chẽ vững vàng, trọn vẹn 9 vòng, cuối cùng đánh cái quan tài nút thắt. Làm xong tất cả những thứ này về sau, ta lại tại bốn phương tám hướng đều thiêu đường giấy, cái này mới dẫn Phó Thu Bình xuống núi. Còn không có vào cửa đã nhìn thấy ngồi xổm tại ngoài cửa Lâm Vũ, vừa thấy được ta nàng tranh thủ thời gian tiến lên đón, làm sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện rồi? Có chút ít phiền phức. Ta một bên nói một bên đi vào trong, Trử Chính Thanh đâu? Đang lúc nói chuyện, Trử Chính Thanh từ trên ghế đứng lên, Nguyễn Đại Sư, thế nào? Những thôn dân kia sau khi xuống núi đem trên núi sự tình miêu tả cái kia kêu một cái mơ hồ, tất cả mọi người nói đây là muốn xảy ra chuyện, nếu là xảy ra chuyện gì, cái thứ nhất tìm ta tính sổ sách. Đối với cái này ta ngược lại là không quan trọng, nếu là ta không ra cái này quan tài lời nói, ra sự tình càng lớn. Ngươi làm sao không có nói với ta phụ thân ngươi là dự thẳng hạ táng? Ta nhìn xem Trử Chính Thanh sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nghe nói như thế Trử Chính Thanh sững sờ, lúc này phủ nhận nói, không có khả năng. Cái này quan tài hoành thả dựng thẳng thả đều là có coi trọng, ta lúc ấy mời chính là Vân Mã Sơn bên trên có tên đạo trưởng, phụ thân ta hạ táng thời điểm không ít người đều ở đây, cái kia quan tài tuyệt đối là hoành bỏ vào. Nghe lấy Trử Chính Thanh lời nói, ta có chút không thể lý giải. Cái này êm đẹp quan tài, chẳng lẽ còn sẽ tự mình thay đổi phương hướng phải không? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hôm nay đào ra về sau phụ thân ngươi quan tài là dựng thẳng chôn xuống đi, vẫn là dựng ngược. Trử Chính Thanh lập tức ngồi không yên, làm sao sẽ dạng này? Hiện tại lão nhân gia ông ta hơn phân nửa là đã thi biến, ta tạm thời dùng máu chó đen cùng chấn linh phù đem quan tài phong ấn lại, dưới ánh mặt trời bạo chiếu 7 ngày sau đó lại xử lý a. Vậy cái này 7 ngày nếu là không có mặt trời đâu? Lâm Vũ tò mò hỏi. Kỳ thật có hay không mặt trời không hề ảnh hưởng ban ngày dương khí nặng hơn, mặt trời mỗi ngày đều sẽ như thường lệ dâng lên, chỉ là có đôi khi ẩn nấp tại tầng mây bên trong mà thôi, chỉ cần ngày là phát sáng, vậy thì có mặt trời. Ta giải thích nói. Nguyễn đại sư, vô luận như thế nào, ngươi đều nhất định giúp ta đem sự tình xử lý tốt, chỉ cần xử lý tốt ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trử Chính Thanh nhìn ta nói nghiêm túc. Ta tất nhiên tiếp cái này sống, nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Có ăn sao? Ta sờ lên bụng hỏi. Trời tối rồi, ta cũng nên nói bụng. Có. Trử Chính Thanh nói chuyện, Phó Thu Bình đã nhanh như chớp vào phòng bếp, lúc đi ra trong tay bưng gà vịt. Thật không nghĩ tới, tại cái này nông thôn còn có thể ăn đến nhiều như thế đồ chơi hay. Sau đó Lâm Vũ mới nói cho ta, vậy cũng là Trử Chính Thanh đặc biệt đi trên trấn mua về. Đêm đó, chúng ta được an bài tại Trử gia trong phòng khách nghỉ ngơi. Nơi này lâu dài không có người ở, cho nên có chút vắng vẻ. Lâm Vũ nói nàng sợ hãi, lựa chọn ở tại ta bên cạnh, Trử Chính Thanh cũng ở tại ta bên cạnh, ta bị bọn họ kẹp ở giữa. Bất quá dạng này cũng tốt, có chuyện gì còn có thể lẫn nhau chăm sóc một cái. Chăn mền có chút ẩm ướt, tản ra một cỗ mùi nấm mốc, dưới thân đệm chăn cũng mười phần ẩm ướt, ta từ trước đến nay ngủ không sai, thế nhưng một đêm này ta sửng sốt lật qua lật lại không ngủ. Không ngủ coi như xong, trên thân còn lên không ít đỏ bệnh sởi. Thế nhưng cái này hoàn cảnh cứ như vậy, ta cũng không thay đổi được cái gì, liền nghĩ đi viện tử bên trong hút điếu thuốc thấu khẩu khí. Len Ken vừa mới mở cửa, điện thoại liền truyền đến một thanh âm vang lên, dọa đến ta run run một cái, thuốc lá trong tay kèm chút không có cầm chắc. Phía trên là Lâm Vũ gửi tới tin tức, "Thiếu Dương, ta sợ hãi, ta có thể đi qua tìm người sao?" Ta còn chưa kịp hồi phục, bên cạnh cửa phòng liền mở ra, Lâm Vũ từ cửa phòng lộ ra nửa cái đầu nhìn ta. Nhìn xem nàng tội nghiệp bộ dạng, ta chỉ có thể đem nàng đưa vào gian phòng. Lâm Nguyệt mặc trên người một bộ đơn giản áo ngủ màu hồng, tay áo dài quần dài gần như đem toàn thân đều che kín, chính là cái này trước ngực a. Thoáng có chút thấp, ta một cái liền có thể thấy được sự nghiệp của nàng dây. "Ngươi ngủ trên giường đi, ta ở chỗ này trông coi ngươi." Ta chỉ vào giường nói. Dù sao ta cũng ngủ không được, không bằng đánh một chút trò chơi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn ta. Ta lấy điện thoại ra mở ra trò chơi, gian phòng bên trong rất nhanh liền vang lên Lâm Vũ đều tiếng hít thở. Tốt tại ta ngủ hay không cảm giác đều có thể, ta sáng sớm hôm sau, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nhi ta liền đi ra ngoài. Ra ngoài xem xét, Phó Thu Bình đang chuẩn bị nấu cơm. "Ta giúp ngươi a." Ta vội vàng nói. Tiến lên nhận lấy trong tay hắn dâng thủi, mặc dù nơi này là hai ông cháu ở, thế nhưng xử lý vẫn là rất sạch sẽ, kệ bếp bên trên gạch men sứ đều lấp lánh tỏa sáng. Bữa sáng chính là màn thầu cháo loãng, tăng thêm một điểm dưa muối. Sau khi ăn xong ta liền nghĩ đến lên núi đi xem một chút, Lâm Vũ cần phải muốn đi theo đi, ta nghĩ dù sao quan tài cũng đào ra, liền mang lên nàng, Trử Chính Thanh cũng đi theo trên đường đi núi. Đến lúc đó về sau ta xa xa đã nhìn thấy không ít người chính vây quanh Trử Nguyên Huy phần mộ, lập tức tăng nhanh bước chân đi tới. "Các ngươi làm gì chứ?" Theo ta gầm lên giận dữ, mọi người nhường ra một con đường đến, tốt tại bọn họ cũng không có động trên quan tài sợi dây cùng linh phủ. "Ngươi chính là Chính Thanh mời đại sư?" Một cái lão giả từ trong đám người đi ra, quan sát ta một cái hỏi. Trử Chính Thanh cuống quýt đi vào đám người, hai tay ôm quyền cung kính kêu một tiếng, "Lục gia gia." Trử Lâm Tường nhíu mày nhìn hắn một cái, "Chính Thanh à, lão tử với phần mộ đây là muốn xảy ra chuyện à, ngươi kêu như thế tên tiểu tử đến không phải thêm phiền đó sao? Cái này phần mộ rõ ràng thật tốt, hiện tại hắn để người đem quan tài đào ra, cái này nếu là xảy ra chuyện tính toán người nào?" "Lục gia gia, Nguyễn đại sư là ta đặc biệt mời tới đại sư, nhất định có thể đem sự tình xử lý tốt, ngài không cần lo lắng." "Không lo lắng? Thôn của ta bên trong trên trăm đầu nhân mạng đâu, ta có thể không lo lắng?" Trử Lâm Tường lặng lẽ nhìn hắn một cái, "Ta không quản, mau đem cái này quan tài cho ta vùi vào đi." Ngươi cũng vậy, ngươi cái làm nhi tử, làm sao có thể khai thác lão tử phần mộ đâu? Phần mộ dưỡng máu biểu lộ rõ ràng cái này quan tài bên trong người đã sinh ra thì biến, nếu là không cố gắng xử lý lời nói mới sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ta nhìn xem Trử Lâm Tường trầm giọng nói, tiểu tử, ta nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều hơn, đạo nhân tổ phần mộ đây mới là lớn nhất sự tình. Đó là lão nhân gia ngài khẩu bị nặng. Trử Lâm Tường sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong tay nắm lấy gậy mơ hồ hiện ra hừng quang. Chương 51, mí mắt phải nhảy. Chương 51, mí mắt phải nhảy. Trong tay hắn gậy hẳn là gỗ táo chế thành, hơn nữa còn là cây gỗ bị sét đánh, cho nên mới sẽ có như thế lớn uy lực. Mà còn thứ này xem xét liền lên 5 tháng, đã có nhất định linh tính, đồ tốt ta. Không đối, bây giờ không phải là trông mà thèm cái này thời điểm. Trong quan tài thi biến, cho nên phần mộ mới sẽ rớm máu. Ta sắc mặt nghiêm túc nhìn xem mọi người nói, hiện tại chỉ cần đem cái này quan tài tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu 7 ngày, liền có thể ép một chút cái này quan tài lệ khí. Nếu là cứ như vậy vùi vào đi lời nói, không ra 1 tháng, cái này trong quan tài đồ vật đã có thành tựu, đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không thoát. Tiểu tử, ngươi là môn nào phái nào sư thừa người nào? Nói chuyện như vậy cuồng vọng. Trử Lâm Tường sắc mặt âm trầm nhìn về phía ta, ta cho ngươi biết, ta là cái này thôn trưởng của thôn, cũng là Trử gia tộc trưởng. Nơi này sự tình ta quyết định. Ta nhíu mày nhìn về phía Trử Chính Thanh, Trử tổng, trong nhà ngươi sự tình, chính ngươi định bảo ta. Cùng những người này nhiều lời vô ích, ta chỉ là cái lấy tiền làm việc. Chuyện này nếu là hắn để ta xử lý, vậy ta liền tiếp tục làm tiếp, nếu là không cho, vậy ta hiện tại liền có thể trở về. Trử Chính Thanh kẹp ở giữa 10 phần khó xử, chỉ có thể nhìn Trử Lâm Tường nói, Lục gia gia, cái này dù sao cũng là phụ thân ta phần mộ. Ngài nhìn Trử Lâm Tường nghiêm mặt nhìn về phía hắn, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi dẫn người quấy rầy phụ thân ngươi nghỉ ngơi, cho nên lão nhân già ông ta mới sẽ sinh khí. Đến lúc đó nếu là xảy ra vấn đề, trong thôn trên trăm đầu nhân mạng làm sao bây giờ? Đúng a? Ngươi không thể không quản đại gia chết sống a? Chính là, hoặc là ngươi dứt khoát đem lão tử ngươi rời đi ra. Đối, rời đi ra, rời đi chỗ này. Mọi người nhộn nhịp nói, ta hình như biết đại khái đây là vì cái gì. Trừ ra bởi vì tin tưởng phong thủy học thuyết, cho nên những năm này phát triển cũng không tệ. Tại cái này sao lạc hậu một cái trong thôn có thể ra Trử Chính Thanh như thế một cái đại lão bản, cũng coi là mộ tổ bốc lên khói xanh. Những người này hơn phân nửa là đỏ mắt Trử Chính Thanh kiếm tiền, cho nên mới sẽ tập hợp một chỗ gây sự. Rời phân mộ, chỉ sợ là chân trước rời đi ra, chân sau liền có người chôn cất ở chỗ này. Mặc dù ta không nghĩ mang theo ác ý đi phỏng đoán nhân tâm, thế nhưng nhân tâm thứ này, bản thân liền mang theo tràn đầy ác ý. Trử Chính Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, rời phân mộ là không thể nào rời mộ phần, cái này một ngọn núi đều là ta Trử gia, huống chi trong thôn cầu cùng đường không phải đều là ta xuất hiện sửa chữa. Tất cả mọi người là từ nhỏ nhìn ta lớn lên trường bối, ta không nghĩ cùng các ngươi ồn ào quá cương. Đại sư nói 7 ngày đó chính là 7 ngày, 7 ngày sau đó giải quyết chuyện này ta liền rời đi. Nếu như các ngươi lại như thế hùng hổ dọa người lời nói, ta cũng chỉ có thể cùng đại gia vật mặt. Trử Chính Thanh cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể nhìn ra được những người này ý đồ, lúc này liền nhìn xem mọi người nói. Trử Lâm Tường sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi đây là muốn vi phạm tộc quy muốn tạo phản a? Lục gia gia, hiện tại đã không phải là ngài khi đó, ta là tuân thủ luật pháp tốt công dân, mà còn ta cũng không có làm vi phạm tộc quy sự tình, ngài đừng cầm cái kia một bộ tới áp chế ta, ta sẽ chuyên môn mời người ở phủ cận đây trông coi, các ngươi có ý đồ gì phía trước ngẫm lại hậu quả. Trử Chính Thanh lạnh giọng nói, tộc quy trói buộc không được ta, thế nhưng pháp luật có thể trói buộc các ngươi. Nghe lấy Trử Chính Thanh lời nói, tất cả mọi người có chút sợ hãi, nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về phía Trử Lâm Tường. Trử Lâm Tường cắn răng nhìn xem Trử Chính Thanh, nửa ngày không nói nên lời. Nếu là bởi vì chuyện này trong thôn chết một cái người, ta nhất định sẽ không để ngươi có ngày sống dễ chịu. Nói xong lời này, Trử Lâm Tường liền mang người rời đi. Ngươi đi rồi, Trử Chính Thanh cái này mới thở dài một hơi đi tới trước mặt ta, đại sư, ngượng ngùng, người nơi này tư tưởng tương đối ngoan cố. Không sao, ta thản nhiên nói, trong vòng 7 ngày chỉ cần không có người động cái này quan tài, liền sẽ không xảy ra chuyện. Vì để phòng vạn nhất, ngươi vẫn là đi dùng tiền thuê chút người 24 giờ trông coi a. Đương nhiên, Trử Chính Thanh lên tiếng, cho ta tản đi một điếu thuốc. Ta đem khói ngậm trong miệng đốt, chậm rãi phun ra một vùng khói. Trước mặt quan tài cứ như vậy máu me lộ một nửa ở bên ngoài, nhìn xem là có chút làm người ta sợ hãi. Rất nhanh, Trử Chính Thanh liền vận dụng tiền giấy năng lực tìm tới một đám hộ vệ áo đen. Nhìn xem tình hình của hiện trường, cầm đầu người lúc này nói, "Trử lão bản, cái này có thể phải thêm tiền." "Yên tâm, đem cái này quan tài cho ta bảo vệ tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, sau đó mỗi người 1 vạn khối đại hồng bao." Trử Chính Thanh nhìn xem mọi người nói. Mọi người nhộn nhịp vui mừng nở hoa, 7 ngày 1 vạn khối, kiếm lật. Ta đếm hiện trường đầu người, 12 người, liền xem như ban ba thay phiên cũng đầy đủ. Để cho an toàn, ta cho mỗi người đều cầm một trương bình an phủ, dặn dò bọn họ thiếp thân để đó, đừng ném. Đối với cái này, tất cả mọi người bày tỏ cảm kích. Dù sao chuyện này ít nhiều có chút tà dị, có trương bình an phủ trong lòng cũng có thể an tâm một chút. Đang tán gẫu quá trình bên trong ta hiểu được, những người này không phải ngành gì bảo tiêu đoàn đội, mà là một đám tay chân. Những người này bản thân chính là tại liếm máu trên lưỡi dao người, cái gì chẳng diện chưa từng thấy. Cho nên là gan tương đối lớn. Đầu lĩnh kêu Tôn Hổ, là Trử Chính Thanh đồng học, cũng chính là xem tại đồng học tình nghĩa phần bên trên, mới sẽ tiếp như thế một đơn sinh ý bàn giao xong chú ý hạng mục về sau, ta liền cùng Lâm Vũ bọn họ xuống núi. Thiếu Dương, 7 ngày sau đó lại đem quan tài chôn trở về liền không có chuyện gì a? Lâm Vũ nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta nhẹ gật đầu, chỉ cần cái này trong vòng 7 ngày không ra đường rẽ liền không có chuyện gì. Lời tuy như vậy, thế nhưng trở về dọc theo con đường này mí mắt của ta đều đang nhảy, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ngươi nếu là sợ hãi lời nói trước tiên có thể trở về, ta xử lý xong chuyện bên này chính mình sẽ trở về. Ta nhìn xem Lâm Vũ nói. Nhân gia tốt xấu là cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư, chỗ này giường ta đều ngủ không quen, chớ nói chi là nàng. Ai ngờ Lâm Vũ lại kiên trì nói, như vậy sao được? Ngươi là ta mang ra, ta đương nhiên có nghĩa vụ đem ngươi mang về. Nghe lấy nàng, khoe miệng ta không tự chủ khơi gợi lên một vệt nụ cười. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cái này bảo vệ, chỉ không riêng gì tại những khi kia, còn có tại trừ ra thời điểm. Tôn Hổ bọn họ những người này dù sao không phải người tốt lành gì, mà còn bọn họ nhìn Lâm Vũ ánh mắt từng cái đều tỏa sáng. Lâm Vũ nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không phổ biến, bọn họ những người này đoán chừng cả một đời đều không có cơ hội cùng nữ nhân như vậy tiếp xúc. Càng có thậm chí, trực tiếp đang tại Lâm Vũ mặt nói nhảm. Để cho an toàn, ta buổi tối dứt khoát trực tiếp để Lâm Vũ cùng ta ngủ một cái phòng. Nàng ngủ trên giường, chính ta thì là đem mấy cái ghế tựa liều cùng một chỗ, dù sao ta làm sao đều có thể chắp vá. Mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu ta liền tiến vào mộng đẹp, ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, ta mơ hồ nghe thấy cửa ra vào có động tĩnh nhi, lập tức cảnh tỉnh. Chương 52, huyết đi. Chương 52, huyết đi. Người này có thể so với quỷ khó phòng. Xuyên thấu qua khe cửa, ta nhìn thấy một đôi mắt. Chỉ nhìn một cái ta liền có thể xác định, đây tuyệt đối không phải người. Cặp mắt kia đỏ cùng lửa than giống như, cứ như vậy đứng ở khe cửa bên trong, mười phần quỷ dị. Ta lúc này từ trong túi lấy ra một tấm lá bùa, tùy thời chuẩn bị nhảy lên chơi hắn nha. Đúng lúc này, một trận gió lạnh tạo qua, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, không tốt. Xảy ra chuyện rồi. Đại sư. Nguyễn đại sư. Ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo, ta tranh thủ thời gian đứng dậy đi ra ngoài. Những người còn lại cũng bị đánh thức, nhộn nhịp đi ra. Làm sao vậy? Ta nhíu mày nhìn xem người tới hỏi. Người này là từ bên ngoài trở về, hơn phân nửa là ở trên núi người gác đêm. Cái kia quan tài. Quan tài không có. Nghe nói như thế, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, nhanh chân liền theo bọn họ hướng về trên núi chạy. Không có người thụ thương a? Ta một bên chạy một bên nói. Không có, đại gia hỏa rõ ràng liền tại chỗ ấy trông coi, thời gian một cái nháy mắt quan tài đã không thấy tăm hơi, cùng mẹ nó dài chân giống như, ta dị rớt, tới báo tin người nói với ta nói. Ta lập tức cau mày, còn chưa tới chỗ liền ngửi được một cỗ mãnh liệt oan khí. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, không đối. Xảy ra chuyện rồi. Dưới chân bộ pháp tăng nhanh hơn rất nhiều, còn chưa tới chỗ đã nhìn thấy nguồn ngang trên đất nằm ba người. Người chết. Một đám người sau lưng rất nhiều đến đông đủ, thấy được người chết, Tôn Hổ sắc mặt hết sức khó coi. Tiểu Đông. Đại Miêu. Hầu Tử. Trên mặt đất ba người tư thế quái dị nằm dạp trên mặt đất, dưới thân tràn ra từng bãi máu tươi, không có ai biết phát sinh cái gì. Bên người tới báo tin người tim đập rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, nếu không phải hắn trở về báo tin lời nói, hắn hiện tại đoán chừng cũng cùng những người này một cái hạ tràng. Tôn Hổ tiến lên vượt qua một cỗ thi thể, người ở chỗ này đều dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Người này trước ngực một cái to lớn huyết động, bên trong trái tim không thấy. Tôn Hổ hung hăng nuốt nước miếng một cái, lấy hết dũng khí đem mặt khác hai cỗ thi thể lật lên. Còn lại hai cỗ thi thể cũng giống như vậy, trái tim đều không thấy. Ba người trợn tròn mắt, một mặt không cam tâm. Tôn Hổ đứng dậy, run rẩy hướng ta đi tới, ngươi không phải nói sẽ không xảy ra chuyện sao? Tôn Hổ một cái nắm chặt cổ áo của ta có chút luống cuống, ta cũng không có nghĩ đến a xin lỗi. Ta thấp giọng nói. Phanh Tôn Hổ một quyền đập vào trên mặt của ta. Ta rõ ràng cảm giác được chính mình răng hàm đều bung lỏng, nhưng không có hoàn thủ. Một quyền này đánh ta não đều có chút choáng váng, ngồi dưới đất phun ra một búng máu đến. Hiện tại mấu chốt không phải truy cứu trách nhiệm, mà là tìm tới cái kia quan tài, bằng không mà nói còn sẽ có người chết. Ta một bên nói một bên từ trên mặt đất đứng lên, Tôn Hổ còn muốn động thủ, bị Trử Chính Thanh giữ chặt. Hổ con, cũng không phải là Nguyễn Đại Sư giết người, ngươi đánh hắn cũng vô dụng thôi. Tôn Hổ đem răng cắn kéo kẹt rung động, ta biết hắn phẫn nộ, cũng có thể lý giải. Đích thật là ta sơ suất, ta vốn cho rằng có chấn linh phủ cùng quan tài dây thương áp chế, sẽ không xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới vấn đề đến nhanh như vậy. Mà Đức, huynh đệ ta mệnh liền không phải là mệnh. Tôn Hổ mắt đỏ quát tầm lên. Trử Chính Thanh vội vàng nói, thế nhưng đây cũng không phải là Nguyễn Đại Sư trách nhiệm à, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt an táng bọn họ, ta cho bọn họ an gia phí. Cái này mẹ nó liền không phải là chuyện tiền. Tôn Hổ một cái hất ra Trử Chính Thanh tay, mắt lạnh nhìn ta nói. Ta không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới phần mộ bên cạnh, sau đó ta đã nhìn thấy chấn linh phủ rơi vào một bên trên mặt đất, lập tức giận. Các ngươi đụng đến ta lá bùa. Ta nhìn xem vừa rồi báo tin người hỏi. Nam nhân lập tức cúi đầu, rõ ràng trột dạ nói, không có. Không có a, cái dám không có. Ta một cái nhặt lên trên đất lá bửa, các ngươi không nhúc nhích lời nói nó làm sao sẽ tại trên mặt đất. Chẳng lẽ không phải ngươi dính không đúng chắc chính mình rơi xuống sao? Tôn Hổ cắn răng nhìn ta hỏi. Thị lực ta lạnh lẽo, lá bửa này dán đi lên liền sẽ không rơi, trừ phi là có người dùng tay lấy xuống. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta mắt lạnh nhìn vừa rồi báo tin nam nhân hỏi. Đại tráng, các ngươi động không động thứ này. Tôn Hổ một tiếng quát chói tai. Đại tráng lập tức sợ, chỉ thi thể trên đất, là hầu tử, hắn nói những vật này đều là gạt người. Sau đó thì sao? Ta cắn răng hỏi. Sau đó chúng ta liền đánh cược, một người lấy ra 100 khối tiền, để hầu tử đi đem lá bùa bóc. Phanh ta thực sự là giận, một chân liền đạp đi ra, lão tử xuống núi thời điểm dặn đi dặn lại, nói không cho chạm vào thứ này. 300 khối tiền, ba đầu nhân mạng a. Nam nhân bị ta gạt ngã trên mặt đất, cũng chỉ là ủy khuất ba ba nhìn Tôn Hổ một cái. Tôn Hổ lúc này cũng bình tĩnh lại, cắn răng nhìn xem thi thể trên đất, mà đức. Mấy đầu tiện mệnh, có tiền không kiếm cần phải muốn tìm chết. Mặc dù trong miệng là đang mắng người, thế nhưng hắn lại không tự chủ đỏ cả bên mắt. Tính toán, việc cấp bách là tìm tới cái kia mất đi quan tài, nếu không trong thôn xảy ra đại sự. Ta lạnh giọng nói, lười cùng với các nàng tính toán. Thiếu Dương, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, là đuổi theo Lâm Vũ. Nhưng đây không phải là trọng điểm là tại phía sau của nàng, đứng một người. Một cái giống như là bị lột da giống như, toàn thân đẫm máu người. Người này lúc này liền tại sau lưng của nàng, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia hai mắt đỏ bừng. A quỷ a. Những người còn lại hiển nhiên cũng nhìn thấy người kia, lập tức dọa đến hướng đằng sau ta trốn. Lâm Vũ nghe thấy một tiếng này thét lên, theo bản năng ngồi xổm xuống thân thể, ôm đầu không dám động đậy. Nếu là đoán không sai lời nói, đây chính là cái kia trong quan tài đồ vật. Thế nhưng ta nghìn tính và tính, không có tính tới thứ này vậy mà biến thành huyết thi. Huyết thi liền nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, hai tay hướng về Lâm Vũ đầu nắm lấy đi xuống. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang hướng về hắn đánh qua. Ngao cái kia huyết thi bị đau, trong miệng hét thảm một tiếng. Ta thừa cơ một cái bước xa xông lên trước, đem Lâm Vũ lôi đến sau lưng, nói với nàng, đứng xa một chút. Lâm Vũ vừa quay đầu đoán chừng là nhìn thấy huyết thi, con ngươi đột nhiên rút lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thẳng tắp liền ngã xuống dưới. Ma Đức, loại này thời điểm ta cũng không nói hoài tới nàng, huyết thi một cái tay hướng về ta bổ tới. Ta theo bản năng nắm hắn cổ tay, thanh hôi khí tức đập vào mặt, trên tay dính dính để người buồn nôn cảm giác. Cái đồ chơi này như có thiên quân lực đạo, chỉ vung tay lên liền đem ta quăng bay đi ra. Phanh ta tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, đâm vào trên cây mới dừng lại, chỉ cảm thấy đầu của mình ông. Xong, chuyện này lớn. Chương 53, chạy. Chương 53, chạy. Huyết thi cũng không phải nơi bình thường có thể nuôi đi ra, người chết oán khí phải sâu nặng, mà còn muốn tại âm khí tụ tập địa phương lấy phương thức đặc thù hạ táng mới có thể nuôi đi ra. Thế nhưng người nào mẹ nó êm đẹp đem chính mình thân nhân trở thành cương thi nuôi. Tất cả trừ nguyên huy lại biến thành huyết thi đơn thuần ngoài ý muốn, chỉ là nguyên nhân cụ thể là cái gì ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Tôn Hổ đám người đều tránh xa xa, thời khắc mấu chốt chử chính thanh đem Lâm Vũ cũng giật qua. Cái kia huyết thi cấp tốc hướng về mấy người dựa sát vào, ta không nói hai lời liền từ dưới đất bò dậy, trong tay kẹp lấy một tấm ngũ lôi phủ. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiến Minh, đẩy rời hai khí, trộn lẫn thành thở. Ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, ta bỗng nhiên đem lá bùa dán tại cái kia huyết thi trên thân. Ầm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn, trước mặt huyết thi toàn thân tựa như là bị điện giật đồng dạng đầu động. Tiếng sấm kéo dài 5 lần, huyết thi toàn thân đều toát ra khói đen, không khí bên trong thậm chí còn có thịt nướng hương vị. Thế nhưng cái này mẹ nó đều không có ảnh hưởng đến cái đồ chơi này hành động. Hắn quay đầu thâm trầm nhìn về phía ta, một cái nhấc lên y phục của ta liền đem ta từ trên mặt đất nhấc lên. Ma Đức, ta có thể chịu cái này bị quất. Ta phụ nguy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Ta tranh thủ thời gian móc ra cây đao kia nắm ở trong lòng bàn tay, theo tiếng nói vừa ra, đao trong tay cũng dần dần bị lớn. Ta không có chút nào do dự, một đao liền hướng về cái đồ chơi này đầu chém đi xuống. Ở trước mặt huyết thi toàn thân lại lần nữa toát ra một cỗ khói đen, kèm theo da thịt đốt chùi hương vị, hắn cũng bị đao thả ra ta. Ta một tay chống đất lăn mình một cái liền đứng lên, một tay kẹp lấy bùa vàng một tay nắm lấy đao. Huyết thi nhìn ta một cái, lại nhìn một chút đao, một giây sau vậy mà quay người hướng về sau lưng cánh rừng chạy đi. Cỏ! Ta nhìn tính bạn tính không có tính tới cái đồ chơi này vậy mà còn biết chạy. Đừng chạy! Ta nghĩ đều không nghĩ liền đuổi đi bảo, cái này núi như thế dày, thứ này nếu là trốn đi, vậy phiền phức càng lớn hơn. Huyết thi thứ này tuy có oán khí, nhưng cũng là có nhất định linh thức. Nói một cách khác, hắn biết đau, cũng biết sợ hãi. Thế nhưng tốc độ của ta kém xa thứ này, đuổi không có mấy phút cái kia huyết thi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ma Đức, ta đứng tại chỗ giận mắng một tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể không công mà lui. Trở lại nơi vừa nãy, tất cả mọi người hoảng sợ tụ tập cùng một chỗ, trong tay nhộn nhịp nắm lấy ta phía trước cho bọn họ bùa vàng. Giờ phút này đối với bọn họ đến nói, cái kia bùa vàng chính là duy nhất có thể bảo mệnh đồ chơi. Lâm Vũ lúc này cũng tỉnh lại, chỗ tại một đám trong nam nhân ở giữa run lẩy bẩy. Thiếu Dương, thế nào? Vừa thấy được ta, Lâm Vũ đội bằng hỏi. Để hắn chạy. Ta nhìn xem mọi người nói, đại gia đừng sợ, đi về trước đi. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Trừ Chính Thanh nhìn xem thi thể trên đất cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cái kia phải hỏi hắn chiều ta Tôn Hổ nhướng mày. Báo cảnh a, đi chương trình xử lý. Tôn Hổ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bọn họ là bị huyết thi giết, lời nói này đi ra đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng sự tình đã phát triển đến trình độ này, cũng chỉ có thể báo cảnh. Trước Hừng Đông cảnh sát liền chạy tới, nhìn xem tình huống hiện trường, nghe xong mọi người miêu tả một cái sắc mặt so một cái khó coi. Ngươi là bọn họ mời tới đại sư, một cái lớn tuổi một chút cảnh sát nhìn ta hỏi. Đối phương khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, đầy mặt không tin. Ta quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn xem hắn nói, trong nhà ngươi một tháng phía trước người chết ta. Lời này vừa nói ra, đối phương lập tức mở to hai mắt nhìn, làm sao ngươi biết? Ngươi chỗ mi tâm hắc khí lâu dài tập hợp không tiêu tan, cái này người chết đã là ngươi người thân nhất, cùng ngươi có phải là còn có chút khúc mắc? Ta nhìn xem hắn tiếp tục hỏi. Lúc này hắn nhìn ta ánh mắt càng không đồng dạng, đại sư, ngài là làm sao mà biết được? Cảnh sát đem ta kéo đến một bên thấp giọng hỏi. Bởi vì trên người ngươi từ đầu đến cuối có hắn một cái đoán khí tại. Ta vô bờ vai của hắn nói, cái này cửa ra vào oán khí mặc dù sẽ không đối ngươi thân thể tạo thành tổn thương gì, thế nhưng sẽ đánh tới ngươi khí vận, gần nhất có phải là nguyên bản hẳn là ngươi thăng chức cơ hội cũng rơi vào người khác trên đầu. Giờ khắc này, ta thậm chí cảm thấy đến hắn đều muốn quỳ xuống cho ta. Đại sư, van cầu ngươi, giúp ta đi một chút suối quậy a, cảnh sát nắm lấy cánh tay của ta cầu xin. Cái này suối quậy ta không đi được, ngươi sau khi trở về tại cái này, người chết trước mộ phần bảy ba cái đào, ba cái lê, ba cái quả cam, lại điểm một nén hương đập chín cái đầu, cầu hắn tha thứ ngươi. Ta nhìn xem hắn dặn dò. Nghe nói như thế, nam nhân trên mặt lộ lúng túng. Yên tâm đi, hắn đều là người đã chết, chỉ cần ngươi cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, hắn sẽ không làm khó ngươi. Nam nhân tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, lại mang theo ta trở lại hiện trường lúc, thái độ đối với ta rõ ràng cung kính. Đại sư, cái này cương thi giết người sự tình chúng ta sẽ cùng mặt trên hồi báo, về sau cũng sẽ để cho người đến hiệp trợ điều tra, phiền phức ngài trước ở chỗ này trấn thủ lại cục, chúng ta đem thi thể trở về đi liền trở về. Nghe lấy lời này, ta khẽ lắc đầu, các ngươi nếu không vẫn là đừng trở về, chuyện này các ngươi không chen tay được. Như vậy sao được? Chúng ta là nhân dân công buộc, có nghĩa vụ bảo hộ người dân an toàn. Gặp nam nhân một mặt chính nghĩa dáng dấp, ta chỉ là thản nhiên nói, cái kia tùy ngươi vậy. Cảnh sát đem thi thể mang về sau, Tôn Hổ có chút kiềm chế không được, tiến lên đối Trử Chính Thanh nói, bạn học cũ, cái này sinh ý ta tiếp không được nữa. Ngươi cũng nhìn thấy, một đêm này liền chết ba cái huynh đệ, ta còn không biết làm sao cùng nhà của bọn họ người bàn giao đâu. Trử Chính Thanh tỏ ra là đã hiểu, dạng này, ta một hồi cho ngươi chuyển 200 vạn, mỗi người 50 vạn an gia phí, những ngươi cùng đại gia phân đi ra, làm các ngươi vất vả tiền. Đối với Trử Chính Thanh dạng này đại lão bản đến nói, chút tiền này bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, thế nhưng đối với người bình thường mà nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tôn Hổ đám người thiên ân vạn tạ rời đi, nguyên bản bọn họ còn trách ta hại chết bọn họ huynh đệ, lại được ve sầu là mấy người bọn họ tự mình tìm đường chết về sau, Tôn Hổ thành khẩn cùng ta nói xin lỗi. Sau khi bọn hắn rời đi, chỉ còn lại chúng ta ba. Đại sư, làm sao bây giờ a? Trử Chính Thanh nhìn ta lo lắng hỏi, buổi sáng cái kia, là cha ta biến thành. Ta nhẹ gật đầu, nhìn xem Trử Chính Thanh hỏi, phụ thân ngươi là chết như thế nào? Chết bệnh. Trử Chính Thanh thở dài một cái, cũng chính là 3 năm trước sự tình, hắn lúc đầu niên kỷ liền lớn, lại bậy một hồi, tại ý cờ ưu lại không có mấy ngày lại không được. Ta mau đem người lôi trở lại quê quán, vừa tới nhà liền tắt thở rồi. Cái kia lúc ấy cho hắn tuyển chọn hạ táng địa chỉ người còn tại sao? Trử Chính Thanh lắc đầu, vị kia 2 năm trước cũng không còn nữa. Cái này liền có điểm phiền phức. Chương 54, phong lưu nợ. Chương 54, phong lưu nợ. Ngươi nói lúc ấy ngươi nhìn xem phụ thân ngươi quan tài hạ táng, cái kia từ sau lúc đó ngươi có hay không đào ra nhìn qua, hoặc là rời phần mộ loại hình? Ta nhìn xem Trử Chính Thanh tiếp tục hỏi. Trử Chính Thanh lắc đầu, lúc ấy tuyển địa điểm đều là chọn tốt, về sau sự nghiệp của ta cũng là một buồn phong thuận, cho nên vẫn không có sửa đổi địa phương, người nào không có chuyện gì đem nhà mình mộ tổ đào ra nhìn a. Ta có chút nhíu mày, ngươi lúc đó nhìn thời điểm cái này quan tài là hành, hiện tại nó là dựng thẳng, đã nói lên thứ này bị người động tới. Không nên a. Trử Chính Thanh nhíu mày nói, ta mấy năm này đều không thế nào trở về. Lúc này, phó quản gia từ một bên chạy qua, còn xuống thân hình nhìn xem 10 phần nhỏ gầy. Mấy ngày nay hắn gần như đều ở tại trong phòng không thế nào đi ra, ta thậm chí đều không thấy rõ qua hắn ngay mặt. Phó quản gia, ta tranh thủ thời gian gọi hắn lại. Phó quản gia quay đầu nhìn về phía ta, nửa bên mặt đều là từng bị lửa thiêu lưu lại vết sẹo, nhìn xem đặc biệt dữ tợn, một con mắt hiện ra xám trắng nhăn sắc, một những mắt cũng đặc biệt vẩn đủ. Không những như vậy, hắn chỗ mi tâm còn có một đoàn đồng đậm hắc khí ngưng tụ, đây là đại nạn sắp tới dấu hiệu a. Một bên Lâm Vũ hiển nhiên cũng bị dọa cho phát sợ, nhưng cũng chỉ là bản năng run lập cập, cũng không có phát ra cái gì không lễ phép âm thanh. Làm sao vậy? Phó quản gia nhìn ta mở miệng, thanh âm khàn khàn mang theo chút khó nghe bén nhọn. Ta muốn hỏi một chút ngài, những năm này có người động tới Trừ gia lão gia phần mộ sao? Phó quản gia lắc đầu, không có, ta một mực tại trong nhà, không có người động tới. Người nào không có chuyện gì động người khác mộ tổ a? Lại nói, lớn như vậy động tĩnh nhi, ta có thể không biết. Lúc nói lời này, phó quản gia không ngừng gật đầu, không khỏi làm người có chút hoài nghi. Ta luôn cảm thấy cái này phó quản gia là lạ, nhưng là lại nói không ra địa phương nào quái. Những năm này ta cùng ba một mực ở trong thôn, không có đi ra chuyện gì. Phó Thu Bình ngồi xổm tại một bên trên ghế nói, ta không có lại truy hỏi. Phó quản gia bên trên nhà cầu liền về tới gian phòng của mình. Phó Thu Bình ôm rơm tuổi vào phòng bếp, không bao lâu liền ngửi thấy phiêu hương đồ ăn. Đứa nhỏ này nghe nói là chữ lớn không biết, thế nhưng nấu cơm nhưng là một tay hảo thủ. Ăn qua cơm về sau, ta liền mang Trử Chính Thanh cùng Lâm Vũ ra cửa. Đầu tiên là vì mua đồ, thứ hai là bởi vì trong nhà hai ông cháu có chút không nói được cổ quái. Trừ tổng, Phó Thu Bình là phó quản gia nhặt về a? Hỏi cái này lúc, Trử Chính Thanh mơ hồ không do nói, hẳn là a, ta cũng không có quá quan tâm những này. Trừ tổng, Phó Thu Bình là nhi tử ngươi a? Xoẹt xẹt kèm theo một tiếng chói hai thắng gấp âm thanh, ta kém chút bị quật bay đi ra. Trử Chính Thanh trên mặt rõ ràng nhất bối rối, đối, có lỗi với. Ở trước mặt ta ngươi cũng chớ giả bộ. Phó Thu Bình nhìn ngươi trong ánh mắt mang theo oán hận, trừ oán hận bên ngoài còn có mấy phần e ngại. Ta nếu là đoán không sai, hắn hẳn là một cái con tư sinh a. Nghe lấy lời này, Trử Chính Thanh thở dài một cái. Đại sư, không thể không nói cái này sao? Chuyện này nhất định phải nói. Ta đưa cho Trử Chính Thanh một điếu thuốc, ta hoài nghi phụ thân ngươi phần mộ cùng cái này hai ông cháu có quan hệ. Vừa rồi nâng lên chuyện này thời điểm, phó quản gia một mực tại phủ nhận, nhưng là lại đang không ngừng lặp lại, đây là nói dối biểu hiện. Một bên Phó Thu Bình ngồi xổm tại trên ghế nhìn như hững hờ, thế nhưng dưới chân nhưng cũng lảo đảo một cái. Không khéo, bị ta nhìn thấy. Trừ chính thanh cái này mới nói cho ta, Phó Thu Bình đúng là con tư sinh, nhưng không phải hắn, mà là phụ thân hắn. Lời này vừa nói ra, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này Trừ Nguyên Huy chơi rất hoa. Sự tình muốn theo 18 năm trước nói lên, khi đó Trừ gia sự nghiệp đang ở tại phát triển thời điểm. Trừ Nguyên Huy lại 3 ngày 2 đầu ở bên ngoài chơi gái, 3 ngày 2 đầu liền có tiểu tam tới cửa. Trừ Nguyên Huy nguyên phối chết sớm, Trừ Chính Thanh cũng không quản những chuyện này. Chỉ là căn dặn phụ thân đừng ra sự tình liền được, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn là có một nữ nhân mang thai hại tử của hắn. Nữ nhân này tên là Lý Diễm Thu, là công ty tài vụ. Biết chính mình có con về sau, Lý Diễm Thu liền từ chức, mượn cớ quê quán có chuyện. Thời điểm xuất hiện lại, liền nhiều cái 4-5 tuổi hại tử, Trừ Chính Thanh biết đối phương là muốn tiền, liền tính toán duy nhất một lần đem người đổi đi. Thế nhưng không nghĩ tới tiền còn không có cho, Lý Diễm Thu liền chết. Lý Diễm Thu chết tại tai nạn xe cộ, nàng chết về sau, hài tử tự nhiên là rơi vào Trừ Nguyên Huy trên thân. Nhưng lúc ấy lão gia tử đã sắp 60 người, chuyến đi tự nhiên không dễ nghe. Tại làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA về sau, Trừ Chính Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể đem hài tử đưa về nông thôn, giao cho phó quản gia nuôi. Có lẽ là bởi vì lớn tuổi, Trừ Nguyên Huy cũng sẽ thỉnh thoảng trở lại thăm một chút hài tử. Đối với cái này so với mình nhỏ hơn 20 tuổi đệ đệ, Trừ Chính Thanh không có một chút xíu hảo cảm. Thế nhưng không có cách nào, hắn cũng không đành lòng tâm trực tiếp đem hắn ném đi. Thời gian nhoáng một cái liền đến hiện tại. Phó Thu Bình mặc dù đi theo phó quản gia họ, thế nhưng hắn vẫn luôn biết mình là người nào hại tử. Đứa nhỏ này tính cách hướng nội, từ nhỏ liền không thích nói chuyện, phó quản gia cũng là khó chịu hồ lô, cho nên mới sáng tạo ra hiện tại tính cách. Nghe xong về sau, không riêng gì ta, Lâm Vũ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thật không nghĩ tới, vậy mà còn có như thế một chuyện ở bên trong. Đại sư, ngươi sẽ không phải hoài nghi ta phụ thân phần mộ là phó quản gia bọn họ làm a? Hai cái này một cái lần trước cái nhỏ, có lẽ không có bản lãnh lớn như vậy a? Trừ Chính Thanh ném đi đầu thuốc lá nhìn ta nói, không nhất định, trừ bọn họ ta tạm thời còn không có những hoài nghi đối tượng. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, phó quản gia không được. Cái gì? Nghe nói như thế, Trừ Chính Thanh mở to hai mắt nhìn, không thể nào. Buổi sáng nhìn xem không cũng còn tốt tốt sao? Buổi sáng hẳn là hồi quang phản chiếu, một hồi chúng ta đoán chừng còn chưa tới người nhà liền không có, lúc trở về mang cô quan tài à. Ta thở dài một cái nói. Trừ Chính Thanh lập tức có chút thương cảm, hắn cũng già, cũng không có hưởng thụ qua cái gì phúc. Hắn nhất định là cái vô phúc người. Ta nhìn xem Trừ Chính Thanh hỏi, phó quản gia mặt là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng phụ thân ta là khi còn bé bạn chơi, nghe nói là có một năm tại mạch trường chơi thời điểm, phụ thân ta ham chơi đốt lên mạch cảnh cây đống, hai người vây ở biển lửa bên trong, là phó quản gia cứu cha ta. Phó quản gia ra cảnh bần hàn, phụ mẫu cũng qua đời đến sớm, bởi vì gương mặt kia, phó quản gia cả một đời không có cưới nàng dâu, gia gia ta vì báo ân, đem hắn xem như nhi tử của mình ngôi. Đem tất cả mọi chuyện kết hợp với nhau, ta trong đầu có một cái đại khái suy đoán, nhưng là lại không dám kết luận. Tìm cái mai táng cửa hàng mua điểm thứ mà ta cần, lúc gần đi Trừ Chính Thanh lại khiến người ta kéo một cái quan tài hướng về trong nhà đi. Xe vừa mới tiến thôn, ta chỉ nghe thấy một trận lốp bốp tiếng pháo nổ. Chương 55, nhấc không nổi người chết. Chương 55, nhấc không nổi người chết. Đến lúc đó, không ít người vây quanh tại cửa ra vào. Thấy chúng ta trở về, mọi người nhộn nhịp tránh ra một con đường. Chính Thanh A, ngươi thế nào trở về nhanh như vậy? Còn đem quan tài mang về? Chính là, người này chân chức mới vừa tắt thở không đến nửa cái điểm A. Chúng ta tiếp vào thông tin liền đến, các ngươi tính toán làm sao xử lý A. Mặc dù phía trước mọi người đối với Trừ Nguyên Huy phần mộ một chuyện rất bất mãn, thế nhưng bây giờ trong nhà người chết, đại gia vẫn là buông xuống trong tay công việc tới hỗ trợ. Chư vị mời về à, chuyện này chủ nhà hội thao làm, cần đại gia thời điểm chúng ta lại lên cửa đi mời. Ta hai tay ôm quyền nhìn xem mọi người nói. Nghe lấy ta lời nói, mọi người không có nửa điểm phản ứng, mãi đến Trừ Chính Thanh đem ta lời nói lặp lại một lần, mọi người cái này mới nhộn nhịp rời đi. Tiến vào viện, Phó Thu Bình ngồi xổm tại phía ngoài trên ghế đầu, trên mặt không có một chút xíu biểu lộ. Trong phòng, Trừ Lâm Tường mang theo mấy người ý kiến đem chính mình áo liệm cho phó quản gia đổi lại. Nhìn thấy chúng ta, Trừ Lâm Tường cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, đi qua Phó Thu Bình lúc sờ lên đầu của hắn, đáng thương bé con. Sau đó hắn nhìn xem Trừ Chính Thanh nói, phó sinh tại nhà các ngươi ngốc cả một đời, đối các ngươi có ân, ngươi phải thật tốt đưa tiền hắn. Đó là tự nhiên. Trừ Chính Thanh bội vàng nói, đều là một cái thôn, có nhu cầu về phương diện gì, tùy thời lên tiếng. Nói xong lời này, Trừ Lâm Tường liền dẫn người rời đi. Người đi rồi, ta cái này mới tiến vào gian kia chật chội người gác cổng. Phó sinh nằm ở trên giường, toàn thân gầy ra bọc xương, mặc màu đen đặc áo liệm. Ta kiểm tra một chút, 5 cái quần, 7 kiện y phục, coi như hợp quy tắc. Trong phòng còn có âm khí nồng nặc, thế nhưng ta cũng không có nhìn thấy phó sinh quỷ hồn. Cái nhà này vốn là có cửa sổ, thế nhưng cửa sổ không biết bao nhiêu năm chưa từng sắt qua, mà còn trên bệ cửa sổ chất đầy đồ vật, gần như đem ánh mặt trời toàn bộ che kín. Trừ Chính Thanh kêu gọi người đem quan tài tháo xuống, tại viện từ một góc thả hai cây băng ghế dài, đem quan tài thả đi lên. Sau đó lại tăng thêm tiền để bọn họ giúp đỡ đem thi thể khiêng đi ra, bốn đại hán, sửng sốt không có đem người từ trên giường nâng lên. Bốn người liếc nhau, tranh thủ thời gian buông tay chạy ra ngoài. Làm sao vậy đây là? Trừ Chính Thanh vội vàng hỏi. Lão bản, cái này sống chúng ta không làm, nào có người chết như vậy nặng. Một cái nam nhân cuống quýt nói, đem một cái tiền ném tại trên mặt đất liền mang theo người vội vàng rời đi. Ta kiểm tra một chút phó sinh thi thể, không có phát hiện cái gì khác thường địa phương. Chỉ là trước ngực hắn tích tụ một cái oán khí chưa từng phun ra, cho nên mới sẽ nhấc không nổi. Bây giờ ngươi đã chết, âm dương lưỡng cách, sớm một chút để chúng ta đưa ngươi nhập thổ vi an mới là. ta đối với thi thể lẩm bẩm nói. Phó Sinh không có phản ứng chút nào, Phó Thu Bình ở một bên nhìn xem, 17-18 tuổi hải tử, cũng không cảm thấy sợ hãi, cứ như vậy nhìn xem. Ta loay hoay Phó Sinh tay chân, đều có thể dễ dàng đem di chuyển. Phu một tay. Ta nhìn xem đứng ở cửa Trử Chính Thanh nói. Trử Chính Thanh hung hăng nuốt nước miếng một cái, rõ ràng là có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên bắt lấy Phó Sinh hai chân. Hiện tại viện tử bên trong liền ba người chúng ta nam nhân, Phó Thu Bình còn nhỏ, cũng không thể để hắn tới đi. Ta ôm Phó Sinh đầu, vừa mới chuẩn bị dùng sức, Trử Chính Thanh liền dọa đến hét thảm một tiếng, cuống quýt lui về sau mấy bước. Ta cúi đầu xem xét, Phó Sinh nguyên bản đóng lại con mắt chẳng biết lúc nào mở ra, lúc này chính trực sững sờ nhìn ta đâu. An trông coi thuần dương, trở lại xã thủ hộ hồn, long hổ bảo vệ hồn phách, đạo pháp lực thuận gió, âm dương xen lẫn nhau tan, sinh tử ổ quay động. Ta lấy ra một tờ bùa vàng, đọc một đoạn an hồn chú về sau đem dán tại Phó Sinh trên mặt, vừa vặn chặn lại hai con mắt. Theo bùa vàng dán đi lên, Phó Sinh hai mắt cũng đóng lại. Đừng sợ, người đã chết về sau bộ phận cơ thịt vẫn là chặt chẽ liên kết, cho nên đang di động thi thể quá trình bên trong khả năng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ta nhìn xem Trử Chính Thanh giải thích nói. Nghe lấy ta lời nói, Trử Chính Thanh run rẩy tiến lên. Hắn một cái đại lão bản, lúc nào làm qua chuyện này a? Có bùa vàng áp chế, lần này chúng ta 10 phần thuận lợi đem Phó Sinh thi thể khiêng đi ra bỏ vào quan tài bên trong. Hiện tại thời tiết không phải rất nóng, mau chóng hạ táng lời nói không cần máy móc ướp lạnh. Ta cùng Trử Chính Thanh từ trong nhà tìm ra một giường mới chăn bông trùm lên trên người hắn, lại để cho Phó Thu Bình làm chút bách thụ nhánh đặt ở bên trong, sau đó dùng mấy tấm giấy vàng cái phủ lên mặt của hắn. Bách thụ mang ý nghĩa vạn cổ trường thanh, giấy vàng che mặt mang ý nghĩa âm dương lưỡng cách. Làm xong những này về sau chúng ta mới đưa vách quan tài út xuống, dựa theo quy củ là tại hạ chôn cất phía trước lại đinh quan tài đinh. Dày vò xong về sau ta cũng ra một thân mồ hôi, kêu gọi Phó Thu Bình cầm hồng bao đi trong thôn mời một số người đến dựng lều. Phó Sinh tang lễ muốn làm, thế nhưng không thể lớn xử lý. Dù sao Trừ Nguyên Huy sự tình còn không có giải quyết đâu, lúc này không thể để quá nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Nghĩ đến Phó Thu Bình cùng Phó Sinh ngày bình thường ở trong thôn nhân duyên coi như không tệ, rất nhanh hắn liền mang theo 7-8 cái nam nhân trở về. Bọn họ không riêng người đến, còn mang theo dựng lều dùng tài liệu. Không đối. Ta đột nhiên phát hiện một cái đáng sợ sự tình, đồng nhiên nhìn về phía bên người Trừ Chính Thanh, Lâm Vũ đâu? Lời này vừa nói ra, Trừ Chính Thanh cũng sửng sốt, không phải mới vừa còn ở đây sao? Chúng ta trở về thời điểm nàng đích sắc còn tại, thế nhưng trong nhà người chết, chúng ta liền không có lo lắng nàng. Nghĩ đến đây, ta tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, trong xe, không có. Phía trước, không có. Phía sau, cũng không có. Lâm Vũ. Ta một bên hô to một bên móc ra điện thoại bấm Lâm Vũ điện thoại, thế nhưng đầu điện thoại kia lại không có mảy may phản ứng. Không đối. Ta tranh thủ thời gian dựng lên lỗ tai, ta hình như nghe thấy được chuông điện thoại. Theo thanh âm này một đường tìm kiếm, ta phát hiện cái này vậy mà là tại đường lên núi bên trên. Nhặt lên trên đất điện thoại, phía trên tựa hồ còn dính nhuộm vết máu, nhìn xem phía trên máu ta lập tức luống cuống. Cái này không chỉ có vết máu, còn có âm khí. Ngẩng đầu một cái ta liền thấy được cái kia đứng sừng sững ở Trừ Nguyên Huy phần mộ bên trong quan tài. Cái này quan tài không phải liên quan huyết thi cùng một chỗ không thấy sao? Tại sao lại xuất hiện? Tình huống như thế nào? Đuổi theo ra đến Trừ Chính Thanh cũng 10 phần kinh ngạc. Nhịp tim của ta đều đi theo tăng nhanh không ít, trực giác nói cho ta, Lâm Vũ tại cái này trong quan tài. Đi, để cho người hỗ trợ. Ta tranh thủ thời gian đối Trừ Chính Thanh nói. Mặc dù người trong thôn không nghĩ nhúng tay những chuyện này, thế nhưng có câu nói rất hay, có trọng thượng tất có dũng phu. Rất nhanh, Trử Chính Thanh liền mang theo mấy người đi lên. Quan tài vẫn là phía trước bộ dạng, bên cạnh đất đều đung lỏng, quan tài cứ như vậy thẳng tắp đạo lý ở trong đó, nhìn xem 10 phần quỷ dị, chỉ là ta phía trước dán đi lên lá bùa cùng quan tài dây thừng đều không thấy. Dưới sự chỉ huy của ta, một đám người đem quan tài đánh ngã xuống đất mấy mắt, một trận gió lạnh cạo qua. Chương 56, chỉ cần ngươi mở kim khẩu. Chương 56, chỉ cần ngươi mở kim khẩu. Mọi người không nhịn được run lập cập, theo bản năng nhìn về phía bốn phía. Liền ta cũng cảm thấy trong bóng tối tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn ta giống như có gai ở sau lưng. Kỳ quái là, cái này trên quan tài đinh đinh cực kỳ chặt chẽ, cũng không có chút nào hư thối dấu hiệu. Lần trước thấy được cái này quan tài cũng là bộ dáng như vậy, thế nhưng cái kia huyết thi đều chạy ra ngoài, lẽ ra quan tài không nên hoàn hảo không chút tổn hại. A ta kêu gọi mọi người mở quan tài, mấy người nhộn nhịp lui lại, một người trẻ tuổi cả gần nói, chính thanh thuốc, đó là mặt khác giá tiền. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi đại gia. Trừ Chính Thanh không chút nào hàm hồ nói. Nghe lời này, mọi người cái này mới lên phía trước hỗ trợ cậy mở quan tài. Đậu phộng. Quan tài vừa mới mở ra, liền có người mắng câu thô tục, những người còn lại nhộn nhịp lui về sau. Ta mau tới phía trước, quả nhiên thấy được Lâm Vũ nằm tại quan tài bên trong, cái cổ trở lên bộ vị hiện ra tím xanh nhăn sắc, nhưng lại không có gì đặc biệt vết tích. Cả người trên thân quanh quần hắc khí, trên bả vai hai ngọn dương hỏa đã tắt, thế nhưng đỉnh đầu dương hỏa còn có một tia. Ta cũng không lo được nhiều như vậy, đội vàng đem người từ trong quan tài ôm đi ra, cuốn quýt hướng về phía chân núi đi. Người phía sau cũng sợ hãi, nhanh như chớp đi theo ta xuống núi. Đem Lâm Vũ đặt lên giường về sau, ta tranh thủ thời gian kéo lên màn cửa, đối Trừ Chính Thanh nói, cho ta một ngọn đèn dầu hoặc là một chi ngọn nến, một bát mét, một nén hương, lại tìm một cái 3 năm trở lên gà trống lớn đến. Trừ Chính Thanh vội vàng ra cửa, mấy người đại hán vây quanh tại cửa ra vào xem náo nhiệt, Lâm Vũ đỉnh đầu ngọn lửa theo gió chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đều đi ra. Ta tranh thủ thời gian hướng về phía mấy người quát. Lâm Vũ trên thân dương hỏa vốn là gần như muốn dập tắt, lại bị những người này một kích, vạn nhất cho kích diệt vậy liền thật phiền phức. Ta lấy ra một tờ lá bùa, trực tiếp cắn phá ngón trỏ ở phía trên vẽ an hồn phù, lập tức đọc một đoạn chú ngữ đem dán tại Lâm Vũ cái trán, lại cháy hai chương dương phù điểm vào nàng hai bên trái phải. Người bên ngoài đang bận bịu dựng lều vải, ta cẩn thận kiểm tra Lâm Vũ thân thể, không có phát hiện thụ thương địa phương, cái này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nàng nếu là xảy ra chuyện, Lâm Phong có thể giết ta. Chừng nửa canh giờ, Trử Chính Thanh liền mang theo vật của ta muốn trở về. Ta để hắn thả xuống đồ vật, sau đó liền đem người đuổi đi ra. Cửa phòng vừa đóng, trong phòng lập tức đen lại, gần như cái gì đều nhìn không thấy. Ta lấy ra ngọn nến đốt, đem mét bát đặt ở một bên trên mặt bàn, đối với trên giường bái ba bái, cái này mới đưa mùi thơm ngát cắm vào trong đó. Cắm vào mùi thơm ngát ngay mắt, gà trống lớn phát ra một tiếng tiếng gáy, trong phòng không hiểu lên một trận gió, cái kia ngọn nến cũng đi theo diện. Ta nhẫn mại tính tình đem ngọn nến lại lần nữa đốt, đối với không khí lẩm bẩm nói, ngươi là phó sinh cũng tốt, Trừ Nguyên Huy cũng được, Lâm Vũ là vô tội, nàng cùng chuyện này không có chút quan hệ nào, có cái gì hướng về phía ta đến, đừng tìm nàng phiền phức. Tiếng nói vừa ra, trong phòng nhiệt độ không khí đều đi theo thấp vài lần. Cần giúp một tay không? Dịu dàng giọng nữ ở sau lưng vang lên, là mấy ngày không thấy Ngư Tiểu Khê. Không cần. Ta thái độ cứng rắn cự tuyệt nói, ta thật vất vả cùng Ngư Tiểu Khê thành toán xong, cũng không muốn lại vào lúc này thiếu nàng người tình cảm, muốn tổn thọ. Thật không cần sao? Ngư Tiểu Khê ghé vào bên thai của ta thong thả mà hỏi, hơi lạnh cảm giác bay thẳng màng nhĩ của ta, để ta toàn thân đều nổi da gà. Ta khuyên ngươi đừng tìm chết, ta tùy thời cũng có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán. Ta lạnh giọng nói. Sau lưng Ngư Tiểu Khê lập tức đứng xa một chút, một mặt u oán nhìn về phía ta. Ta đem gà trống lớn trói tại chân giường, đem một tấm dẫn linh phù dán tại trên đầu của nó, gà trống lớn liền không động đậy nữa. Hương diệt. Ngư Tiểu Khê nhắc nhở, ta ngẩng đầu nhìn lên, bàn kia trên bàn hương đốt thành hai dài một ngắn. Ma Đức, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Ta trực tiếp đem hương tách rời ra, sau đó đem mét bát ngã út tại trên bàn. Quỷ dị chính là, cái kia bát mét một viên đều chưa từng vẩy ra đến, lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế đứng ở trên mặt bàn. Ta sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không quản nhiều như vậy, lúc này ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị cho Lâm Vũ chiêu hồn. Thế nhưng ta vừa mới ngồi xuống, cái kia ngọn nến lại lần nữa dập tắt. Nếu không ta giúp ngươi a? Ngư Tiểu Khê nói lần nữa. Ta sát mặt chìm xuống, không cần. Gia Gia nói, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, những đồ chơi này liền không thể nuông chiều. Lão tử không có tốt như vậy kiên nhẫn, một hồi người nào ngăn cản ta chiêu hồn, ta liền để hắn hồn phi phách tán. Quẳng xuống một câu về sau, ta liền bắt đầu đối với Lâm Vũ niệm chú, đung đưa du hồn, nơi nào giữ lại, ba hồn sớm hàng, bảy phách tiến đến, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn, bây giờ mời. Dũng tâm tu tìm, thu hồn. Đọc xong một đoạn thu hồn chú về sau, cái kia gà trống lớn bỗng nhiên đứng thẳng người, ta biết đây là dẫn tới hồn phách, lúc này tại Lâm Vũ bên người kêu gọi lên tên của nàng. Mấy phút về sau, một đạo bóng trắng phiêu phiêu đãng đãng tiến vào gian phòng bên trong. Trở về. Trở về a, ta đối với cái kia bóng trắng nhỏ giọng niệm hát, cho đến cái kia bóng trắng chui vào Lâm Vũ thân thể về sau, nàng hai vai dương hỏa cũng đi theo bắt đầu cháy rực rực. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh cũng đi theo vào. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương chi hỏa, Chu Thiên Diệt Địa, gấp. Ta không có cho đối phương cơ hội phản ứng, trực tiếp một đạo chú quyết đánh ra ngoài. Theo kim quang bắn ra, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay ra ngoài, sau đó ném xuống đất. Bóng đen này không phải người khác, vậy mà là vừa mới chết phó sinh. Đây là ta không nghĩ tới, cái này lão Vương tám chứng cùng Lâm Vũ không oán không kỷ, vì cái gì yếu hại nàng? Phó sinh, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ vào hắn phẫn nộ quát. Phó sinh trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười, nhìn ta rũi dài lưỡi, ta muốn tức phụ. Ta cả một đời không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Cút đi, chiều ta phó sinh gầm thét một tiếng, cái này lão Vương tám chứng nghĩ còn thật nhiều. Đều mẹ nó chết còn muốn chuyện của nữ nhân, xem ra cũng không phải vật gì tốt. Thế nhưng tại ta cự tuyệt hắn về sau, phó sinh trên thân hắc khí đột nhiên tăng gọn, trong phòng nhiệt độ cũng đi theo giảm xuống mấy phần. Nữ nhân cũng có, nữ quỷ ngươi muốn hay không? Đúng lúc này, Ngư Tiểu Khê xuất hiện ở gian phòng bên trong, một thân giáo ý liễu, mang trên mặt mấy phần thanh thuần nụ cười, hai tay ôm lấy tóc thưởng thức, từng bước một hướng đi phó sinh. Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, phó sinh nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ, con mắt đều đi theo thẳng, rõ ràng là bị Ngư Tiểu Khê cho mị hoặc, muốn, ta muốn. Mị hoặc cơ hồ là mỗi cái nữ quỷ bẩm sinh năng lực, chỉ cần các nàng mấy câu, một ánh mắt, những nam nhân này liền sẽ trực tiếp quỷ các nàng dưới váy. Ta liền giết ngươi. Ngư Tiểu Khê ngữ khí nháy mắt lăng lệ, đột nhiên một trưởng vô đi ra, ta dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian hô, không muốn. Ta còn có một chút nghi hoặc không có giải ra, cho nên hắn không thể hồn phi phách tán. Chương 57, phó sinh cứu hận. Chương 57, phó sinh cứu hận. Phó sinh vẫn là bay ra ngoài, bất quá mấu chốt thời khắc Ngư Tiểu Khê thu ít nhất một nửa lực đạo. Lúc này, phó sinh có giúp ở nơi hẻo lánh bên trong, rõ ràng là sợ hãi. Ngư Tiểu Khê ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Ta nhíu mày đi lên trước, nhìn xem phó sinh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là muốn nữ nhân, ta có thể cho ngươi đốt một cái, thế nhưng cái này không được. Phó sinh chỉ là mở mắt nhìn ta, cũng không nói lời nào. Ta hỏi ngươi, Trừ Nguyên Huy phần mộ có phải là ngươi đậu? Nâng lên cái này, phó sinh bỗng nhiên ngẩng đầu thâm trầm nhìn về phía ta, ngươi đoán? Ta có chút nhíu mày, móc ra một tấm âm phủ, dẫn đốt về sau một bàn tay vung tại phó sinh trên mặt, ngươi đoán lao tử đoán không đoán? Đoán ngươi đại gia đoán. Đất đều chui vào nhiều như thế bức sự tình đâu? Lao tử hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì, chớ cho mình tìm không vui. Mấy bàn tay đi xuống, tay ta đều có chút chua. Phó sinh đầy mặt oán hận, nhưng là lại không dám làm gì ta, không nói những, Ngư Tiểu Khê tùy tiện động động ngón tay, cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Đúng thì thế nào? Phó sinh cứng cổ nhìn ta, hắn đáng đợi. hắn ngũ lôi oanh đỉnh cũng là đáng đợi. Khi còn bé trận kia trong lửa phát sinh cái gì? Ta nhìn xem Phó Sinh sắc mặt nghiêm túc hỏi. Nâng lên cái này, Phó Sinh trên thân đoán khí càng lớn, thế nhưng rất nhanh liền bị Ngư Tiểu Khê áp chế xuống. Mấy chục năm trước, Phó Sinh cùng Trử Nguyên Huy vẫn là bạn tốt. Phó Sinh từ nhỏ ra cảnh bần hàn, trong thôn không có mấy người nguyện ý cùng hắn chơi, Trử Nguyên Huy là cái ngoại lệ. Trử gia vẫn luôn phát triển không sai, là trong thôn địa chủ tồn tại. Khi đó Trử Nguyên Huy là trong nhà tiểu thiếu gia, mười phần được sủng ái. Phó Sinh đi theo Trử Nguyên Huy bên cạnh, người khác nhìn xem Trử Nguyên Huy đối với hắn tốt, nhưng tại sau lưng, Trử Nguyên Huy chỉ đem hắn làm chó. Trử Nguyên Huy để Phó Sinh nằm rạp trên mặt đất làm cưỡi ngựa, đối hắn thỉnh thoảng quyền đấm cước đá, thoát quần của hắn buộc hắn trước mặt mọi người. Liền hắn ham chơi đốt lên mạch cành tây đống, cuối cùng cũng đem trách nhiệm đẩy tới Phó Sinh trên thân, không những như vậy, còn tại thế lửa chính đột nhiên thời điểm đẩy hắn một cái, làm cho Phó Sinh cái này khuôn mặt thành dạng này, trên thân cũng có khác biệt trình độ bỏng. Tại trên giường nuôi non nửa năm mới có thể ra đồng, đối ngoại nói là Trử gia lão gia thiện tâm, để Phó Sinh tới Trử gia. Trên thực tế, bất quá là xuất phát từ ấy nấy mà thôi. Đến Trử gia ngày đầu tiên, lão gia tử liền minh xác nói cho hắn, không cho phép đem phía trước sự tình nói ra, nếu không liền giết cả nhà của hắn. Nho nhỏ Phó Sinh trong lòng chôn xuống hạt giống cừu hận, thế nhưng Trử Nguyên Huy lại không chút nào muốn ý tứ hối cải. Đối Phó Sinh cha tấn cũng dần dần đề cao cấp độ, thường xuyên mang theo chính mình đồng học cùng một chỗ ức hiếp hắn. Năm gần hơn 10 tuổi Phó Sinh liền bị một đám trai trai hải tử cho làm bẩn, thế nhưng hắn khi đó quá nhỏ, căn bản là không cách nào cho chính mình báo thù. Mãi đến Trử Nguyên Huy lớn lên rời đi thôn, Phó Sinh ác mộng mới xem như kết thúc. Chỉ là những này cừu hận một mực chôn ở trong lòng, mãi đến Trử Nguyên Huy qua đời, hắn cũng không thể báo thù. Thế nhưng tại sau khi hắn chết, Phó Sinh gặp một cái cao nhân nói cho hắn, chỉ cần đem Trử Nguyên Huy quan tài dựa theo đặc biệt phương thức bày ra, liền có thể hỏng Trử gia khí vận, sẽ còn để Trử Nguyên Huy ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phế tán. Phó Sinh một lòng nghĩ báo thù, cho nên tìm một buổi tối, một người một con trâu, cắn răng đem quan tài làm đi ra, sau đó đem dựng thẳng bỏ vào. Thế nhưng Phó Sinh không hiểu quan tài cái kia đầu là phía trước cái kia đầu là phía sau, cho nên mới sẽ trời đất xui khiến nuôi thành một bộ huyết thi. Sau khi nghe xong, ta một trận thổ thức. Phó Sinh mặc dù cũng coi là thọ hết chết giả, thế nhưng đời này của hắn nhất định là cực khổ. Cho dù là đến cuối cùng, hắn cũng không có cho chính mình báo thù. Không thể báo thù thì thôi, còn đem chính mình cả đời này đều phụ vào, mỗi ngày trong đầu nghĩ đều là cứu hận. Không đối, ngươi làm sao đem Lâm Vũ làm vào trong quan tài? Rất nhanh ta liền phát hiện một cái to lớn điểm đáng ngờ, nhìn xem Phó Sinh nhíu mày hỏi. Phó Sinh bỗng nhiên nhìn ta bật cười, ta tưởng rằng hắn lại muốn nói ngươi đoán, theo bản năng nâng lên bàn tay. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được phía sau một trận âm trầm. Đậu phộng. Bên người Ngư Tiểu Khê bưu một câu quốc túy, ta bỗng nhiên lại quay đầu, đã nhìn thấy cái kia huyết thi ngay tại đằng sau ta đứng. Toàn thân trên dưới, chỉ nhìn thấy một đôi mắt. Giờ khắc này, ta dồn sức đánh cái run rẩy, cả người đều không tốt. Cái đồ chơi này mẹ nó chỗ nào xuất hiện? Các ngươi đều phải chết. Sau lưng đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại quỷ khí, mới vừa rồi còn vâng vâng dạ dạ Phó Sinh lúc này giống như là biến thành người khác giống như, toàn thân trên dưới đều bị quỷ khí bọc lại. Ngư Tiểu Khê đều không tự chủ hướng đằng sau ta né tránh, Nguyên Thiếu Dương, nếu không ngươi tự cầu phúc a. Nói xong lời này, ta liền cảm giác phía sau mát lạnh, cái kia huyết thi hướng về phía ta liền đánh tới, Ngư Tiểu Khê đã không thấy bóng dáng. Cỏ, nữ nhân này, trước mấy ngày còn muốn cùng ta kết hôn đâu, hiện tại gặp phải chút chuyện đã không thấy tăm hơi. Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi. Thiên Điệu Huyền Tông, vạn ký căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta tranh thủ thời gian đốt lên một chương dương phủ, hỏa diễm dâng lên nháy mắt đem trước mặt huyết thi chiếu rọi càng thêm đỏ xinh đẹp. Phanh theo ta một quyền nện ra đi, huyết thi trên thân toát ra một cỗ khói đen, nhưng không có chút nào động đậy. Cái đồ chơi này tựa như là giống như tường đồng vách sắt, ta chỉ cảm thấy chính mình xương ngón tay đều muốn nát đau. Quản việc không đâu. Đúng lúc này, sau lưng lại đánh tới một đạo âm khí, ta tranh thủ thời gian quay người đối phó Phó Sinh. Người bên ngoài nghe thấy được động tĩnh nhi, Trử Chính Thanh cách lấy cánh cửa hỏi ta, "Đại sư, làm sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện rồi? Cần giúp một tay không?" "Chạy." Tranh thủ thời gian chạy. Lúc này ta đã không có dư lực cùng hắn giải thích cái gì, một bên cùng Phó Sinh cùng huyết thi chiến đấu, một bên hướng về ngoài cửa quát. "Đại sư, ta giúp ngươi." Trử Chính Thanh còn tính là cái trượng nghĩa, nói xong liền chuẩn bị mở cửa, ta tranh thủ thời gian nổi giận gầm lên một tiếng, "Lan!" Mở cửa động tĩnh nhi không có, sau đó ta chỉ nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào. Ta đột nhiên một chân đá vào huyết thi trên thân, đối phương trực tiếp bắt lấy mắt cá chân ta, tại trên không đến cái 360 độ quay người, sau đó nhẹ nhàng ném đi, ta cả người liền bay ra ngoài. Phanh cái bàn sau lưng bị ta đập chia 5 x 7, trên bàn mét bắt cũng vỡ vụn. Lúc này, ta ngạc nhiên phát hiện, bắt này bên trong vậy mà là gạo nếp. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ta nắm lên một cái gạo nếp liền hướng về huyết thi đổ qua. Huyết thi trên thân lập tức lốt bút toát ra ánh lửa, cùng mẹ nó dây điện chập mạch như vậy. Phó Sinh quỷ khí hướng về ta đánh tới, bị ta một tấm bùa vàng đánh trở về. Ta lấy ra một tấm màu tím phụ lục, lăn mình một cái từ trên mặt đất đứng lên. Đinh Sửu kéo dài ta thọ, đinh hợi giam giữ ta hồn, giáp ngọ trông coi ta hồn, giáp thìn chấn ta linh theo tiếng nói vừa ra, một trận cảm giác giống như điện giật truyền khắp toàn thân đều đi theo ấm áp. Chương 58, đáng thương người nhất định có thể ở chỗ. Chương 58, đáng thương người nhất định có thể ở chỗ. Mặc dù chỉ là một tấm màu xanh lá bừa, thế nhưng hiệu quả lại so cái kia bừa vàng đã khá nhiều. Mới vừa nhào lên Phó Sinh trực tiếp bị đẩy lùi đi ra, thế nhưng lá bừa này thời gian có hạn, cho nên ta tranh thủ thời gian lấy ra tấm thứ hai màu xanh lá bừa. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệnh. Theo ta tiếng nói vừa ra, trong tay ngũ lôi phủ tự động hướng về cái kia huyết thi bay đi, treo tại đỉnh đầu ngừng. Ầm ầm năm âm thanh kinh lôi nổ vang sau đó, huyết thi toàn thân đều nhiễm lên một tầng cháy đen nhan sắc, một đôi mắt tại cái kia một mảnh tối đen bên trong lộ ra đặc biệt sáng tỏ, còn mang theo vài phần chất phát. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Đối diện phó sinh rất là kinh ngạc, ta nếu là đoán không sai lời nói, hắn phía trước nói gặp phải cao nhân kia, chính là chính hắn. Cái này huyết thi cũng không phải trùng hợp, mà là hắn cố ý nuôi dưỡng đi ra. Hiện tại người khác mặc dù chết, nhưng lại không hề gây trở ngại hắn có thể khống chế cố này huyết thi. Nếu không phải Lâm Vũ tìm tới ta, đừng nói chữ chính thanh, liền toàn bộ thôn, đoán chừng cũng khó thoát độc thủ của hắn. Ma Đức, chắc không được tên vương bắt đản này đoán khí như thế lớn, cả đời này cửu hận đều góp nhặt ở cùng nhau, đoán khí có thể không lớn sao? Sống không dám phản kháng, chết làm mưa làm gió, thứ gì? Người còn chưa xứng biết. Dứt lời, ta trực tiếp lấy ra một tấm màu tím dương phủ. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Theo tiếng nói vừa ra, trong tay dương phủ bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hai đạo kim quang phân biệt đập vào phó sinh cùng huyết thi trên thân. Phó sinh nháy mắt bị đẩy lùi đến mấy mét, vừa rồi cái kia cường đại quỷ khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyết thi cũng bay ra ngoài, thế nhưng rất nhanh liền nhanh chóng bỏ lên, không nói hai lời liền hướng về bên ngoài chạy đi. Thế nhưng ta bây giờ căn bản liền không để ý tới hắn, cái đồ chơi này mặc dù chịu phó sinh khống chế, thế nhưng cũng có ý nghĩ của mình. Ví dụ như sợ hãi, hắn hiện tại sợ hãi ta, cho nên phản ứng đầu tiên chính là chạy. Ta đi tới phó sinh trước mặt, một tay kẹp lấy một tấm bùa vàng, hiện tại ta muốn để hắn hồn phi phách tán, chỉ cần một giây. Phó sinh có chút không cam lòng nhìn ta, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ làm nhiều việc các còn có thể sống tiêu dao tự tại? Dựa vào cái gì trừ ra rõ ràng phạm vào như vậy nhiều tội, trừ chính thanh bây giờ còn có thể lên làm đại lão bản? Dựa vào cái gì ta sinh ra tới liền nhất định ăn cả đời khổ? Đối mặt phó sinh chất vấn, ta lạnh giọng đáp, bằng ngươi cả đời này đều sống ở cừu hận bên trong. Bởi vì cái gọi là đáng thương người nhất định có thể ở chỗ, đáng hận người cũng nhất định có đáng thương chỗ. Ta nhìn xem phó sinh lắc đầu, trái tim của ngươi quá nặng đi, ngươi cả đời này mối quan tâm đều tại trên người người khác, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy nỗi thống khổ của mình, cho nên ngươi cả đời này đều tại thống khổ. Nghe lấy ta lời nói, phó sinh đoán niệm tựa hồ nặng hơn, hắn gào thét, thế nhưng linh hồn phát ra tới âm thanh, người bình thường căn bản nghe không được. Ta cho ngươi hai con đường, đệ nhất, thả xuống chấp niệm, ta có thể siêu độ ngươi, cho ngươi một cái đầu thai cơ hội, thứ hai, chấp mê bất ngộ, ta hiện tại liền để ngươi hồn phi phách tán. Nghe lấy ta lời nói, phó sinh trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở, đầu thai, lại như vậy sống cả một đời sao? Vậy ta cam nguyện hồn phi phách tán. Phó sinh nói xong hướng về trên giường Lâm Vũ nhào tới, ta không có chút nào do dự, trực tiếp lấy ra trong tay bùa vàng. Theo một vệt kim quang hiện lên, phó sinh hồn phách nháy mắt tản ra. Từ nay về sau, trên thế giới không còn có người này, vô luận kiếp sau kiếp này. Thiếu Dương, ngươi thật lợi hại. Trong phòng một trận âm khí đánh tới, Ngư Tiểu Khê xuất hiện lần nữa tại phía sau của ta. Lão tử hiện tại tính tình không tốt, nhìn ngươi cũng rất khó chịu, ngươi nếu là lại như thế quấn lấy ta, ta thật sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Ta nhìn xem Ngư Tiểu Khê nói, ngữ khí hết sức nghiêm túc, không hề có một chữ là hù dọa nàng. Đối với vừa rồi Ngư Tiểu Khê chạy trốn hành động, ta rất là khinh thường. Nghe lấy lời này, Ngư Tiểu Khê còn muốn giải thích cái gì, bị ta trừng mắt liếc về sau liền biến mất. Ta kiểm tra một hồi Lâm Vũ trạng thái, xác nhận nàng không có vấn đề gì lớn về sau cầm lên trên đất gà trống lớn, từ trong túi lấy ra một cây tiểu đao, đâm thủng cổ của nó, đem một giọt máu nhỏ ở Lâm Vũ chô mi tâm. Bất quá mấy giây, Lâm Vũ liền chậm rãi vừa tỉnh lại, "Thiếu Dương, ta đây là làm sao vậy? Ngươi ngủ một giấc." Ta bình tĩnh nói, "Chúng ta lúc nào đến nhà? Ta nhớ ký hình như vừa tới ta liền ngủ." Lâm Vũ sở lấy đầu nói, "Đừng suy nghĩ, ngươi chính là ngủ rồi, có thể gần nhất quá mệt mỏi đi. Ta ngủ bao lâu, trong phòng này làm sao loạn thất bát tao?" Ta hiện tại cũng không có công phu cùng nàng giải thích, nhìn xem trên đất gà trống lớn thuận miệng nói, "Ta vừa rồi bắt gà tới, đánh đổ một chút đồ vật, ngươi đứng lên giúp đỡ dọn dẹp một chút, ta đi ra xem một chút." Dứt lời ta liền đi ra ngoài. Người bên ngoài đều không thấy, ta lấy điện thoại ra vừa mới chuẩn bị cho Trử Chính Thanh gọi điện thoại liền văng lên, vẫn là Trử Chính Thanh đánh tới. Đại sư cứu mạng a. Đầu điện thoại kia rõ ràng không phải Trử Chính Thanh âm thanh, xung quanh ầm ĩ khắp trốn, có không ít tiếng người, còn có Trử Chính Thanh kêu thảm. Các ngươi ở đâu? Ta tranh thủ thời gian đối với điện thoại hỏi. Đối phương run rẩy nửa ngày không nói nên lời, sau đó ta chỉ nghe thấy Phó Thu Bình âm thanh, ra cửa đi phía trái đi thẳng. Được đến xác thực tin tức, ta liền hướng về bên ngoài chạy như điên. Xa xa ta đã nhìn thấy không ít thôn dân ngay tại tản đi khắp nơi chạy trốn, ta thuận tay giữ chặt một người cánh tay, xảy ra chuyện gì? Cương thi. Có cương thi. Thôn dân cuống quýt nói, dùng lực tránh thoát tay của ta hướng về một phương hướng liền xông ra ngoài. Ta nếu là đoán không sai lời nói, Trử Chính Thanh có lẽ ngay ở phía trước không xa, bọn họ nói cương thi hẳn là bộ kia huyết thi. Làm ta chạy đến thời điểm, đã nhìn thấy Trử Lâm Tường trong tay nắm lấy vậy, chính run run rẩy rẩy hướng về cái kia huyết thi đi. Lão già này đây không phải là tự tìm cái chết đó sao? Đường đều đi bất ổn còn mẹ nó đi đánh cương thi đâu? Điên rồi đi. Ta một cái bước nhanh về phía trước ngăn cản hắn, lão gia tử, loại này sự tình giao cho người trẻ tuổi. Với vậy không sai, cho ta mượn thử xem. Ta đoạt lấy trong tay hắn gậy liền hướng về cái kia huyết thi xông tới, lúc này Trử Chính Thanh bị hắn nắm lấy một cái chân tả hữu vung lấy. Ta một gậy đập vào trên người hắn, huyết thi lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Quay đầu một mặt hung ác nhìn lại, tại nhìn thấy là ta thời điểm, trong mắt rõ ràng nhất hoảng hốt. Nhìn đối phương một bộ lòng bàn chân bôi dầu tính toán chạy trốn tư thái, ta tranh thủ thời gian cơ lấy trong tay gậy hung hăng hướng về hắn đập xuống. Một gậy đi xuống, huyết thi trên thân liền toát ra một cỗ khói đen, trong miệng cũng tại không ngừng mà kêu thảm. Chương 59, Ngũ Lôi Phủ. Chương 59, Ngũ Lôi Phủ. Cái đồ chơi này phía trước bị ta đánh sợ, hiện tại sẽ chỉ chạy, sẽ không đánh trả. Kết quả là, tại một mảnh vừa ra mầm ruộng lúa mạch bên trong, ta đuổi theo một cái huyết thi vừa đánh vừa chạy. Lúc này, ta trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, ra. Tôn tử của ngài tiền đồ, có thể đuổi theo cương thi đánh. Thế nhưng mấy hiệp xuống, huyết thi bỗng nhiên dừng bước, quay người hướng về ta gầm thét một tiếng. Ta bị dọa đến giật mình, nhưng vẫn là cơ lấy trong tay gậy hung hăng hướng về hắn đập xuống. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, một côn này đi xuống, gậy chặt đứt. Tốt, hiện tại thế cục xuất hiện đảo ngược, huyết thi hướng về ta nhào tới. Ta trốn, hắn truy, ta dùng lực trốn, hắn dùng lực truy. Thế nhưng cái đồ chơi này cũng không biết mệt mỏi a, có thể là ta sẽ mệt mỏi a. Ta cắn răng, từ trong túi lấy ra một tấm màu tím ngũ lôi phủ. Đây là trên người ta nhu bức nhất một tấm lá bùa, vốn là tính toán thời điểm then chốt bằng mệnh, thế nhưng ta bấm ngón tay tính toán, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất. Lại không ra tay, ta liền bị tên vương bắt đản này đuổi theo tươi sống chạy chết. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo ta tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa, nguyên bản trời chiều nháy mắt bị mây đen che kín. Tầng mây bên trong rậm rạp chẳng chỉ thiểm điện lốt bốt để đó ánh lửa, ta lập tức hưng phấn lên, một tay chỉ hướng huyết thi, lạnh giọng vùng đến, diệt. Theo tiếng nói vừa ra, một đạo kinh lôi hướng về huyết thi bổ xuống, huyết thi cũng không phải đồ đần, nhấc chân liền chạy, thế nhưng hắn chạy đến chỗ nào, lôi liền hướng chỗ nào bổ. Bất quá ba đạo lôi nện ở trên người hắn, huyết thi liền đã co quắp mà ngã trên mặt đất. Đạo thứ tư, đạo thứ năm. Theo cuối cùng một đạo lôi rơi xuống, huyết thi đã triệt để không động đậy. Thế nhưng ta không hề cảm thấy cái đồ chơi này là thật chết, lúc này lấy ra cuối cùng một tấm màu tím dương phủ, bấm một cái chú quyết bổ một vệ kim quang. Theo kim quang rơi xuống, trên đất huyết thi nháy mắt xuất hiện biến hóa, trên thân huyết dịch ngầm vào đất ngay bên trong, cuối cùng chỉ còn lại một đống loạn thất bát tao xương. Đỉnh đầu mây đen dần dần tàn đi, ta đặt mông ngồi dưới đất, trong đầu nghĩ đến buổi tối nhất định muốn ăn ba chén cơm. Quá mẹ nó mệt mỏi. Mơ mơ màng màng ở giữa, ta nhìn thấy Phó Thu Bình hướng về ta đi tới. Thế nhưng ta đã không còn khí lực, mắt tối sầm lại liền mất đi. Trong động, ta nhìn thấy vô số ánh mắt, bọn họ hiện ra chỉ riêng, màu xanh, nhiều loại, ta nhìn không thấy con mắt về sau là cái gì, thế nhưng ta có thể cảm giác được, những cái kia con mắt đều đang nhìn chăm chú ta. Ánh mắt của bọn nó thiên kỳ bách quái, có khát vọng, có hoảng hốt, có căm hận. Làm ta run lập cập tỉnh lại về sau, nhìn thấy chính là canh giữ ở bên giường Lâm Vũ. Lúc này sắc trời đã triệt để đen lại, ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình tâm bình này. Ngươi cuối cùng tỉnh, không có cái gì địa phương đau a? Lâm Vũ nhìn ta khẩn trương hỏi. Giờ khắc này, ta bỗng nhiên có chút xót xa trong lòng, từ nhỏ đến lớn, trừ ra ra cùng mẹ nuôi bên ngoài, đây là cái thứ ba quan tâm ta người. Lý Quân không tính, tiểu tử kia sẽ chỉ cười nhạo ta. Ta không có chuyện gì, chỉ là có chút đói. Ta dãy rủa lấy ngồi dậy, nhìn xem Lâm Nguyệt hỏi, lưu cho ta cơm sao? Lâm Vũ quay người đi ra ngoài, trở về thời điểm bưng một cái chậu lớn, trắng bóng gạo cơm phía trên che kín chân giò heo. Ta cũng không quản đây là nơi nào đến, bưng lên chậu liền bắt đầu ăn. Một chậu đồ ăn vào trong bụng, mới có một loại sống lại cảm giác. Trừ chính thanh đâu? Ta cái này mới nhớ tới, nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Trừ tổng bị đưa đi bệnh viện, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Lâm Vũ nhìn ta ôn nhu nói. Đại gia, ta có chút không hiểu, nhưng vẫn là đi theo Lâm Vũ đi ra ngoài. Viện tử bên trong đèn sáng rỡ, bên cạnh lều cũng xây dựng tốt, hai cái quan tài đặt ở bên trong, một cái là phó sinh, một những cửa ra vào thì là hôm nay cậy mở qua Trừ Nguyên Huy. Gặp ta đi ra, mấy cái lao giả nhộn nhịp đứng lên. Trừ Lâm Tường trong tay gậy đổi một cái, lần này không phải gỗ táo, mà là gỗ đào. Ta không nhịn được nhìn nhiều Trừ Lâm Tường một cái, hắn làm sao có nhiều như vậy đồ tốt. Nguyễn đại sư, phía trước có nhiều mạo phạm, thực sự là ngượng ngùng. Trừ Lâm Tường nhìn ta chủ động nói, gặp hắn cũng không có đau lòng cái kia gậy ta liền yên tâm. May mắn mà có Nguyễn đại sư thu phục cương thi, thôn mới có thể an bình, mọi người chúng ta gom góp ít tiền, hy vọng Nguyễn đại sư có thể vui vẻ nhận. Trừ Lâm Tường nói xong đưa qua một cái vải đỏ túi. Ta biết những người này trồng hoa màu không dễ dàng, mà khác chuyện này cũng vốn là Trừ gia người một nhà sự tình, chỉ là liên lụy đại gia mà thôi, cho nên ta đương nhiên sẽ không thu bọn họ tiền. Lão gia tử, tiền này ta không muốn, ngài lấy về a. Đại gia quanh năm suốt tháng cũng kiếm không đến mấy đồng tiền, vẫn là chính mình giữ lại mua ăn ngon a. Trừ Chính Thanh sẽ cho ta tiền, chứ bị không cần khách khí. Trừ Lâm Tường cũng không có tiếp tục nhúng nhường, mà là nhìn ta nói, chúng ta Trừ gia thôn người từ trước đến nay không nhận người ngoài ân tình, như vậy đi, ngài muốn cái gì? Trong thôn, chỉ cần là ngài coi trọng, ta đều làm chủ. Không cần, thật không cần. Ta tranh thủ thời gian xua tay, ánh mắt lại rơi tại trong tay hắn vậy bên trên. Lão gia tử, ngài cái này vậy, làm sao như thế thần đâu? Chỉ giáo cho. Trừ Lâm Tường không hiểu ta ý tứ, xem ra là chính mình không hề biết cái này vậy chỗ thần kỳ. Ngài cái này gậy bên trên 5 tháng, mang theo linh tính, mà còn phía trước cái kia gỗ táo vẫn là cây gỗ bị sét đánh làm, cho nên mới có thể dùng để đánh huyết thi. Hiện tại ngài trong tay cái này một cái, ít nhất cũng là 100 năm trở lên gỗ đào, 10 phần hiếm thấy à. Cái kia gỗ táo chính là những năm trước đây người nhà ta lên núi thời điểm gặp phải, cho ta làm cái ngoặt, cái này gỗ đào chính là thôn đầu đông bên kia một khỏa cây đào già chi nhánh, ngài nếu là thích lời nói, cứ việc đi chém. Trừ Lâm Tường hảo phong nói. Thật sao? Vừa nghe đến có 100 năm cây đào giả, con mắt ta đều phát sáng lên. Ta vẫn muốn cho chính mình làm một cái đào một kiếm, thế nhưng vẫn luôn không tìm được thích hợp gỗ.
Đương nhiên, ngài có thể là cứu chúng ta người cả thôn mệnh a.
Vậy ta liền không khách khí.
Có đào sao?
Ta lúc này nhìn xem Phó Thu Bình hỏi.
Đại sư, đừng nội.
Trừ Lâm Tường tranh thủ thời gian lôi kéo ta ngồi xuống, có chút khó khăn nhìn về phía ta, là như vậy, ta còn có chút việc nghĩ phiền phức ngài.
Chuyện gì?
Ta nhíu mày hỏi.
Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí.
Trong thôn đoạn thời gian trước có gia đình sinh cái bé con, thế nhưng oa nhi này a,
ta tính cực kỳ, ta nghĩ để ngài đi xem một chút.
Một cái tiểu oa nhi có thể có nhiều tà,
có thể có lao tử năm đó tà dị.
Chương 60, Đào Hoa Tiên Tử.
Chương 60, Đào Hoa Tiên Tử.
Đi, ta có thể giúp các ngươi nhìn một chút, có thể là nhìn xong về sau, ta nhưng phải chặt cây.
Ta nhìn xem Trử Lâm từng nói,
ta lấy một chi gỗ đào nhánh, coi như là thù lao đi.
Đó không thành vấn đề.
Ta hiện tại liền mang ngài đi, lúc này đổi thành hắn không thể chờ đợi.
Các loại,
ta nhìn xem Trử Lâm từng nói, ngài trước nói cho ta một chút, tiểu A Nhi này tà dị tại nơi nào?
Trử Lâm Tường nói cho ta, đứa nhỏ này ra đời cũng tại chừng nửa năm, thật cũng không hại chết qua người, nhưng chính là tà dị.
Là cái nữ hoa hoa, sinh ra tới trên trán liền có 3 mảnh đào hoa giống như bớt, dài đến cũng rất vui mừng, nhận người yêu thích.
Từ nhỏ chỉ cần là ôm qua hắn nam nhân, cùng ngày liền đều phải xui xẻo.
Có ngã gãy chân, có tiến vào hố phân, có chẳng biết tại sao liền lăn xuống núi.
Mới đầu đại gia vẫn không cảm giác được phải cùng cái kia nàng có quan hệ, mãi đến có một lần, một cái lao khất cái từ trong thôn qua, tại người nhà kia cửa ra vào hát 3 ngày bài hát.
Hát là cái gì? Đào hoa yêu tinh rơi phàm trần, dẫn tới thế tục chỉ toàn phân tranh, như hỏi kiếp nạn này làm sao phá, diệt đào hoa giết thần, ví như không nghe lão nhân quên, yêu tinh chắc chắn hại toàn thôn, cái này tên ăn mày liền với hát 3 ngày, làm sao đổi đều đổi không đi, ngày thứ 3 thời điểm liền bị phát hiện chết tại người nhà kia chân tường phía dưới. Cái kia toàn gia đều là người tốt, thân cận hàng xóm, tâm địa cũng tốt, bất kể là ai nhà có chuyện đều sẽ hỗ trợ. Cũng chính bởi vì dạng này, đại gia không có buộc bọn họ chuyển ra thôn. Thế nhưng tên ăn mày kia nói cũng quá tà dị, huống hồ ông qua đứa bé kia người đều xảy ra chuyện rồi, cho nên đại gia trong lòng đều không chắc, hy vọng có thể để đại sư hỗ trợ nhìn xem đứa bé kia đến cùng có phải hay không yêu quái.
Sau khi nghe xong ta cũng cảm thấy chuyện này rất có ý tứ, lúc này nói, đi,
đi xem một chút.
Một đám người hạo hạo đung đưa hướng về Trử Lâm Tường nói gia đình kia đi, còn chưa tới chỗ ta đã nhìn thấy một khóa to lớn cây đào.
Cây này đâu chỉ 100 năm,
ít nhất 500 năm.
Nhìn xem như thế một viên cây đào ta thoáng có chút kinh ngạc, cây đào thứ này có thể sống 100 năm đều xem như là không tệ, như thế lớn cây đào ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy.
Đây chính là ta cùng ngài nói cây kia cây đào, một hồi nhìn xong đi ra ngài tùy tiện chém, chỉ cần đừng đem trụ cột chém liền được.
Trừ Lâm Tường chỉ vào cây đào nói,
mà hắn nói gia đình này cửa lớn chính đối trước mắt cây đào, trước mặt cây đào không riêng không tả tính, còn mang theo vài phần linh khí.
Ta biết đại khái cái gì, một người trẻ tuổi tiến lên gõ cửa.
Rất nhanh cửa lớn liền bị người mở ra, mở cửa là cái thật thà nam nhân. Nam nhân nhìn thấy như thế nhiều người có vẻ hơi câu nệ, Lục gia gia, các ngươi sao lại tới đây?
Muốn như vậy có chuyện sao?
Đông Thăng A, chúng ta đem đại sư mời tới, để hắn nhìn xem đào hoa.
Nghe nói như thế, nam nhân sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, nhưng vẫn là đem chúng ta mời đi vào.
Người trong nhà đều ngủ rồi, thế nhưng nghe đến động tĩnh nhi cũng đều lên.
Nhà này tổng cộng 4 người, lão phu nhân mặt mũi hiền lành, có chăm thọ hiện ra.
Đào hoa mẫu thân cũng là dịu dàng nữ nhân, mặc một mạc y phục đem hải tử xít sao ôm vào trong ngực, sợ người khác đả thương nàng một phân một hào.
Tiểu nha đầu kia tại mẫu thân trong ngực vũ động tay chân, trong miệng còn phát ra bột 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 tiếng cười, 10 phần lấy thích.
Có thể cho ta ôm một cái sao?
Ta tiến lên đưa tay ra hỏi.
Tại Trừ Đông Thăng ra hiệu phía dưới, nữ nhân nhẹ nhàng đem hải tử đưa cho ta.
Nhìn xem trong ngực tiểu nhân, trên mặt ta không tự chủ hiện ra một vệt nụ cười.
Đây không phải là cái gì yêu tinh, đây là đào hoa tiên tử hạ phàm.
Lời này vừa nói ra, càng là dẫn tới đầy sân người nhộn nhịp nghị luận.
Đại sư, trên thế giới này thật có đào hoa tiên tử?
Trừ Lâm Tường nhìn ta không xác định hỏi.
Ta cười một cái nói, các ngươi tin tưởng trên thế giới này có yêu tinh, làm sao không tin có thần tiên đâu?
Hoa nhi này trên thân không những không có yêu khí, còn có mấy phần linh khí, lai lịch tuyệt đối không bình thường, sau này không riêng sẽ không cho thôn mang đến tai nạn, nói không chừng còn có thể tạo phúc đại gia.
Nghe lấy lời này, có người khâm phục, vậy tại sao ôm qua nàng người đều xui xẻo?
Nha đầu này trên thân linh khí không tầm thường, cùng người bình thường chọc khí lăn lộn cùng một chỗ các ngươi cũng chống đỡ không được, cho nên mới sẽ dạng này.
Ta ôm trong ngực hải tử, càng xem càng cảm thấy vui mừng.
Nha đầu này quả thật không bình thường a.
Lúc này, nàng chính miệng mở rộng hướng về phía ta vui đầu.
Nha đầu này mệnh số ta thấy không rõ lắm, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì yêu quái.
Ta nhìn xem Trừ Đông Thăng nói, ta có thể tạm thời bỏ đi nàng mi tâm đào hoa ấn ký, như vậy sau này người nào đều có thể ôm nàng, bất quá đến nàng sau khi lớn lên, cái này ấn ký sợ rằng liền che không được.
Thật sao?
Cảm ơn đại sư, Trừ Đông Thăng không nghi ngờ gì, nói xong liền muốn cho ta quỳ xuống, ta tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, không được không được.
Sau đó, ta từ bên ngoài trên cây tiện tay lột xuống một mảnh đã có chút khô héo lá cây, đối với cây đào nói nhỏ vài câu.
Một trận gió thổi tới, cây đào lắc lư mấy lần, ta bấm một cái quyết điểm vào trên lá cây.
Lá cây lại lấy ra thời điểm, tiểu nha đầu chỗ mi tâm đào hoa ấn ký đã không thấy tăm hơi.
Nhìn xem một màn này, người xung quanh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Trừ Đông Thăng toàn gia càng là đối với ta thiên ân và tạ, ta nhìn xem bọn họ nói, bởi vì các ngươi ngày bình thường làm việc thiện tích đức, cho nên mới sẽ có ngày này ban cho phúc duyên, đem đứa nhỏ này thật tốt nuôi lớn, đối các ngươi có chỗ tốt. Ta không cầu cái gì tốt không chỗ tốt, ta chỉ hy vọng nữ nhi của ta khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Hài tử mẫu thân một mặt thành cần nói. Ta cười cười, đem hài tử con đưa nàng, sau đó nhịn đau lấy ra một tấm màu xanh phủ bình an xếp thành hình tam giác đưa cho nàng, tìm khối vải đỏ khe hở bên trên cho nàng mang theo, trong vòng 7 năm có thể bảo vệ nàng vô bệnh vô thai. Nghe nói như thế, người một nhà thiên ân và tặng, hận không thể lần lượt cho ta đập cái đầu. Trừ Đông Thăng tranh thủ thời gian tiến vào gian phòng lấy ra một sấp tiền hai tay đưa cho ta, đại sư, cảm ơn ngài. Thiên ta cũng không muốn rồi, ta muốn một đoạn gỗ đào liền được. Nghe nói như thế, Trừ Đông Thăng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không chậm trễ chút nào chuẩn bị đi trở về cầm đao. Không cần. Ta nhìn trước mắt cây đào, nhìn lướt qua phát hiện một nhánh đã có chút khô cạn, còn không đợi ta động thủ, cái kia cành khô liền rơi xuống dưới. Ta bảo bối giống như đem nhặt lên, đồng dạng cây đào đều rất dễ dàng cong, có thể cũng dùng để làm đào một kiếm gần như chỉ có cái kia chủ nhánh. Thế nhưng trong tay của ta cái này một cái gỗ đào nhìn xem liền thẳng tắp, rất thích hợp dùng để làm kiếm. Đây cũng là một chàng trời định duyên phận. A, ta đưa tay sờ sờ cây đào, thấp giọng nói, cảm ơn. Đi thời điểm Trừ Đông Thăng người một nhà đều tại cửa ra vào nhìn qua ta, giờ khắc này bọn họ đại khái cảm thấy ta là bọn họ cứu tinh. A, nếu như không phải ta mấy câu nói, sau này người trong thôn đoán chừng cũng không dám cùng bọn họ lui tới. Đến mức cái kia lão khất cái, hơn phân nửa là có chút đạo hạnh muốn mượn cái kia tiểu ba nhi mệnh, thế nhưng không có làm thành. Chương 61, tiểu con ra. Chương 61, tiểu con ra. Trở lại Trừ Chính Thanh nhà đã là đêm khuya, dựa theo bản xứ tập tục, có lao nhân chết rồi về sau là cần thủ linh. Thế nhưng Phó Sinh không có con cái, liền một cái Phó Thu Bình còn không phải hắn thân sinh, cho nên ta dứt khoát đem tất cả mọi người đổi đi. Phó Sinh linh hồn hiện tại đã là hồn phi phách tán, cũng không ra được cái gì đường rẽ. Thế nhưng xuất phát từ đối truyền thống văn hóa tôn trọng, ta vẫn là cách mỗi một giờ cho hắn tiêu điểm tiền giấy. Vì để phòng vạn nhất, ta đem Phó Sinh hạ táng thời gian định tại sáng sớm ngày thứ hai. Liền chôn cất tại trước cửa chính mấy trăm mét vị trí, không tính xa, mặc dù không coi là cái gì phong thủy bảo địa, nhưng cũng nuôi không đi ra cái gì âm sát yêu tà. Người trong thôn vừa sáng sớm liền thức dậy thu xếp, đem Phó Sinh an táng tốt, lại đem Trừ Nguyên Huy thi cốt chôn trở về, mặt trời vừa mới từ bên cạnh ngọn núi dâng lên. Trừ ra sự tình cũng coi là đã qua một đoạn thời gian, buổi trưa ta để Lâm Vũ đi trên trấn khách sạn chuyên môn kêu mấy bàn thịt rượu chiêu đãi người trong thôn, cũng coi là cảm ơn bọn họ bận trước bận sau. Dù sao số tiền này cuối cùng đều là Trừ Chính Thanh ra, dù sao hắn cũng không thiếu tiền. Ăn qua cơm về sau, mọi người giúp đỡ hủy đi lều thu thập viện tử. Lúc này, viện tử bên trong chỉ còn lại chúng ta ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm Vũ đến thời điểm là mang theo tài xế lái xe tới, thế nhưng đem người đưa đến địa phương về sau tài xế liền trở về. Chúng ta tìm cái trong thôn máy kéo đi trên trấn, lại ngồi mini bật hướng về trong huyện đi. Trừ Chính Thanh bị lão tử hắn đem cánh tay chân làm gãy, hiện tại còn tại nằm bệnh viện đâu. Vừa tới trên trấn ta liền tiếp đến một cái điện thoại, là an nhân đánh tới. Thiếu Dương A, ngươi có thời gian không? Thời gian ta ngược lại là có, thế nhưng ta bây giờ không tại Giang Hoài A. Ta đánh một cái ngáp đối với điện thoại hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Là có chút việc muốn để ngươi giúp một chút, ngươi chừng nào thì trở về A? An nhân tại đầu điện thoại kia hỏi. Liền hai ngày này A. An nhân tại đầu bên kia điện thoại vội vàng nói, vậy ngươi trở về nhớ tới liên hệ ta. Dứt lời điện thoại liền bị giật máy, lúc này thông hướng huyện thành mini bus cũng tới, ba người chúng ta lên xe mua phiếu. Trên đường đi, Phó Thu Bình đều mười phần trầm mặc. Tiểu tử này tựa như là cái không có cái gì tình cảm máy móc giống như, mặc dù Phó Sinh không phải hắn thân sinh phụ thân, thế nhưng hắn cũng coi là cùng Phó Sinh sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Tại Phó Sinh thời điểm chết, hắn toàn bộ quá trình như cái người ngoài cuộc giống như, hình như người kia cùng hắn không có chút quan hệ nào. Bất quá cái này cũng không khó lý giải, có người trời sinh liền tình cảm lạnh nhạt. Mấu chốt là tiểu tử này lá gan lớn coi như xong, kia ánh mắt bên trong còn lộ ra mấy phần hài đồng trong suốt, ánh mắt như vậy ta chỉ ở tiểu hài tử trong mắt nhìn thấy qua. Ngươi về sau định làm như thế nào? Ta nhìn xem Phó Thu Bình tò mò hỏi. Nghe nói đứa nhỏ này vẫn luôn cùng Phó Sinh ở tại nông thôn, cũng không có đọc qua sách, nhìn hắn bộ dạng này cũng không giống là có cái gì năng khiếu. Hiện tại Phó Sinh chết, hắn cũng không thể lưu tại nông thôn trồng trọt ta. Xoẹt xẹt đúng lúc này, xe bỗng nhiên thắng gấp dừng lại. Ma Đức, thật xui quẩy. Tài xế la mắng một câu, trên xe hành khách nhộn nhịp đứng dậy xem xét. Ta cũng đi theo đứng lên, trước xe là một chi mai táng đội ngũ, cầm đầu thiếu niên trong tay nắm lấy một cây gậy, tay kia cầm chiêu hồn phan, từ xe bên cạnh chạy qua. Tổ tiên truyền xuống quy củ, bất cứ lúc nào gặp phải việc tang lễ đều phải để đi. Ta ngồi tại xe cuối cùng xếp, trơ mắt nhìn cái kia trên quan tài quanh quẩn nồng đậm hắc khí. Như thế lớn oan khí, ta có chút nhíu mày, kém chút nhịn không được đi xuống xe một chút, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cái này thâm sơn cùng cốc, nếu là hiện tại xuống xe lời nói, không chừng lúc nào mới có xe từ chỗ này đi qua. Đúng lúc này, hai tên đại hán trên bả vai cây gậy đột nhiên đứt gãy, quan tài phịch một tiếng nện xuống đất. Sư phụ, đi nhanh lên đi. Có người nhìn thấy tình hình này cảm thấy điểm xấu, tranh thủ thời gian thúc giục. Tài xế loay hoay mấy lần chìa khóa, đột nhiên một quyền đập vào trên tay lái. Ma Đức, sớm không xấu muộn không xấu, mà lại lúc này hỏng. Cái gì? Xe hỏng. Vừa nghe thấy lời ấy, lập tức có người ngồi không yên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đúng là mẹ nó suối quậy a. Ra ngoài liền gặp phải chuyện này, xe còn hỏng trên đường. Xe hỏng, đi là đi không được. Ta đối Lâm Vũ hai người nói, các ngươi trên xe ngồi, ta đi xuống xe một chút. Đi xuống xe đến cái kia quan tài trước mặt, vừa rồi cái kia cầm trong tay cây gậy người trẻ tuổi trong miệng ngay tại nhớ kỹ cái gì, một gậy điểm vào trên quan tài, ta rõ ràng thấy được cái kia trên quan tài hắc khí ra bên ngoài bốc lên rất nhiều. Ta nghe ra ra nói qua, loại người này gọi là quan gia, chuyên môn phụ trách cho người nhấc quan tài. Mỗi cái quan gia dưới tay đều có một bọn người, kêu bắt tiên, lại kêu đỡ linh. Gia đình bình thường xảy ra chuyện đều là chính mình tìm người trong thôn nhấc quan tài, nhưng nếu là chết kỳ lạ lời nói liền sẽ tìm quan gia. Chớ xem thường quan gia thứ này, nhân gia cũng là ăn người chết cơm, ít nhiều có chút bản lĩnh. Chỉ là trước mặt tiểu tử này a, còn non lắm. Vì cái gì nói hắn non đâu? Tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ 14-15 bộ dạng, so mẹ nó Phó Thu Bình còn nhỏ điểm. Cái này trong quan tài đồ vật xem xét chính là chết đột ngột, hoán khí lẫn vào thi khí, chỉ sợ hắn áp chế không nổi. Thế nhưng không đến thời khắc mấu chốt ta là không thể ra tay, nếu không chính là cố ý đập đối phương chẳng tử. Ta đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem, rất nhanh, cái kia quan tài liền bắt đầu đung đưa kịch liệt. Đưa ta người cũng tốt, người trên xe cũng được, thấy một màn này đều dọa đến tản đi khắp nơi chạy trốn. Cái kia tiểu quan gia không chút nào không hoảng hốt, cây gậy trong tay lấy một loại cực nhanh thủ pháp không ngừng mà quất vào trên quan tài. Bên trên quan tài dây thừng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy người mặc áo ngăn trắng hán tranh thủ thời gian cơ lấy một bó màu đỏ sậm sợi dây hướng về quan tài đi. Bốn người tại quan tài xung quanh đi vòng tầm vài vòng, cái này mới đưa quan tài cố định lại, cuối cùng trên quan tài đánh cái cực kỳ phức tạp kết. Cái này quan tài dây thừng đều là dùng cầu huyết chu sa ngâm qua, chuyên môn dùng để đối phó những này hùng tà đồ vật. Quan tài dây thừng áp lên đi về sau, quan tài ngược lại là đình chỉ run run. Thế nhưng ta rõ ràng thấy được cái kia trên quan tài khói đen lại càng thêm nồng nặng, cái kia tiểu quan gia cũng không phải ăn chay, lấy ra một tờ màu đen lá bùa liền dán tại trên quan tài, sau đó bấm một cái quyết, một vệt kim quang đánh qua, trong quan tài đổ chơi triệt để trung thực. Ăn bọn họ chén cơm này chủ yếu là dựa vào chấn áp, cái gọi là chấn áp chính là tính tạm thời đem thứ này ngăn chặn, không cho hắn đi ra gây nghiệp chướng. Đợi đến người nhập thổ vi an về sau, cỗ này toán khí cũng sẽ dần dần tiêu tán. Thế nhưng cái này trong quan tài đồ chơi hình như không dễ như vậy bị chấn áp, liền tại tất cả mọi người cảm thấy hình thức ổn định lại thời điểm, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Cái kia quan tài nháy mắt chia 5 x 7, nắp quan tài bay thẳng đi ra. Chương 62, toán khí không yên tĩnh, thi thể lại mặt. Chương 62, toán khí không yên tĩnh, thi thể lại mặt. Đậu phộng. Tiểu quan gia cũng bình tĩnh không được nữa, một bên bắt tiên quyên bảo, tiểu quan gia, chúng ta chạy à. Cái đồ chơi này chấn không được a. Loại này thời điểm nếu là tiểu quan gia chạy lời nói, chuyện kia liền thật phiền phức. Lúc này người trên xe loạn cả một đoàn, tài xế cuống quýt đem cửa xe đóng lại, thế nhưng xe nhưng bây giờ một chút cũng không động được, một đám người dọa đến tại trong xe tản đi khắp nơi chạy trốn. Chỉ có Lâm Vũ cùng Phó Thu Bình một mặt bình tĩnh ghé vào gương xe nhìn lên ta, chờ đợi ta xuất thủ. Ma Đức, lão tử hôm nay ép không được ngươi liền giết chết ngươi. Tiểu quan gia gầm thét một tiếng, vơ lấy trong tay quan tài côn liền hướng về cái kia trong quan tài thi thể quất tới. Cái này co lại không sao, thế nhưng thi thể kia lại thẳng tắp đứng lên. Ta cái này mới nhìn rõ ràng, đó là một bộ nữ thi, hơn nữa còn là ngâm nước mà chết. Cả người đều bị ngâm sương mù, gặp sống dưới nước thay đổi, dạng này thi thể phiền toái nhất. Tiểu tử này là gan cũng không nhỏ, lớn tuổi như vậy cũng dám tiếp dạng này sống. Bất quá cho dù là thi biến, tiểu quan gia cũng không chút nào sợ, trên tay cây gậy có nhịp đánh vào nữ thi trên thân, giúp nữ thi trên thân ken ken rung động. Quan gia quan tài côn bậy cũng là có coi trọng, vậy cũng là chính bọn họ đi trên núi cầu đến. Bình thường là cây liễu hoặc là cây đào làm, cũng có số rất ít dùng chính là cây trúc. Thế nhưng chủ yếu nhất không phải tài liệu, mà là cái này quan tài côn bên trên khắc phù văn, cùng với người sử dụng đạo hạnh. Cái này tiểu quan gia mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng có như thế lớn bản lĩnh cũng coi là không tệ. Thi thể kia hướng về hắn nhào tới, trên thân tựa hồ còn mang theo giọt nước, trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện biển nước. Tiểu quan gia một bên hướng giao nữ thi, một bên chào hỏi người dùng quan tài dây thừng tiến lên hỗ trợ. Thế nhưng mấy cái bắt tiên còn không có tới gần, liền bị nữ thi trực tiếp quăng bay đi. Tiểu quan gia cũng luống cuống, để ta không nghĩ tới chính là, tiểu tử này vậy mà quay đầu nhìn về phía ta, đại ca, đừng nhìn náo nhiệt, giúp một chút. Tất nhiên đối phương chủ động yêu cầu, vậy ta cũng sẽ không cần che giấu. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta thân hình thoát một cái, cấp tốc lấy ra một tấm bùa vàng, trực tiếp đem dán tại nữ thi trên trán, nữ thi nháy mắt liền trung thực xuống dưới. Thế nhưng ta không hề cảm thấy nguy hiểm giải trừ, dùng ngón tay tại nữ thi trên thân vẽ một đạo phù văn về sau, cái này mới đi vòng qua sau người, đem một cái hạt táo đinh đóng đinh vào nữ thi xương của sống. Theo hạt táo đinh chui vào, nữ thi toàn thân khói đen nháy mắt tản đi, cả người mềm đạp đạp ngã trên mặt đất. Nhưng đây cũng là tạm thời xử lý nàng mà thôi, thứ này toán khí rất lớn, nghĩ đến là có cái gì tâm nguyện chưa hết lại hoặc là cừu hận chưa báo. Tiểu quan gia thật dài thở dài một hơi, chắp tay nói với ta nói Hồ Thập Tam đa tạ đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Khách khí, ta tranh thủ thời gian còn lấy cấp bậc lễ nghĩa. Lớn như vậy, đây là lần thứ nhất bị người gọi là đạo trưởng. Đại khái là bởi vì ta sử dụng chính là đạo môn công pháp, cho nên hắn mới sẽ như thế xưng hô ta đi. Hồ Thập Tam, cái tên này ngược lại là có chút ý tứ. Nữ thi này toán khí không yên tĩnh, cứ như vậy hạ táng lời nói ngày sau rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ta nhìn xem hắn sắc mặt nghiêm túc nói. Đúng lúc này, một cái thật thà nam nhân chạy chậm đến đi tới trước mặt chúng ta, Tam gia. Đang lúc nói chuyện, hắn đem một điếu thuốc đưa cho Hồ Thập Tam, đối phương nhận trong tay thưởng thức, nam nhân lại đưa cho ta một chi, nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi, Tam gia, đây là bằng hữu của ngươi. Không quen biết, bất quá là cái cao nhân, trong nhà ngươi sự tình nếu là hắn có rảnh rỗi có lẽ khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn. Hồ Thập Tam cũng không khách khí, trực tiếp đem chuyện này giao cho ta. Đại sư, xưng hô như thế nào? Nguyễn Thiếu Dương. Ta báo ra chính mình danh tự. Đại sư, phiền phức ngài giúp một chút, nữ nhi của ta đoạn thời gian trước không cẩn thận ngâm nước mà chết, hạ táng thời điểm lại già xảy ra vấn đề, chúng ta thực sự là không có cách nào, cái này mới mời quang ra, không nghĩ tới. Nam nhân thở dài một hơi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh vốn là một kiện để người chuyện thương tâm, hiện tại nha đầu này lại chậm chạp không chịu rời đi, hắn cái này làm cha trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Ngươi rút một chút bọn hắn, thù lao ngươi bảy ta ba, thế nào? Hồ Thập Tam ghé vào bên thai của ta hỏi. Ngay tại ta do dự thời điểm, Lâm Vũ cùng Phó Thu Bình từ trên xe bước xuống. Thiếu Dương, xe hỏng, tạm thời đi không được, phải đợi buổi chiều mới có xe. Dù sao cũng đi không được, chẳng bằng giúp bọn hắn một chút. Nơi này khoảng cách hạ táng địa phương vẫn còn rất xa. Ta nhìn xem hai người hỏi. Không xa, mấy trăm mét. Khoảng cách hạ táng địa phương là không xa, thế nhưng cái này quan tài đã không dùng được. Ngươi đi mua một cái quan tài trở về, các ngươi đem thi thể trước sách về đi. Ta nhìn xem hai người phân phó nói. Thi thể này đều ra cửa, lại trở về điểm xấu a. Hoán khí khó tiêu, hiện tại cũng đi không được, cũng không thể tại đại đạo chính giữa chặn lấy a. Ta liếc mắt nói. Nghe lấy lời này, bọn họ cũng không tại bất tích, hai nhóm người chia ra hành động. Hồ Thập Tam mang người đem thi thể mang lên vách quan tài bên trên trở về chuyện, nữ hải phụ thân dẫn người đi mua quan tài đi. Lâm Vũ trốn tại đằng sau ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh, ta bất thình lình nói, ta đề nghị ngươi đừng nhìn, để tránh nàng buổi tối tới tìm ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Vũ dọa đến run run một cái. Khoe miệng ta câu lên một vệt nụ cười như ý, Lâm Vũ một quyền đập vào trên vai của ta, ngươi xấu hay không à? Ta trong đầu phản ứng đầu tiên vậy mà là nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Đậu phộng. Không được không được, ta cũng không thể động cái này phàm tâm. Đi theo bọn họ về tới nữ hải trong nhà. Viện tử bên trong lều còn không có mở ra. Lớn như vậy viện tử bên trong chỉ có một cái mù mắt lão nhân ngồi tại nơi hẻo lánh, nghe thấy động tĩnh nhi lão nhân run run rẩy rẩy đứng lên, ta liền nói Phượng Nha đầu có oan à. Các ngươi đều không nghe. Đưa không đi a. Nghe lấy lời của lão nhân, ta có chút cau mày, hướng về nàng đi tới. Lão phu nhân, người chết là ngài tôn nữ a. Đối. Lão nhân lục lọi bắt lấy tay của ta, ngươi là ai a? Ta là đến giúp đỡ, ngài mới vừa nói nàng có oan. Là dạng gì oan đâu? Nha đầu này mặc dù ngày bình thường ham chơi một chút, thế nhưng đối ta có thể hiếu thuận. Lão nhân nắm lấy tay của ta nói, nàng trước mấy ngày nói với ta, nàng chết quá thảm rồi, nàng muốn những người kia đều lên mạng. Ta liền nói nha đầu này không phải rơi vào trong sông chết đuối, bọn họ đều không tin a. Hồ Thập Tam cũng đi tới, cô bé này bị từ trong sông mất lúc đi ra đã là dạng này, thi thể đều trương phền, người trong thôn cũng sẽ không mời cái gì pháp y giám định, đều cảm thấy là rơi vào trong sông chết đuối, nghĩ sớm một chút để người nhập thổ vi ăn. Sinh tử sự tình, làm sao có thể qua loa đâu. Chắc không được nha đầu này không muốn đi, xem ra vẫn là chết oan a. Hồ Thập Tam chỉ là cái quan gia, hắn chỉ để ý nhất quan tài. Bất luận nhân quả. Xem ra ta phải hảo hảo hỏi một chút người chết, đến cùng có cái gì thù hận không có kết. Chương 63, ta chết thật thê thảm a. Chương 63, ta chết thật thê thảm a. Chuẩn bị một bát gạo nếp, một trụ mùi thơm ngát cùng một chút tiền giấy, mang ta đi chết người gian phòng. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói. Hồ Thập Tam cũng nghiêm túc, lúc này để người đi chuẩn bị. Lão phu nhân nắm lấy tay của ta không thả, ngươi là cao nhân a. Ngươi nhất định muốn giúp chúng ta Phượng Nha đầu làm chủ a. Nàng mới 19, mới vừa lên đại học đâu. Nghe lấy lời của lão nhân, ta vô vô tay của nàng, ngài yên tâm. Ta nhất định hết sức nỗ lực. Lúc này, Lâm Vũ cùng Phó Thu Bình một người một cái ghế, Lâm Vũ ngồi, Phó Thu Bình ngồi xổm, hai người ngay tại câu được câu không tán gẫu. Hồ Thập Tam mang theo vật của ta muốn đem ta đưa vào người chết gian phòng, trong phòng bố trí rất đơn giản, thế nhưng chỉnh tề lại ấm áp. Trên bàn để đó không ít sách, còn có mấy tấm minh tinh áp phích, từ trên vách tường giấy ghi chú bên trên viết cố gắng chờ chữ có thể nhìn ra được, người chết khi còn sống tính cách có lẽ còn là rất hoạt bát, mà còn mười phần tiến tới. Thật tốt một cô nương, thật sự là đáng tiếc. Ta đốt lên hương cắm vào mép trong chén, lại đốt trong tay tiền giấy liền tại trong phòng đốt đi. Vong người tại bên trên, kính hương hỏi linh, đoạn là minh phi, kính thỉnh vong linh. Theo ta bấm một cái chú quyết, trong phòng thổi lên một trận gió lạnh, Hồ Thập Tam cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ta cần né tránh sao? Tùy ngươi. Ta bình tĩnh nói. Dù sao hắn cũng là ăn chén cơm này, chỉ cần hắn không sợ, ở chỗ này nhìn xem cũng được. Ta chết thật thê thảm a. Rất nhanh, ta chỉ nghe thấy một đạo nữ nhân âm thanh, trên sống lưng có một cỗ sền sệt cảm giác, mấy cây ở ướt tóc tại bên thai của ta đông đưa, khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy nửa tấm mặt tái nhợt. Ta gọi ngươi đến chính là vì hiểu rõ chân tướng sự thật, ngươi nếu là làm tổn thương ta mảy may, ta liền trực tiếp để ngươi hồn phi phách tán. Lời này vừa nói ra, nữ quỷ lập tức trung thực, xuất hiện ở trước mặt của ta. Nàng tới rồi sao? Bên người Hồ Thập Tam thấp giọng hỏi. Ta khẽ nhíu mày, tiểu tử này không có âm dương nhãn. Lẽ ra quan gia nghề này quan trọng nhất nhân tuyển chính là nắm giữ âm dương nhãn, tiểu tử này vậy mà không có. Hắn là thế nào lên làm quan gia? Bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm, trước mặt nữ quỷ khôi phục bình thường hình dạng, là cái như nước trong veo tiểu cô nương, một đôi mắt mang theo vài phần ngốc trệ. Ngươi muốn cho ta làm chủ sao? Ngươi lấy cái gì cho ta làm chủ? Nàng nhìn ta hỏi. Ta không thể cho ngươi làm chủ, nhưng nếu như ngươi là bị người hại chết, ta có thể giúp ngươi báo cảnh, để pháp luật chế tài những người kia. Ta nhìn xem nàng một mặt nghiêm túc nói. Chế tài? Ta không muốn chế tài. Nữ quỷ trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một trận cực lớn oán khí, ta muốn bọn họ tất cả đi chết. Lông mày của ta lập tức vặn chặt. Ta khuyên ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, ngươi bây giờ đã là người chết, âm dương có khác. Nếu là ngươi hại người lời nói, ta chỉ có thể để ngươi hồn phi phách tán. Tốt một cái hồn phi phách tán. Vì cái gì hồn phi phách tán không phải bọn họ? Bọn họ vì cái gì còn có thể sống được? Ta muốn bọn họ đền mạng. Ta muốn bọn họ đều đi chết. Đang lúc nói chuyện, nữ quỷ con mắt cũng đi theo biến thành màu huyết hồng, trong phòng đột nhiên lên một trận gió lạnh, nhiệt độ đều đi theo giảm xuống không ít, trước mặt hương cũng thuận thế dập tắt. Thiên Điệu Huyền Tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta cấp tốc móc ra một trương dương phủ dẫn đốt, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cô gái trước mặt, muốn hồn phi phách tán, vẫn là muốn ta thay ngươi giải oan, chọn một cái a. Lúc này, ta toàn thân đều bốc kim quang, nữ quỷ khí thế trên người rõ ràng yếu đi xuống, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta một cái. Toàn bộ quá trình bên trong, sau lưng Hồ Thập Tam đều chưa từng mở miệng. Đền mạng, ta nghĩ để bọn họ đền mạng, nữ quỷ không cam lòng nói. Ta biết ngươi không có cam lòng, nhưng nếu là ngươi không nói ra, bọn họ cũng sẽ không được đến vốn có trừng phạt. Ta nghiêm nghị quát lớn. Nói? Nói cái gì? Nói thế nào? Nữ quỷ đắng chát nở nụ cười, tiếng cười kia càng ngày càng tùy tiện, gió lạnh tại trong phòng gào thét, gần như muốn đem nóc phòng đều lật ngược. Phượng Nha Đầu, là ngươi sao? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng giản mua, nữ quỷ trên thân lệ khí nháy mắt đi xuống hơn phân nửa, nhìn về phía cửa ra vào vị trí, lẩm bẩm kêu một tiếng, "Mãi mãi Phượng Nha Đầu, mãi mãi thương ngươi, đại sư sẽ cho ngươi làm chủ." Lão nhân âm thanh vang lên lần nữa, nữ quỷ toàn thân đều tại co rút lấy, không khó coi ra, nàng đối với chính mình mãi mãi tình cảm rất thâm hậu. Ngoài cửa lão nhân thở dài một cái, "Ngươi đều không còn nữa, sợ cái gì đâu?" Lúc này, cái kia nữ quỷ trên thân lệ khí đã tất cả đều bị áp chế xuống. "Đại sư, ngươi giúp ta một chút, ta không phải rơi vào trong sông chết đuối, ta là bị người hại chết." Nữ quỷ nhìn ta cầu xin, thấy nàng trên thân lệ khí hoàn toàn không có, ta thu hồi linh phủ. Nữ quỷ tên là Kim Phượng, là trong thôn có gặp nữ sinh viên đại học, từ nhỏ cùng mãi mãi cùng nhau lớn lên, về sau mãi mãi con mắt không được ba ba mới từ nơi khác trở về. Kim Phượng từ nhỏ chính là hài tử của người khác, thành tích học tập tốt cũng hiểu chuyện, năm ngoái còn thi huyện thành bọn họ thi đại học Trạng Nguyên. Đi nội thành đọc sách về sau, Kim Phượng rất ít trở về, đoạn thời gian trước thừa dịp kỳ nghỉ trở về nhìn mãi mãi. Tại bờ sông cho chính mình bạn trai gọi điện thoại thời điểm, bị trong thôn mấy cái lưu manh nhìn thấy. Ban đầu bọn họ chỉ là ngôn ngữ khiêu khích, về sau gặp bốn phía không có người liền làm cản. Bốn nam nhân đem Kim Phượng vòng gian, quá trình bên trong không cẩn thận để sau gáy nàng đụng phải tảng đá, Kim Phượng ngất đi. Mấy cái lưu manh cho rằng xảy ra nhân mạng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem Kim Phượng thi thể ném bỏ vào trong sông. Kim Phượng chìm vào trong nước vừa lúc lại bị cây rong cuốn lấy, qua vài ngày thủy bị hạ xuống mới bị người phát hiện. "Đại sư, ta thật vất vả mới thi lên đại học, ta còn muốn hiếu kính mãi mãi đâu." Nghe lấy Kim Phượng lời nói, ta rất có cảm xúc. Một đám xuất sinh, sau lưng Hồ Thập Tam bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, tiểu tử này không phải là không có âm dương nhãn sao? Tại sao lại nghe thấy Kim Phượng lời nói? "Ta biết ngươi không cam tâm, thế nhưng ngươi bây giờ đã chết." Ta nhìn xem Kim Phượng nói, "Sau đó ta sẽ liên hệ bản xứ cảnh sát, để bọn họ mang theo pháp ý đến nghiệm thi, ngươi nói cho ta những người kia danh tự, ta sẽ cho cảnh sát cung cấp manh mối, để bọn họ tìm tới hung thủ." "Bọn họ sẽ phán bao lâu?" Kim Phượng nhìn ta khẩn trương hỏi. Vòng gian tăng thêm giết người vứt xác lời nói, "Tối đa cũng liền 10 năm." Thế nhưng ta cũng không có trực tiếp nói cho Kim Phượng, mà là nhìn xem hắn nói, ta sẽ cho bọn họ pháp luật bên ngoài trừng phạt. Mặc dù ta không thể giết người, thế nhưng làm mấy cái tiểu nhân đâm một đâm cho bọn họ chút giáo huấn cũng không phải không được. "Đại sư, ta đi mãi mãi ta làm sao bây giờ a?" Nhớ tới Lao Thái Thái kia, ta có chút không đành lòng. Vừa rồi ta liền từ lão phu nhân tướng mạo bên trên nhìn ra, nàng còn lại tuổi thọ không cao hơn 1 tháng.